Chương 276, cầm xuống Chu Như Âm. Con hắn trước mắt dạy dỗ. Chương 276, cầm xuống Chu Như Âm. Con hắn trước mắt dạy dỗ. Chu Như Âm loại người này, Ngụy Đình Du là hiểu rõ nhất. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho là chính mình sai, chỉ biết là chính mình dưới mắt rất có thể là phải chết mà thôi. Trước đây thiếp thân cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới động cái kia trời đánh ý nghĩ. Chu Như Âm nhìn thấy chính mình không có đánh động Ngụy Đình Du, nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói ra, bây giờ chính là chủ mẫu cùng Tam tiểu thư muốn làm sao trừng phạt, thiếp thân cũng nhận. Chỉ là hy vọng các nàng có thể tha thứ thiếp thân nói nàng thế mà thật sự hu hu khóc lên, hai hàng thanh lệ cũng theo gương mặt trực tiếp nằm xuống, có phần là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Lời này ngươi chính là muốn nói, cũng nên đi đối với Tiết Văn cùng Hàn Nhạn nói. Ngụy Đình Du lúc này càng là hừ lạnh một tiếng, Chu Như Âm bây giờ vẫn còn đang đánh tính toán gì, mình có thể không biết sao? Để cho chính mình thay thế Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn tha thứ nàng, mà cái kia hai mẹ con bây giờ tự nhiên là lấy ngựa mình bại là xem. Dù cho trong lòng bị khuất, chắc chắn cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng không truy cứu nữa. Chỉ là Ngụy Đình Du có thể làm như vậy sao? Đáp án kia tất nhiên là phủ định. Chính mình lấy về nhà nữ nhân tất nhiên là không thể để cho chịu ủy khuất. Nếu như đáp ứng Chu Như Âm tình cầu, đây không phải là ngược lại để cho Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai mẹ con càng thêm ủy khuất sao? Thiếp thân không dám. Sợ chủ mẫu cùng Tam tiểu thư không chịu tha thứ thiếp thân. Chu Như Âm gặp Ngụy Đình Du từ đầu đến cuối không hé miệng, liền cũng chỉ có thể cau mày, tiếp tục giả vờ làm đáng thương bộ dáng nói, nếu như ta vừa chết có thể để cho chủ mẫu cùng Tam tiểu thư thả xuống oán hận mà nói, cái kia thiếp thân chính là chết cũng là đáng. Nàng lúc này cũng đang đánh cược, bởi vì cũng chính xác không có phương pháp khác. Liên cũng cắn răng thật sự nghiêng thân thể hướng bên cạnh dọc theo trên bàn đụng tới. Ngay tại lúc chán của nàng khoảng cách chắc duyên chỉ kém không đủ hai thốn khoảng cách lúc, lại đột nhiên bị Ngụy Đình Du tay ngăn lại. Quốc công gia. Chu Như Âm nguyên bản thấy mình khoảng cách chắc duyên càng ngày càng gần, đều tưởng rằng chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng xảy ra nguy chuyện, chấn kinh ngoài hô hấp cũng càng dồn dập, đồng thời tim đập của nàng cũng thật nhanh ra tốc đứng lên. Đây cũng là cảm giác sống sót sau tai nạn sao? Chu Như Âm cũng là thở bình sinh lần đầu chân thực cảm nhận được. Người dĩ vãng tội lỗi chính là chết, cũng quá tiện nghi. Nhưng Ngụy Đình Du lời kế tiếp lại làm cho Chu Như Âm sửng sốt một chút, hợp lấy đối phương không phải tha thứ chính mình, mà là không muốn để cho chính mình chết rất dễ dàng. Bất quá có đôi lời nói hay lắm, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Đây đối với Chu Như Âm tới nói cũng là nàng một mực thờ phục lời lẽ chí lý. Là, Chu Như Âm nghĩ tới đây nhanh chóng gật đầu một cái, lại chính thức quỳ hướng Ngụy Đình Du phương hướng chụp mấy cái đầu sau, lúc này mới lên tiếng nói, nếu như chủ mẫu không bỏ, thiếp thân nguyện về sau nửa đời phục dịch nàng, để đền bù năm đó tội lỗi. Đúng, còn có quốc công gia. Thiếp thân nửa đời sau cũng nguyện phục dịch ngài. Phục dịch. Ngụy Đình 780 Du sau khi nghe ngược lại là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Chu Như Âm mở miệng nói ra, ngươi biết lời này của ngươi ý vị như thế nào sao? Có thể sẽ chịu rất nhiều khổ. Phục dịch Nguyễn Tích Văn không có gì hơn chính là bưng trà rót nước, nhiều nhất lại cho nàng bị xuống dựa chân thôi, Chu Như Âm cảm thấy những thứ này chính mình cũng có thể nhịn. Mà phục dịch Ngụy Đình Du nam nhân này vậy càng là không thành vấn đề, dù sao chuyện nam nữ chính mình cũng không phải không rõ. Huống chi tại hầu hạ Ngụy Đình Du sau đó, Nguyễn Tích Văn đang muốn làm khó mình bao nhiêu cũng phải xem ở Ngụy Đình Du mặt mũi, sẽ không quá mức phận không phải sao? Cái này nguyên bản là Chu Như Âm có ý đồ mưu lợi, chỉ cần hôm nay đem Ngụy Đình Du cầm xuống, cái kia nói cái gì cũng là cùng Nguyễn Tích Văn không sai biệt lắm. Chỉ cần mình về sau thành thành thật thật sẽ không tìm Nguyễn Tích Văn phiền phức, chắc hẳn Ngụy Đình Du cũng biết ra tay che chở chính mình. Mặc kệ khổ gì, thiếp thân cũng không sợ. Chu Như Âm lúc này vẫn không rõ Ngụy Đình Du dự định, nàng nhìn thấy trong mắt đối phương thế mà bây giờ cũng xuất hiện một chút xíu dục vọng, lập tức mừng rỡ. Liên lại nhanh chóng giả vờ một bộ dáng vẻ mảnh mai mở miệng nói ra, chỉ cần có thể giống chủ mẫu phục thị phục dịch quốc công gia, thiếp thân liền thỏa mãn. Ngươi biết ngươi chủ mẫu là thế nào phục thị ta? Ngụy Đình Du mắt thấy Chu Như Âm dưới mắt bộ dạng này hồ mị tử bộ dáng, liền cũng giả vờ sắc dục hơn tâm. Thiếp thân đương nhiên đã hiểu. Chu Như Âm cho là Ngụy Đình Du mắc câu rồi, liền quỳ chậm rãi đi đến Ngụy Đình Du trước người, đưa tay sờ lên thắt lưng của hắn, cả người càng là trực tiếp dán bên trên. Đừng nói, đến cùng là một mỹ phụ nhân, cho nam nhân cởi đai lưng loại chuyện lặt vặt này nàng ngược lại là rất nhuần nhuyễn a. Ngụy Đình Du cũng không nói chuyện, liền nhìn Chu Như Âm như vậy và như vậy ngẩng đầu nhìn chính mình, vì chính mình cởi áo núi dây lưng. Chu Như Âm mắt thấy Ngụy Đình Du không có ngăn cản hành vi của mình, lập tức mừng rỡ trong lòng. Đang cấp Ngụy Đình Du giải hết đai lưng sau, liền cũng chậm rãi đứng dậy, tiếp đó thế mà đem quần áo của mình cũng từng món cởi xuống. Không thể không nói, một màn này để cho Ngụy Đình Du cũng là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới sinh qua một đôi nữ nhân dáng người lại còn như thế hoàn mỹ, mặc dù không phải thiếu nữ như vậy nhẹ nhàng thân thể, nhưng cũng là đầy đặn bên trong hàm chứa ý vị. Quốc công gia. Chu Như Âm gặp Ngụy Đình Du hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào ngọc thể của mình, cũng là có chút thẹn thùng, lại cố nén tú ý từ từ đến gần đi qua. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nhà chính ánh nến cũng bị dập tắt, Trang Ngự chỉ kẻ ngu này tài tuyệt trông nhắm mắt lại. Lúc trước hắn một mực thông qua cửa sổ khe hở, thận trọng dòm ngó nhà chính động tĩnh bên kia. Mà lúc này hắn đã xác định, nhà chính bên trong hai người đã nằm ngủ phía dưới, mà Ngụy Đình Du từ đầu tới đuôi cũng không có rời đi chút Như Âm quê phòng. Bơ 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 hờ, nói như vậy, phụ thân của mình trên đầu đúng là bị đeo lên đội mũ xanh. Mà cái kia tự tay vì đó mang lên đội mũ xanh nữ nhân đúng là mình tiểu nương. Bây giờ hắn không chỉ cảm thấy phụ thân là xanh, chính mình giống như cũng tái rồi. Tiểu nương tại sao phải làm loại chuyện này? Chẳng lẽ phụ thân có khả năng không về được, nàng liền lập tức ôm lên người khác đuổi sao? Nhưng nếu là những người khác liền cũng được, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Ngụy Đình Du đâu? để cho sau này mình gặp lại Ngụy Đình Du thời điểm nên như thế nào tự xử. Biết bao lúng túng, cái kia muốn hay không liều một phen nhà cái tôn nghiêm của nam nhân, cầm cái kéo vọt tới nhà chính đi cùng Ngụy Đình Du liều mạng. Loại này lòng can đảm hắn tự nhiên là không có. Chỉ là nghĩ tới đây Trang Ngữ Chỉ liền không nhịn được đánh hai cái run rẩy, đồng thời hắn ở trong lòng cũng thầm hận lá gan của mình như thế nào nhỏ như vậy. Vậy có muốn hay không chờ cha trở về đem chuyện này bẩm báo cho cha đâu? Nhưng phụ thân lại là thái độ gì đâu? Hắn là sẽ cho rằng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đem chuyện này lừa gạt tiếp, vẫn là nói phất cờ giống chống đem tiểu nương bán ra ra ngoài. Mặc kệ loại nào kết quả, chính mình nhất định sẽ từ nay về sau trở thành trang phủ trên dưới lớn nhất cho cười. Huống chi phụ thân cũng có khả năng bởi vì chán ghét mà vứt bỏ tiểu nương mà chán ghét chính mình. Suy nghĩ những thứ này chuyện loạn thất bát ao, Trang Ngữ Chỉ nửa mê nửa tỉnh bên trong mơ mơ màng màng chậm rãi ngủ thiếp đi. Đương nhiên, một đêm này ngủ không ngon còn có một người khác. Bà nội Ngụy Lao Thái Thái khi nghe đến tỷ nữ lặng lẽ đưa tới tin tức sau, cũng là kinh hãi bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Phải biết nguyên bản nàng cũng đã thoát y nghỉ ngơi, kết quả lại lấy được Ngụy Đình Du thế mà nghỉ đêm cùng đồng nguyện tin tức. Nguyên bản Ngụy Quốc Công giữ Nguyễn Tích Văn ở giữa không minh bạch sự tình tại từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng đã len lén lưu truyền rất lâu, nàng cái lao tổ mẫu như thế nào có thể sẽ không biết đâu. Bất quá bởi vì Trang Hàn Nhạn cũng tại kiêm gia trong các ở, cho nên chuyện này nhưng cũng nói được. Mà hiện nay Chu Di Nương lại cũng lên Ngụy Đình Du giường. Hơn nữa lần này là chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không thể chống chế hoặc hiểu lầm đấy. Vừa nghĩ tới con trai mình vợ cả cùng tiểu thiếp vậy mà đều bị Ngụy Đình Du cho thu vào tay, lao thái thái này bệnh tim kém một chút liền lại phạm vào đứng lên. Bất quá vừa nghĩ tới dưới mắt cái này trong phủ đã là Nguyễn Tích Văn đương ra Ngụy Đình Du càng là nói một không hai nhân vật. Nàng lại sợ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được, cũng chỉ có thể thấp giọng dặn dò nha hoàn đường rêu rao. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi Trang Sĩ Tưởng Bình An sau khi trở về lại nói. Mà lúc này kiêm gia trong các, bởi vì Ngụy Đình Du không tại, cho nên Trang Hàn Nhạn lần đầu cùng Nguyễn Tích Văn mâu nữ hai cái cầm đốt soi lời nói trong đêm, cùng giường mà ngủ. Mẫu thân. Trang Hàn Nhạn lật qua lật lại ngủ không được, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tích Văn mở miệng gọi nàng đạo. Lại vừa vặn nhìn thấy mẫu thân lúc này cũng không ngủ đang lườm một đôi mắt cùng mình đối mặt. Hai mẹ con ánh mắt giao hội trong nháy mắt lập tức đều đỏ lên khuôn mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyễn Tích Văn cười nhạt một tiếng, sau đó kéo lại Trang Hàn Nhạn tay nhỏ mở miệng hỏi. Quốc công gia tại Chu Di Nương bên kia Trang Hàn Nhạn chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói ra, trong lòng ngươi không có một chút thế ẩm cảm giác sao? Ha ha. Tiếp đó Nguyễn Tích Văn lại nhẹ nhàng lắc đầu hồi đáp, ngươi nếu là trải qua ta trải qua những thứ này, liền cũng liền nhìn thoáng được. Quốc công gia là chúng ta có thể dựa vào hy vọng duy nhất, mà hắn lần này hành vi cũng là đang giúp ngươi ta mẫu nữ báo thù. Tất nhiên chúng ta muốn dựa vào hắn, liền muốn cho thêm hắn một điểm tín nhiệm. Ngươi là sợ hắn thật sự yêu thích Chu Như Âm, cho nên mới có loại lo lắng này sao? Ân. Trang Hàn Nhạn sững sờ, lập tức gật đầu một cái. Đối với chuyện tình cảm, nàng chính xác còn làm không được Nguyễn Tích Văn như vậy rộng rãi. Yên tâm đi. Nguyễn Tích Văn lúc này lại cười nhạt một tiếng, trong mắt ngược lại lộ ra ánh mắt kiên định mở miệng nói, quốc công gia sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vậy ta đối với cái này cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trang Hàn Nhạn nghe xong sững sờ, sau đó trong lòng có chút xấu hổ. Xem ra chính mình cái này bình thê thân phận đối với Ngụy Đình Du tín nhiệm vẫn chưa bằng Nguyễn Tích Văn a. Cái này không thể được, nhất định muốn đổi. Nghe được nữ nhi lời nói sau, Nguyễn Tích Văn vui mừng cười cười, sau đó hai mẹ con liền lôi kéo tay cùng nhau tiến nhập mơ mộng bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, đau đớn trên người để cho chút như âm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh loài đại qua. Nàng vừa mới mở mắt cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới khung xương tựa hồ cũng muốn đoạn mất tầm thường cảm giác. Nàng lúc này cũng không có tư cách ngủ ở trên giường, mà là cả người giống như một đầu chó cái có giúp ở giường bên cạnh đệm phía trên thân vẹn vẹn che kín một tầng thật mỏng cái chăn. Mà nàng hơi hơi ngồi dậy, từ trên người tuột xuống dưới mền cũng lộ ra đủ loại tím xanh kinh khủng màu sắc. Từng cảnh tượng ấy đều đang kích thích Chu Như Âm đại não, bước bách nàng nhớ lại tối hôm qua đủ loại chi tiết. Nói thật, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Ngụy Quốc Công lại có loại ham mê này. Bất quá vì mình cùng nhi tử sinh tồn, hắn cũng chỉ có thể vẫn cố nén, hơn nữa còn muốn cố ý đi khúc ý phục nên. Ân. Mà liền tại lúc này, bên cạnh nàng trên giường truyền đến Ngụy Đình Du nhẹ nhàng hừ một cái. Quốc công gia nhưng là muốn đứng dậy. Đã bị dạy dỗ thành thói quen Chu Như Âm lập tức xoay người một cái liền quỳ rạp trên đất, cái chán cũng không dám nâng lên chỉ là nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dậy rồi. Hôm nay còn có khác sự tình đâu? Ngụy Đình Du đương nhiên đã sớm tỉnh, chỉ là đối với Chu Như Âm bây giờ thái độ này hết sức hài lòng, liền mở miệng nói. Là. Chu Như Âm nghe xong đội vàng bò tới bên cạnh mang theo Ngụy Đình Du quần áo giá áo bên cạnh đem y phục của hắn đều lấy xuống, tiếp đó trở về lại đã đứng dậy bên cạnh Ngụy Đình Du vì hắn mặc vào quần áo cùng vớ dậy. Toàn bộ quá trình nàng cũng không dám đứng lên, vẫn luôn là quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối đi lại. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng không có trưởng mà là ngồi ở trên giường hưởng thụ lấy đối phương hầu hạ. Bất quá Chu Như Âm đến cùng là có kinh nghiệm, động tác trên tay ngược lại là nhanh, mặc dù cố nén thân thể chua xót, nhưng vẫn rất nhanh liền cho vì Ngụy Đình Du hoàn thành thay quần áo. Tiếp lấy nàng mới thận trọng cho chính mình mặc quần áo vào, cuối cùng mới quay về gương đồng luôn cuống tay chân cắm lên chân hoàn thủ sức. Bất quá lúc này Chu Như Âm trong lòng cũng tại cảm khái, cái này quốc công gia hạ thủ vẫn là lưu tình. Ít nhất mặt của mình cùng trên cánh tay nhìn không ra vết thương, như thế nói đến, hắn hay là cho chính mình lưu lại một chút mặt mũi. Cũng không biết sao, thời khắc này Chu Như Âm trong lòng lại còn dâng lên một cỗ nho nhỏ lòng cảm kích. Đem cái này đeo lên, nhưng Ngụy Đình Du ra hiệu Chu Như Âm đứng dậy nói chuyện sau lại đem một cái màu đỏ vòng bộ ném cho Chu Như Âm. Chu Như Âm tiếp nhận liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái đồ chơi này chính xác rất tinh xảo, nhưng mà đeo tại chính mình ở nơi nào đâu? Nếu bọc tại trên cổ tay lời nói rất rõ ràng quá lớn, bọc tại trên cổ chân nhưng lại không có ý nghĩa, dù sao bị váy chặt lại không nhìn thấy. Nhưng Ngụy Đình Du lại tại Chu Như Âm ánh mắt nghi hoặc có ít ngón tay chỉ cổ ngọc của nàng, tiếp đó nữ nhân này mới phản ứng được. Bất quá mắt thấy cái đồ chơi này nhưng lại không giống như là dây chuyền a. Nhất là tại hắn ngay phía trước còn có một cái vòng vàng, nhìn qua càng giống là một cái. Đây là xích chó. Nhưng mà chẳng kịp chờ Chu Như Âm nghi ngờ trong lòng tiêu tan, Ngụy Đình Du liền trực tiếp mở miệng nói ra. Xích chó. Chu Như Âm nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn kỹ bây giờ trên tay cái này vòng bộ, mặc dù tinh mỹ có các loại vàng bạc ngọc thạch tân trang, nhưng đúng là một cái cho cậu đeo vòng cổ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà lúc này Chu Như Âm mới chú ý tới, Ngụy Đình Du trong tay phải lại còn cầm một đầu tinh tế xích vàng, chỉ có điều có vòng trừ một đầu kia bây giờ cũng không có buộc lại bất kỳ động vật nào. Lại nhìn trong tay mình vòng bộ, cái này không vừa vặn chính là hoàn mỹ phù hợp một bộ xích chó sao? Cho nên nếu như mình đeo cái này vào vòng cổ mà nói, đó chính là cho Ngụy Đình Du làm cậu. Chu Như Âm trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy, bất quá cũng bèn bèn trong nấy mắt, lập tức nàng liền lập tức nghe lời đem vòng bộ đàng hoàng đeo ở trên cổ của mình, tiếp lấy lần nữa quỳ xuống đất bỏ tới Ngụy Đình Du trước người. Nhìn xem phủ phục tại trước mắt mình dương mắt nhìn chính mình người mỹ phụ này, Ngụy Đình Du trực tiếp đem trong tay xích vàng khóa trụ buộc ở cổ của hắn vòng cổ phía trên. Ngoan. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, tiếp đó đưa tay tại Chu Như Âm trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Mà Chu Như Âm nhưng là sững sờ, lập tức lộ ra một cố nụ cười lấy lòng. Trên gương mặt này tha thiết biểu lộ đúng như một đầu chó cái một dạng. Nếu nàng có cái đuôi, bây giờ tất nhiên đã là cửa ải. Trong phòng bị bò lên ngược lại là không sao, đi ra liền đứng lên đi thôi, miễn cho đem quần áo làm dơ. Ngụy Đình Du nhìn xem cái này kinh nhất vãn liền bị chính mình dạy dỗ thành công Chu Như Âm trực tiếp mở miệng cười nói. Là. Chu Như Âm nghe xong, trong mắt rốt cuộc lại lộ ra thần sắc cảm kích. Quốc công gia. Không đúng. Bây giờ phải gọi chủ nhân. Chủ nhân đối với chính mình vẫn là tốt. Tối thiểu nhất ở bên ngoài không cần chính mình bò đi đường, phần ân tình này rốt cuộc muốn như thế nào tới hồi báo đâu. Trang Nữ Chỉ trời còn chưa sáng liền đứng ở cùng đồng nguyện trong đình viện, con mắt vững vàng nhìn chằm chằm nhà chính đại môn, chỉ là một giờ đi qua, hắn từ đầu đến cuối không có mở ra. Đêm qua hắn tự nhiên là lật qua lật lại ngủ không được. Cùng nói đến cái lớn, sớm không bằng nói mất ngủ cả đêm. Bởi vậy trên mặt bây giờ treo lên một bộ mắt gấu mèo thật sự là nguy nga muốn mạng. Trong đầu của hắn đối với muốn hay không trực tiếp xông vào nhà chính đi vẫn đang kịch liệt dãy rủa, bất quá hắn cơ thể lại thành thành thật thật đứng tại chỗ một bước cũng không dám hướng về phía trước rào bước tiến lên. Ở trong lòng giận mắng chính mình không chịu thua kém đồng thời nhưng lại may mắn thân thể của mình không cùng theo đại não lòng đầy căm phẫn, mà lại như cũng duy trì sợ sợ bản chất. Trang Ngữ Chỉ biết, loại này bản chất để cho hắn khỏi bị rất nhiều đau khổ ra thịt. Ngay tại lúc gia hỏa này đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe nhà chính cửa gỗ cốt két một tiếng bị đánh ra, tiếp lấy Ngụy Đình Du liền ngẩng đầu mà bước từ trong ra ngoài đi ra. Vừa thấy được Ngụy Đình Du, Trang Ngữ Chỉ khuôn mặt lập tức lung túng. Dù sao trước mắt cái này lớn hơn mình không được mấy tuổi nam nhân, đêm qua vừa mới hưởng thụ lấy nàng tiểu nương phục thị. Như thế nói đến, chính mình từ bối phận trên cai quản hắn kêu một tiếng cha nuôi mới là a. Nhưng hắn lúng túng bẹn bẹn kéo dài một sát na mà thôi, bởi vì ngay sau đó liền phát hiện Ngụy Đình Du tay phải thế mà giắt một đầu xích vàng. Mà xích vàng bên kia thì buộc ở chính mình tiểu nương trên cổ. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 277, trong nội viện lưu cho cái. Mẫu nữ đại thủ được báo. Chương 277, trong nội viện lưu cho cái. Mẫu nữ đại thủ được báo. Hết lần này tới lần khác Chu Như Âm lúc này còn mười phần khéo léo đi theo sau lưng Ngụy Đình Du, mắt không hề nháy một cái nhìn hắn thân hình, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra cuồng nhiệt cùng trung thành tân sắc. Nếu không phải Trang Nữ Chỉ xác định nhận ra đây là chính mình tiểu nương Chu Như Âm, người bên ngoài thấy cảnh tượng này chắc chắn cho là Ngụy Đình Du bây giờ dắt một đầu lớn lên giống người chó trung thành tử. Tiểu nương, người đây là? Trang Nữ Chỉ ngốc ngốc sửng sốt vài giây đồng hồ sau, lúc này mới chạy mau tới, trực tiếp nhìn xem Chu Như Âm mở miệng hỏi. Người đứa nhỏ này, thấy quốc công gia sao không hành lễ? Mà Chu Như Âm bị Trang Nữ Chỉ khẽ gọi tiếng cho hô trở về trong hiện thực, nàng gặp một lần chính mình cái này vụng về bất ức nhi tử liền giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể bay lên mắt hậu trước hắn mở miệng nói ra. Hắn đêm qua Trang Nữ Chỉ đương nhiên là không tình nguyện, dù sao đêm qua ngủ mẹ ruột của mình, sáng sớm hôm nay còn muốn cho chính mình hướng hắn hành lễ. Cái này ai sẽ nguyện ý a? Thế là kém một chút liền tốt ra đêm qua chuyện. Nhưng bị Chu Như Âm lạnh lùng chừng một cái sau, hắn lại lập tức túng tiếp. Tiểu nhân gặp qua quốc công gia. Quốc công gia vạn an. Đương nhiên, Trang Nữ Chỉ lời này thời điểm, thận hàm răng đều tại kéo kẹt vang lên. Mà nhìn thấy Trang Nữ Chỉ bộ dạng này sợ sợ bộ dáng sau đó, Ngụy Đình Du càng là trong lòng kinh thường. Ngươi muốn thật có chút huyết tính, đến không ngại tay không tấc sắt xông lên cùng ta liều một phen. Mặc dù nói sẽ bị chút đau khổ ra thịt, nhưng ít ra cũng có thể để cho người ta coi trọng mấy phần. Huống chi vừa có Trang Nữ Sơn cùng với đã bị dạy dỗ thành mẫu cầu Chu Như Âm quan hệ, chính mình cũng sẽ không thật sự giết hắn. Điểm này Trang Nữ Chỉ không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ, cho nên liền ngần ấy đau đớn cũng không nguyện ý nhẫn mãi để diễn tả một chút phẫn nộ của mình. Người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Quốc công gia chiếu cố. Ta này nhi tử thật sự là không nên thân. Chu Như Âm tự nhiên cũng nhìn ra Ngụy Đình Du đối với Trang Ngữ Chỉ trong mắt khinh thường, nhanh chóng yên ổn cười trên mặt phía trước nói, hắn bây giờ cũng mất tiền đồ, chỉ cầu tương lai ngài có thể thưởng một bát cơm ăn là được rồi. Quang thưởng một bát cơm ăn, cái này không thật thành trò chó ăn sao? Trang Ngữ Chỉ trong lòng đột nhiên nghĩ đến, bất quá trên mặt cũng không dám biểu đạt một điểm bất mãn. Dù cho trong lòng dù thế nào hận, nắm đấm bóp móng tay đều nhanh muốn cắm vào trong thịt đi, nhưng mà hắn eo vẫn cong thấp. Đến nỗi Chu Như Âm lúc này bộ dạng này, liền thật sự có như một đầu trung thành chó cái một dạng trơ mắt nhìn Ngụy Đình Du. Cũng nhiều thua thiệt nàng không có cái đuôi, bằng không bây giờ đầu kia cái đuôi chắc chắn đã dao động nhanh bay lên trời đi. Vừa không còn tiền đồ, cái này nhà cái cũng không có gì trông cậy vào. Ngụy Đình Du lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn Trang Ngữ Chỉ nói, qua ít ngày tìm thương nhân phú hộ kén rể con rể, để cho hắn ở rể đi cụ ạ tính toán. Chuyện này đối với Ngụy Đình Du tới nói đây chính là quá dễ dàng, dù sao hắn trong phủ thê thiếp buôn bán thực sự không thiếu, ai còn không biết mấy cái thương nhân nhà. Muốn tìm một cái chỉ sinh nữ nhi muốn mời con rể tới nhà nhân gia, đem Trang Ngữ Chỉ xử lý qua đi đó thật là quá đơn giản. Ta Trang Ngữ Chỉ nghe xong cả người đều ngu, hợp lấy Ngụy Đình Du một câu nói liền quyết định tương lai mình muốn ở rể đến thông thường thương nhân nhà. Bất quá hắn lời còn không nói ra miệng, liền bị Chúc Như Âm âm thanh trực tiếp cắt đứt. Quốc công gia, thiếp thân thay ta cái này ngu xuẩn nhi tử tạ quốc công cũng quan tâm. Chu Như Âm nghe được kết quả này sau nhưng là gương mặt vui mừng quá đỗi, nhanh chóng tạ ơn đứng lên. Dù sao trước mắt nàng cũng nhìn ra tới, mặc kệ dạng gì gia nghiệp vứt xuống Trang Ngữ Chỉ trong tay cái kia sớm chậm đều phải mất hết. Tất nhiên bây giờ không còn con đường hoàn lộ, chẳng bằng ở rể đến thương nhân nhà, ít nhất còn có thể trải qua thư sướng hài lòng một điểm. Đến nỗi bị người xem thường các loại vậy thì không quan trọng, đều cũng so ăn xin dọc đường hoặc chết đói đầu đường mạnh hơn nhiều a. Ngụy Đình Du ý nghĩ này ngược lại là vì Trang Ngữ Chỉ tương lai chỉ một con đường sáng. Dù sao Chu Như Âm trái nghĩ phải nghĩ cũng thực sự tìm không ra có thể so sánh biện pháp này tốt hơn an bài. Mà lúc này Trang Ngữ Chỉ khi nhìn đến Chu Như Âm đối với Ngụy Đình Du thái độ, kết hợp với nàng thậm chí giống như một đầu chó cái một dạng bị đối phương dắt thời điểm, lúc này mới cuối cùng chân chính hiểu rõ ra, nguyên lai mình tương lai đã là từ Ngụy Đình Du định đoạt. Ai ra? Sáng sớm lại đem chúng ta đều gọi đến trong đình viện này tới làm gì nha? Lúc này nhà cái tiền đình trong đình viện, Ngụy Lao Thái Thái một mặt bất mãn tại hai cái thiếp thân tỷ nữ ma ma nâng đỡ trẻ môi nói khẽ đi tới. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn đã đoan chính ngồi ở đình viện chính giữa đương gia chủ mẫu vị trí, mà Trang Hàn Nhạn cùng Trang Ngự Sơn thì một tả một hữu đứng ở phía sau của nàng. Khi nghe đến Ngụy thị lời nói sau, tam nữ đồng thời nhíu nhíu mày. Vị này Lao Thái Thái vì tư lợi cũng là có thể thấy được luống đúng, con ruột nàng đã bị trong cung giữ lại một ngày một đêm, nàng ngược lại là như cũng ngủ say sưa. Thậm chí bởi vì sáng sớm bị kêu lên con bất mãn trong lòng, lúc này càng là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mẫu thân không lo lắng con trai người vận mệnh sao? Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Mà khi nghe đến câu nói này sau Ngụy Lao Thái Thái mới đột nhiên một cái giật mình, phản phất vừa mới nhớ tới con trai mình đã một ngày một đêm không có trở về nhà mở dạng, con mắt trực tiếp trợn tròn mở miệng hỏi, như thế nào? Người có tin tức? Còn không có. Nguyễn Tích Văn nhìn thấy Ngụy Lao Thái Thái bộ dáng sau, càng là nở nụ cười gằn, sau đó mở miệng nói ra, bất quá rất nhanh liền thấy rõ. Đã không có. Ngươi làm sao biết rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng? Ngụy Lao Thái Thái nhíu nhíu mày, sau đó một mặt không tin bộ dáng mở miệng nói ra. Mẫu thân nếu không tin, tự nhiên có thể lại trở về ngủ một giấc. Lúc này Nguyễn Tích Văn càng là lộ ra khinh thường ý cười mở miệng nói ra, bất quá chớ trách con dâu không có nhắc nhở ngươi, chỉ sợ ngươi người còn chưa tới đình viện, liền lập tức lại muốn bị kéo dậy giải đi. Kéo dậy giải đi. Ngụy Lao Thái Thái nghe lời này một cái lập tức dọa đến một cái giật mình, nhưng nhìn Nguyễn Tích Văn biểu tình trên mặt lại rõ ràng không phải đang hù dọa chính mình. Ngươi nói là ý gì? Ta đường đường quan gia phụ đệ, còn có người có thể xông tới tùy tiện bắt người hay sao? Nghe Lão Thái Thái một mặt khẩn trương lời nói, Nguyễn Tích Văn liền cũng không có rồi trực tiếp trả lời nàng. Dù sao trải qua trước đây đủ loại, nàng đã đối với Ngụy Đình Du nói tới mỗi một câu nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Tất nhiên Ngụy Đình Du phía trước nói qua buổi sáng hôm nay sẽ có quan binh tới trang phủ bắt người, cái kia Nguyễn Tích Văn tự nhiên thông chi cả nhà trên dưới người còn thừa lại nhau nhau trước đó chuẩn bị kỹ càng, ở đây nên đón những quan binh kia. Dù sao dưới mắt chính mình trong sân ba nữ nhân cũng là Ngụy Đình Du người, như thế nào đi nữa cũng không thể cho Ngụy Quốc công phủ mất mặt không phải. Huống chi nàng cũng biết có Ngụy Đình Du tại, dưới mắt cái gọi là quan binh bắt người bất quá chỉ là một cái khác chàng nháo kịch mà thôi, chính mình cái này kiêm gia trong các mẫu nữ ba cái tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ai? Ngươi làm sao không trả lời ta? Mà Ngụy Lao Thái Thái nhìn thấy Nguyễn Tích Văn không còn lý tới chính mình, lập tức cũng gấp. Đồng thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng nàng lại tiến lên hai bước chừng đối phương mở miệng hỏi, ngươi vừa mới nói ai muốn tới ác người? A. Bất quá lời còn chưa nói hết, lập tức liền đã biến thành một bộ dáng ngốc bức, đồng thời há to miệng hai mắt chừng chừng nhìn phía xa hành lang đỉnh phương hướng sững sờ tại chỗ. Nguyễn Tích Văn Trang Hàn Nhạn cùng Trang Ngữ Sơn tam nữ nhìn thấy Lao Thái Thái bộ dáng này, theo bản năng cũng hướng nàng xem thấy phương hướng quay người lại nhìn qua. Kết quả là nhìn thấy Ngụy Đình Du Chu Như Âm cùng Trang Ngự Chỉ ba người đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Ngụy Đình Du tất nhiên là không cần phải nói, chỉ là ngẩng đầu đỡ ngực đi tại phía trước nhất, mà trong tay của hắn dắt một đầu tinh tế xích vàng một đầu kia lại buộc ở Chu Như Âm đột nhiên trên cổ. Trang Ngự Chỉ càng là ủ rũ cúi đầu đi theo cuối cùng, con mắt chỉ nhìn mũi chân của mình, căn bản cũng không dám nâng lên một điểm. Thấy cảnh này Nguyễn Tích Văn lập tức con mắt liền phát sáng lên, nàng không nghĩ tới Ngụy Đình Du thật sự đem Chu Như Âm cho dạy dỗ trở thành một đầu chó cái. Chính là tại cái này đình viện bên trong, cũng có thể dắt nàng cái cổ phía trước dây xích lôi kỳ hành đi. Mà Chu Như Âm lúc này trên mặt vậy mà không có nửa điểm vẻ bất mãn, ngược lại tất cả đều là nhìn về phía Ngụy Đình Du lấy lòng bộ dáng. Này chỗ nào còn giống như là cá nhân a, đơn giản thật sự chính là một cái xuất sinh. Hà giận, thật hà giận a. Nguyễn Tích Văn kèm chút kích động trực tiếp bánh xe phụ trên ghế trực tiếp nhảy đứng lên. Mắt thấy năm đó cựu nhân bây giờ chính là liền từng chút một tự tôn cũng không có, cái này so với để cho Nguyễn Tích Văn trông thấy Chu Như Âm mặt mũi tràn đầy vết bẩn ăn xin dọc đường, càng làm cho nàng cảm thấy trong lòng thư sướng cùng thống khoái. Dù sao nàng là một cái vọng tộc quý nữ, hắn cũng biết nếu để cho mình tại ngoại nhân phía trước biến thành bộ dạng này xuất sinh bộ dáng, còn không bằng dứt khoát cho mình nhất đao càng thêm sảng khoái đâu. Mà Trang Hàn Nhạn cùng Trang Ngữ Sơn hai nữ nhìn xem một màn này biểu lộ cũng có chút tế nhị. Nhất là Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này, từ nghi mặt mũi tràn đầy chấn kinh thêm nghi ngờ trong nháy mắt liền biến thành mừng rỡ bộ dáng, dù sao điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình tiểu nương tính mệnh có thể giữ được. Quốc công gia Vạn An, lúc Ngụy Đình Du dắt Chu Như Âm đi tới, mọi người tại đây nhao nhao hành lễ. Còn hắn thì hơi hơi đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy, đồng thời lại đưa tay bên trong xích chó đưa tới Nguyễn Tích Văn trước mắt. Mà Nguyễn Tích Văn nhìn một màn này sau chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền nhận lấy đầu này dây xích, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Chu Như Âm lại có chút lúng túng liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, sau đó bị Nguyễn Tích Văn kéo một cái liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nàng. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có cái gì có thể để cho cựu nhân như thế túi đầu nghe theo càng làm cho chính mình vui vẻ đâu. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn chỉ cảm thấy khói mù trong lòng mình 17 năm cuối cùng một chút xíu bóng tối bây giờ cũng chợt tiêu tán. Đúng vậy, ta không cần Chu Như Âm cứ như vậy chết đi, ta muốn nàng vĩnh viễn giống con chó bị ta dắt tại trong tay. Đây mới thật sự là trung cực báo thù a. Thật sự là quá sảng khoái. Ngụy Lao Thái Thái thấy cảnh này sau cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng đương nhiên biết đêm qua Chu Như Âm hầu hạ Ngụy Đình Du sự tình, chỉ muốn con trai mình trở về, muốn hay không vụng trộm nói cho hắn biết đâu. Kết quả bây giờ lại thấy được dạng này một bức tràng cảnh, lập tức cũng rõ ràng chính mình mặc kệ nói cái gì đều không dùng chỗ. Coi như Trang Sĩ Tưởng trở về cũng không cải biến được cái này, nhà cái đại viện bây giờ đã là Ngụy gia thiên hạ sự thật. Chính mình cùng Trang Sĩ Tưởng nếu là nói đàng hoàng không chắc còn có thể kiếm miếng cơm ăn, giống như bây giờ Trang Ngự chỉ túi đầu liền làm cái gì đều không trông thấy, số ngược lại còn nhẹ nhõm một điểm. Nếu là thật muốn đánh nhau tới, vậy khẳng định là không có hai mẹ con bọn họ quả ngon để ăn. Mà cũng chính là ở thời điểm này, vốn là mở rộng mở cửa chính đột nhiên tràn vào mấy chục tên quan binh, không nói hai lời liền đem vì người trong viện vây lại. Lần này Lao Thái Thái Ngụy thị cùng Trang Ngự chỉ cùng với một chút tỷ nữ ma ma nhóm lập tức hoảng loạn. Ngược lại là Kiêm gia mấy người kia không ngạc nhiên chút nào, trên mặt đều là đã sớm liệu đến biểu lộ. Chu Như Âm thấy cảnh này cũng là sợ hết hồn, bất quá lại nhìn thấy Ngụy Đình Du trên mặt bộ kia quả nhiên bị hắn đoán trúng biểu hiện sau, lập tức cũng liền an tâm xuống. Đúng, may mắn mình bây giờ là Ngụy Đình Du cậu. Nói như vậy lời nói hắn cũng sẽ không mặc kệ chính mình. Đây cũng là không cần thiết quá nhiều lo lắng cùng lo lắng. Nghĩ tới chỗ này Chu Như Âm thậm chí vui mừng đứng lên, còn tốt chính mình hôm qua hạ quyết tâm đứng ở Ngụy Đình Du bên này, bằng không thì dưới mắt cảnh tượng này tuyệt đối có thể đem chính mình dọa đến lại vứt bỏ nửa cái mạng đi. Lao Thiên gia nha. Mà lúc này phản ứng lại Lao Thái Thái Ngụy thị nhìn xem những ánh mắt này hung ác qua mình, theo bản năng thốt ra, cái này, đây là phạm vào tội lỗi gì nha? Mà nàng vừa mới nói xong, chỉ thấy một người mặc áo bào đỏ quan viên từ đại môn bước bát tự bộ, một mặt phẫn hận đi đến. Vũ Văn Trường An. Mà vừa nhìn thấy mặt, Nguyễn Tích Văn ngược lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước còn thật sự không nghĩ tới hôm nay đến chính mình trang phụ tịch biên gia sản thế mà lại là hắn. Chẳng lẽ gia hỏa này là bởi vì chính mình cự tuyệt, cho nên vì yêu sinh đen, lúc này mới cố ý tới gây chuyện. Nghĩ được như vậy nàng lập tức càng thêm nhíu mày, nếu thật là như vậy, cái kia lựa chọn thật đúng là không sai. Chư vị, đắc tội. Vũ Văn Trường An đương nhiên cũng nhìn thấy Nguyễn Tích Văn nhìn mình lom lom ánh mắt, bất quá hắn lúc này đã đi lên con đường này, tự nhiên chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. Chỉ thấy sự đại nghĩa lẫm nhiên hướng về phía đám người mở miệng nói ra, bản quan đô sát viện tả đông ngự sử Vũ Văn Trường An. Hôm nay cầm ngự tứ thượng phương kiếm, toàn quyền tra rõ đi bên trái nhà máy một án. Trải qua kiểm chứng, đùi lại phúc nghĩa tử kỳ nhân liền ẩn nút tại hôm qua bắt đầu bị tạm giam trong cung những thứ này quan lại bên trong. Chỉ ở tra ra chứng cứ, lập tức đuổi bắt Bùi Đảng Dư Nghiệt. Mọi người tại đây nghe xong thế mới biết, hợp lấy chuyện này còn cùng Bùi Đại Phúc tham ô cái kia bút kết sổ tiền tham ô có liên quan a. Bất quá Chu Như Âm ngược lại là lập tức khẩn trương lên, bởi vì trong lòng của nàng cũng ẩn ẩn có cảm giác biết, Trang Si Tưởng cùng Bùi Đại Phúc bản án tựa hồ có chút liên quan liên lụy. Đến nỗi Nguyễn Tích Văn thì càng lo lắng, bởi vì nàng cũng từng ngộ nhập qua trong phủ thông hướng Bùi Đại Phúc trạch để mật đạo, cái này cũng là nàng phía trước cùng Vũ Văn Trường An đồng lưu nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là dưới mắt Nguyễn Tích Văn sinh hoạt đã có thay đổi rất lớn, có mục tiêu mới. Nguyên bản đại thù hôm nay cũng rốt cuộc báo, để nàng cứ như vậy cùng toàn bộ nhà cái chết chung, thậm chí càng bồi lên Trang Hàn Nhạn cùng với Trang Ngự Sơn tính mệnh, hắn tự nhiên là không muốn. Vũ Văn đại nhân nói đùa. Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn xem Vũ Văn Trường An mở miệng nói ra, chuyện này cùng chúng ta Trang phủ có quan hệ gì? Nếu Trang đại nhân vô tội, phủ thượng các vị tự nhiên không trách phong thích. Mà Vũ Văn Trường An vốn là chạy công báo tư thủ, dưới mắt gặp Nguyễn Tích Văn khẩn trương, hắn ngược lại còn đắc ý dưới mắt còn xin chư vị rời bước ấp Nam hội quán, phối hợp bản quan điều tra. Hắn lúc nói lời này, mặc dù biểu tình trên mặt vẫn như cũ rất chính phái, nhưng trong mắt Dương Dương đắc ý thần sắc chính là liền trang đều không giả. Nguyễn Tích Văn thấy thế cũng càng là cắn chặt răng ngà, thiệt thòi chính mình lúc trước vậy mà lại tin tưởng gia hỏa này khả năng giúp đỡ chính mình báo thù. Nói tới nói lui còn không phải là vì cá nhân hắn chấp niệm, hơn nữa cũng là tại thèm thân thể của mình thôi. Bất quá cũng may Nguyễn Tích Văn làm việc là có nguyên tắc có điểm mấu chốt, cho nên dù cho trước đây cùng Vũ Văn Trường An đã đạt thành ngắn hạn hợp tác cũng không có để cho hắn chiếm đi bất luận cái gì một điểm tiện nghi. Đại khái cái này cũng là Vũ Văn Trường An mãi đến hiện tại trong lòng như cũ không cách nào tiêu tan nguyên nhân a. Con ta như thế nào lại là Bùi Đại Phúc nghĩa tử a? Ngụy Lao Thái Thái lúc này cũng sợ hãi, nhanh chóng mở miệng nói ra. Bất quá dưới mắt chỉ dựa vào nàng cái này ăn không răng trắng một câu nói, rất rõ ràng là không thể nào đem Vũ Văn Trường An cứ như vậy đưa tiễn. Dù sao gia hỏa này tới đây vốn là mang theo mục đích là công báo tư thủ. Ngụy Đình Du nguyên bản xem phim lúc đã cảm thấy quái, Vũ Văn Trường An loại này đem tất cả quan viên gia quyến tụ tập cùng một chỗ buộc bọn họ đứng ra nhận tội, nếu không nhận tội mỗi cách một đoạn thời gian liền giết một người cách làm nơi nào có chút quan viên bộ dáng. Chính là so bọn cấp cũng không bằng. Hoàng đế lao đầu nhi coi như lại hồ đồ cũng không khả năng đồng ý loại chuyện này a. Hắn ban cho Vũ Văn Trường An thượng phương kiếm không có gì hơn chính là cho hắn làm việc quyền hạn, cũng tuyệt đối không thể lại nghĩ đến hắn đem quyền hạn lạm dụng đến nước này. Nguyên bản trong kịch Vũ Văn Trường An đầu này liếm chó vì Nguyễn Tích Văn cho nên cái gì cũng không quản chiếu cố. Bây giờ cái cách làm này lại là không có sai biệt, chỉ có điều mục đích thay đổi, trở thành trả thù Nguyễn Tích Văn. Xin hỏi Vũ Văn đại nhân. Mà lúc này Chu Như Âm trong lòng cũng là bối rối, tương đối Vũ Văn Trường An mang ra thượng phương kiếm. Cái này nếu là muốn cứng rắn giết nhà cái lời của mọi người, chính là Ngụy Đình Du cũng không đủ quyền thế ngăn cản a. Nếu cha ra Bùi Đại Phúc nghĩa tử nên xử trí như thế nào? Cho nên nàng đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, răng đều tại đánh lấy rung động. Thánh thượng ý chỉ. Vũ Văn Trường An lúc này xem như cầm lông gà làm lệ tiễn, lập tức mở miệng nói ra, nếu cha ra Bùi đảng nghĩa tử, chém đầu cả nhà. Nói xong hắn còn có chút đắc ý liếc qua Nguyễn Tích Văn tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra vẻ kinh hoàng. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Muôn. Chương 278. Đối với hai đôi mẫu nữ che chở, quốc công gia tiện tay sự tình. Chương 278, đối với hai đôi mẫu nữ che chở, quốc công gia tiện tay sự tình. Nhưng mà để cho Vũ Văn Trường An thất vọng là, Nguyễn Tích Văn vẹn vẹn chỉ là trừng lên mí mắt, trên mặt lại là một chút hốt hoảng thần sắc cũng không có. Chính là trong mắt cũng tràn đầy đạm nhiên chi ý, phản phất hắn vừa mới uy hiếp hoàn toàn không có bị hắn nghe vào trong thái tựa như. Còn có Ngụy quốc công. Mà Vũ Văn Trường An lúc này ánh mắt cũng đã chuyển hướng Ngụy Đình Du, sau đó âm lành ánh mắt trong mắt hắn chợt lóe lên, tiếp tục mở miệng nói, còn xin ngài cũng cùng chúng ta cùng nhau đi qua đi. Chuyện này cùng Ngụy quốc công có gì liên quan? Nhưng Trang Hàn Nhạn vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền nhíu mày, mở miệng chất vấn. Dù sao Ngụy Đình Du tại Bùi Đại Phúc vụ án phát sinh thời điểm thế nhưng là đi sứ bên ngoài, hắn làm sao có thể tại thời khắc sống còn ẩn nút Bùi Đại Phúc những cái kia bẩn ngân đâu? Điểm này toàn bộ người kinh thành tất cả đều biết, triều đình trên dưới bao quát hoàng đế đều không có đối nó lên qua lòng nghi ngờ. Vũ Văn Trường An bây giờ điệu bộ như vậy rõ ràng là cố ý gây chuyện nha. Vũ Văn Trường An một mực tại chú ý Nguyễn Tích Văn, tự nhiên biết nàng cùng Ngụy Đình Du trong khoảng thời gian này đi lại thân mật những tin đồn này. Dưới mắt nhìn thấy hắn vậy mà cũng ở đây sáng sớm liền xuất hiện tại nhà cái trong phủ, lúc này liền biết những tin đồn kia 89 phần 10 là sự thật. Ghen tuông buộc phát hắn nơi nào quản được nhiều như vậy, lúc này thượng phương kiếm nơi tay, không thừa cơ hung hăng báo thủ chờ đến khi nào. Tam tiểu thư, cái này Bùi Đại Phúc một án vốn là dây dưa không đến Ngụy quốc công. Nghĩ tới chỗ này Vũ Văn Trường An trực tiếp cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, bất quá bên ngoài có truyền ngôn Ngụy quốc công giữ trang phủ đi lại thân mật, bởi vậy không thể không mời về hiệp trợ điều tra. Sau khi nói xong hắn lại quay đầu hướng Ngụy Đình Du chắp tay nói, như thế mong rằng Ngụy quốc công thứ lỗi. Vũ Văn Trường An, ngươi mà hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, Nguyễn Tích Văn đều tức giận, nhịn không được liền muốn mở miệng mắng hắn. Chính là liền kinh thành quý nữ phong phạm tạm thời cũng bất chấp. Bất quá lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bờ vai của mình bị Ngụy Đình Du đại thủ nhẹ nhàng liên lụy bóp hai cái. Nguyễn Tích Văn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du 917 chỉ thấy kỳ trùng chính mình mỉm cười, mặt mũi tràn đầy cũng là tính trước kỹ càng biểu lộ, lập tức cũng hiểu rồi. Xem ra tại trường hợp này cùng lúc xuất hiện, tiếp đó cùng đoàn người cùng nhau đến ấp Nam hội quán bên trong đi vậy là Ngụy Đình Du kế hoạch ban đầu một trong a, như vậy chính mình liền yên tâm. Nghĩ được như vậy Nguyễn Tích Văn cũng cười gật đầu một cái, tiếp lấy hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Văn Trường An một mắt liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là một màn xem ở trong mắt Vũ Văn Trường An, làm hắn trong lòng lập tức lòng đấu kỵ cháy hừng hực. Trong hốc mắt cơ hồ đều xuất hiện màu huyết hồng. Bởi vì Ngụy Đình Du vừa mới đưa tay khoác lên Nguyễn Tích Văn trên bờ vai khẽ bóp cái kia hai cái, từ góc độ của hắn đây chính là thấy nhất thanh nhị sở. Mà sau cái kia Nguyễn Tích Văn vậy mà không có sinh khí, hai người còn hàm tình mạch mạch thâm tình liếc nhau một cái, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh. Cái kia cũng không phải là nghe đồn. Mà Ngụy Đình Du phảng phất là sợ Vũ Văn Trường An tức giận không đủ tự như, trực tiếp cười cười mở miệng nói ra, bản công giữ nhà cái chính xác quan hệ qua lại rất thân. Nói đến đây bốn chữ thời điểm Ngụy Đình Du còn cố ý nhấn mạnh, thậm chí nhẹ nhàng liếc qua Nguyễn Tích Văn. Lần này tức giận Vũ Văn Trường An kem chút đem răng đều cắn nát. Đây là ý gì? Rõ ràng chính mình đầu này liếm cho liếm tới liếm lui đều liếm không tới nữ thần đã trở thành Ngụy Đình Du dưới hông chi thần. Trong đầu của hắn bây giờ thậm chí tưởng tượng ra ngay tại chính mình tự mình muộn trong phòng hướng về phía mặt trăng uống rượu tưởng niệm thời điểm, Nguyễn Tích Văn đang tại Ngụy Đình Du dưới thân véo von hầu hạ chẳng cảnh. Thỉnh. Chỉ thấy Vũ Văn Trường An trên mặt bị trướng hồng, bờ môi giật giật, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng nặn ra một cái thỉnh chữ, hướng về phía Ngụy Đình Du lại chắp tay nói. Vũ Văn đại nhân thỉnh. Ngụy Đình vui thấy chính mình lời vừa rồi đem Vũ Văn Trường An tức thành cái dạng này, lập tức cũng là nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái đáp lại nói, tiếp lấy bước nhanh liền hướng ngoài cửa đi đến. Mắt thấy Ngụy Đình Du cũng là như thế, cái kia những người khác đương nhiên cũng không hai lời, liền đều trực tiếp theo ra ngoài. Ta trước đây nửa đời cũng là người quen không rõ a. Ấp Nam hội quán bên trong, Nguyễn Tích Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, đưa tay trái ra tựa hồ muốn đụng vào, đồng thời trong miệng nhưng cũng mở miệng thở dài đứng lên. Vô luận trang sĩ tưởng vẫn là Vũ Văn Trường An, hai cái này xuất hiện tại nàng nửa đoạn trước trong cuộc đời nam nhân đều để cho thứ nhất nhiều lần thất vọng. Nhất là lúc này Vũ Văn Trường An, Nguyễn Tích Văn trong lòng đối với hắn chán ghét thậm chí càng tại Trang Sĩ Tường phía trên. Dù sao Trang Sĩ Tường sớm tại trước mặt của nàng lộ ra âm hiểm ác độc bản tính, bộ kia tiểu nhân bộ dáng hắn cũng đã sớm nhìn thấu. Duy chỉ có Vũ Văn Trường An thế mà ẩn tàng như thế hảo. Suýt nữa lừa gạt Nguyễn Tích Văn lại một lần nữa mắc lừa. Suy nghĩ một chút trước kia nếu là thật gả cho gia hỏa này, chỉ sợ chính mình kết cục cũng sẽ không so hiện nay tốt bao nhiêu. Mẫu thân. Trang Hàn Nhạn thì đứng bình tĩnh tại Nguyễn Tích Văn bên người, nhìn xem mẫu thân bộ dạng này, bộ dáng phiền muộn mở miệng cười nói, chuyện quá khứ liền đều đã qua đi qua. Mà Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói sau, lúc này mới cũng là hồi thần lại. Hai mẹ con liếc nhau sau đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong sảnh Ngụy Đình Du, chỉ thấy hắn bây giờ đang nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt lại là một bộ bình chân như vậy an ổn bộ dáng, lập tức trong lòng cũng an định xuống. Ngụy Quốc Công bây giờ cái bộ dáng này rõ ràng chính là không có một chút lo lắng, cái kia hai mẹ con cần gì phải như thế phiền một đâu. Mà Trang Ngữ Núi bây giờ đang khéo léo quỳ gối Ngụy Đình Du trước người nhẹ nhàng vì hắn đấm hai chân. Chỉ là hai người lúc này cái này tác phong cũng hấp dẫn không được tại chỗ những người khác chú ý, bởi vì ngoại trừ nhà cái chúng nữ cùng với Ngụy Đình Du, những người còn lại bây giờ cũng là tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhưng nhìn canh giữ ở cửa ra vào những cái kia quan binh như lang như hổ, lại không có người dám lao ra. Vũ Văn đại nhân, trong cung như thế nào? Cái này còn không có điều tra ra sao? Mà lúc này một cái quan viên ra quyến thở nhẹ âm thanh lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Đám người lúc này mới phát hiện Vũ Văn Trường An đang nắm lấy hắn chuôi này thật vất vả mới có được thượng phương kiếm bước nhanh đi tới. Mà thấy vậy tình trạng những quan viên này các gia quyến liền cũng không nói hai lời mà xuống lại đi qua. Vũ Văn thúc thúc, nếu thẩm vấn đi đô sát viện cũng tốt đem chúng ta nhốt tại tính toán chuyện gì xảy ra. Mà những quan viên này trong gia quyến rõ ràng cũng có cùng Vũ Văn Trường An quen biết, lúc này cũng không khỏi mở miệng thân mật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đúng thế. Mà lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là liên tục gật đầu. Vũ Văn Trường An khẽ nhíu mày một cái, sau đó dùng con mắt quét qua Nguyễn Tiết Văn Mâu nữ hai người, hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một tia không kiên nhẫn cùng tức giận thần sắc. Mặc dù bị hắn rất nhanh che giấu đứng lên, nhưng Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn đều bén nhạy bắt được màn biến hóa này. Hai mẹ con lúc này đã lòng dạ biết rõ, Vũ Văn Trường An rõ ràng là muốn thấy được chính mình hai mẹ con sợ cầu xin tha thứ bộ dáng, chỉ là trong lòng sớm đã an ổn các nàng hết lần này đến lần khác không có như đối phương nguyện. Bởi vậy gia hỏa này cũng là cuối cùng không nhẫn lại được. Bản án đề cập tới trong đại, không thể tùy ý lộ ra nội tình. Đương nhiên Vũ Văn Trường An trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng mà nên làm hí kịch lại một chút cũng sẽ không mất làm. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu một cái nói, phía trước bản quan liền đã nói qua, tối nay hội quán bên trong chung 12 gia đình. Bùi Đại Phúc nghĩa tử kỳ nhân liền ẩn nút tại cái này 12 gia đình gia chủ bên trong. Các ngươi nếu là có bất kỳ đầu mối nào liền nhanh chóng báo tới, bằng không như thế nào, nhưng nghe được Vũ Văn Trường An lời nói sau đó, mọi người tại đây đều là mở miệng, lại có một cái rất rõ ràng gan lớn tuổi trẻ công tử cau mày mở miệng hỏi, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Đặng công tử, ngươi có chỗ không biết. Mà Vũ Văn Trường An chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay hội quán bên trong các vị chỉ nửa bước tất cả đã bước vào quỷ môn quan. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là cả kinh. Bây giờ gặp lại Vũ Văn Trường An bộ dạng này vẻ mặt nghiêm túc sau, bọn hắn cũng mới cuối cùng tin tưởng, phía trước hắn uy hiếp lời nói cũng không phải tùy tiện nói chơi. Thánh thượng ban thưởng ta thượng phương kiếm chính là ban thưởng ta tiền trảm hậu tấu quyền lực. Vũ Văn Trường An lại giống như hiến bảo đem trong tay bảo kiếm dâng lên, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay giờ tí vừa qua, cách mỗi một canh giờ bản quan liền chém giết một người. Mãi đến các ngươi khai ra bồi đảng nghĩa tử thân phận. Cái gì? Vừa nghe đến giờ tí vừa qua Vũ Văn Trường An liền thật sự dám giết người, mọi người tại đây từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch đứng lên. Dù sao những thứ này quan lại nhân gia công tử tiểu thư cùng với các nữ quyến lúc nào nhận qua uy hiếp như vậy, bây giờ đều chỉ cảm thấy trên cổ cảm giác lạnh siêu siêu, cơ thể cũng không cho ở đánh lên lạnh run. Cá biệt nhát gan, thậm chí trực tiếp hai mắt một lần liền mất đi. Lần này đủ loại khóc giống cùng tiếng hô hoán loạn thành một đoàn, toàn bộ ấp Nam hội quán bên trong trở nên so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Mà Vũ Văn Trường An rõ ràng đối dưới mắt đám người hành vi rất hài lòng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nếu như không để đại gia sợ hãi mà nói, phen này uy hiếp cũng sẽ không có tác dụng. Đương nhiên, hoàng đế lời nhắn nhủ việc phải làm là muốn làm, nhưng mà uy hiếp Nguyễn Tích Văn hướng chính mình chịu thua chuyện này cũng là muốn làm. Vũ Văn Trường An nghĩ tới đây, lại liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn phương hướng, đã thấy nàng lúc này một đôi mắt đẹp hoàn toàn đặt ở trên thân Ngụy Đình Du, tựa hồ đối với chính mình vừa mới uy hiếp ngữ điệu một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là Nguyễn Tích Văn một mực nhìn lấy Ngụy Đình Du ngẩn người, cho nên không có nghe thấy chính mình vừa mới lời nói. Bất quá dưới mắt Vũ Văn Trường An tự nhiên cũng không thể cố ý đi hỏi một chút, Nguyễn Tích Văn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi hội quán. "Tiểu nương, phụ thân hắn là trong sạch đúng hay không?" Mà lúc này Trang Ngữ Chỉ cũng đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn nhanh chóng lôi kéo Chút Như Âm cánh tay một mặt khẩn trương mở miệng hỏi. Cái này Chút Như Âm lúc này lại cũng không biết nên trả lời như thế nào nhi tử cái vấn đề này. Dù sao trong nội tâm nàng đối với Trang Sĩ Tưởng nhân phẩm biết đến nhất thanh nhị sở, nếu như hắn thật sự chính là Bùi Đại Phúc nghĩa tử, chính mình căn bản sẽ không cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc. Mấy ngày trước đại lý tự tiếp vào tố cáo, nói có người ở Bùi Lớn Phúc Trạch nhìn đằng trước đã đến Đặng gia đại nhân xe ngựa. Bùi Đại Phúc hiển hách nhiều năm, từ trước đến nay ưa thích tại Tư Trạch mời cháo khách mời. Cả triều văn võ tất cả nhận qua hắn mở tiệc chiêu đãi, điểm này chỉ sợ không đủ làm chứng a. Là cái nào tiểu nhân như vậy nói xấu ta Đặng gia? Tất nhiên vân vân càng dũng ngươi tiểu tử này. Trước đây ngươi đánh ngươi ngoại tổ danh hào bên ngoài bán quan bán tước sự tình bị ta gặp được, ngươi liền muốn dùng cái này nói xấu ta Đặng gia cả nhà. Ngươi chớ có bịa chuyện, ta là tận mắt nhìn thấy, tại sao vu khống? Tới ngươi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thả ra. Mà hội quán bên trong tất cả nhà ở giữa ngờ vực vô căn cứ cũng càng nghiêm trọng. Mọi người đều không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, liền hy vọng có người có thể ra ngoài nhận cái này Bùi Đại Phúc nghĩa tử thân phận, thế là lẫn nhau liên quan vu cáo. Rất nhanh có mấy cái công tử trẻ tuổi thậm chí xoay đánh tới cùng một chỗ, bên cạnh những nhà khác quyến ngoại trừ khóc sức mướt cũng không dám tiến lên kéo. Mà nhìn thấy bộ dạng này hò hét loạn cào cào bộ dáng, giữ cửa quan binh cũng đều là làm như không thấy, tựa hồ đây cũng chính là bọn hắn hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Chỉ là Trang Hàn nhạn nhíu mày, liền đem Nguyễn Tích Văn xe lăn đẩy tới bên người Ngụy Đình Du, đồng thời chút như âm cũng khéo léo rời tới. Liền Trang Ngữ chỉ tên ngu ngốc này lúc này cũng biết, không thể không ôm Ngụy Đình Du đuổi mới có thể sống tạm, cho nên cũng thành thành thật thật đứng ở một bên không nói tiếng nào. Đương nhiên, đối với những người khác khủng hoảng tâm lý, dưới mắt Ngụy Đình Du vẫn như cũng là bình tĩnh nhắm mắt lại, căn bản vốn không quan tâm cái này ấp Nam hội quán bên trong phát sinh sự tình, điều này cũng làm cho nhà cái trong lòng của mọi người đồng thời an ổn đứng lên. Giờ tí rất nhanh thì đến, vài tên hung thần ác sát quan binh thật sự xông tới kéo lên trong gia quyến một cái công tử, không nói hai lời liền đem hắn ôm ra ngoài. Mặc kệ trong nhà tỷ tỷ mẫu thân liều mạng ngăn cản, nhưng thế nhưng không có chút nào tác dụng, người này bị kéo sau khi ra cửa liền tại trong một hồi tiếng la khóc cùng kêu oan âm thanh lại không còn âm thanh. Mà một màn này cũng đem ở đây tất cả mọi người đều bị hù hoàn toàn mất hết bối rối. Bọn hắn không biết cái này bị kéo đi ra người hạ chàng đến tột cùng như thế nào, nhưng mà hết lần này tới lần khác căn bản không người nào dám đi lấy mạng của mình đi đánh cược một lần. Quốc công gia mà lúc này Chu Như Âm tự nhiên là bên cạnh Ngụy Đình Du sợ nhất, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn một chút Ngụy Đình Du sau đó mở miệng hỏi, bọn hắn thật sự động thủ giết người? Mà là Chu Như Âm vừa mới nói xong, nhà cái ánh mắt của mọi người cũng thật nhanh đều nhìn về Ngụy Đình Du. Bất quá là màn diễn thôi, nhưng Ngụy Đình Du lúc này lại từ từ mở mắt, cũng sẽ không giống phía trước như thế nhắm mắt dưỡng thần, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, Vũ Văn Trường An gia hỏa này trong lòng mặc dù âm hiểm bẩn thỉu hơn nữa đè khỏe mắt tất báo, nhưng dù sao cũng không phải là một đồ đần. Không có chút nào chứng cứ chém giết quan viên gia quyến, sau đó luôn quan bạch tội lên hắn tới, nhưng là không cách nào chống chế. Nhưng trong tay có Thượng Vương kiếm đây là bệ hạ mà Nguyễn Tích Văn lúc này cũng mở miệng hỏi đối với Ngụy Đình Du như thế đánh giá Vũ Văn Trường An nàng tự nhiên là cảm thấy hết sức chính xác, nhưng gia hỏa này dưới mắt sở dĩ dám phách lối như vậy, không phải cũng là bởi vì có hoàng thượng ở sau lưng nâng đỡ sao? Thậm chí ngay cả Thượng Vương kiếm đều ban cho Vũ Văn Trường An, cái này còn không đủ để chứng minh cái gì không? Hoàng thượng cũng sẽ không dưới tình huống không có chút nào chứng cứ lạm khai sát giới. Bằng không cái này cả triều văn võ không đều phải cùng hắn nội bộ lục đục sao? Mà Ngụy Đình Du nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Hoàng đế này lão đầu tuy nói là bị mình mang nón xanh, nhưng mà hắn chính trị năng lực vẫn là rất mạnh. Trước mắt Vũ Văn Trường An mặc dù lấy được Thượng Phương kiếm nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là hoàng đế lão đầu tử một cái dùng để cán tặng sự bao tay trắng mà thôi. Chờ chuyện này kết thúc, tất nhiên sẽ có quan viên dâng thư bạch tội Vũ Văn Trường An tính tình ngang ngược. Cho dù hắn không có thật sự giết người chỉ là diễn trò, nhưng mà lần này cách làm cũng giống vậy sẽ bị trong triều văn võ đại thần chỗ chơ chẽn. Đến lúc đó hoàng đế đương nhiên sẽ không có nỗi oan ức này, chắc chắn giáng tội Vũ Văn Trường An, nói ban thưởng Thượng Phương Phương kiếm chỉ là để cho hắn thật tốt phá án, ai ngờ đến hắn vậy mà lạm dụng quyền thế tổn thương vô tội. Cuối cùng Vũ Văn Trường An có thể trộn lẫn cái bãi quan trở lại quê hương kết cục liền xem như không tệ, 3 năm đương nhiên, hắn lúc này đoán chừng cũng nghĩ đến chính mình kết cục sau cùng. Bất quá chỉ cần có thể để cho Nguyễn Tích Văn cái này tại hắn góc nhìn xem ra phản bội chính mình nữ nhân trả giá đắt, hắn liền cũng cái gì cũng không quản. Cam tâm tình nguyện cho hoàng đế lao đầu làm cái này mượn đao giết người bao tay trắng, cuối cùng lại dưới lưng tất cả hát qua. Chỉ có thể nói triều đình chính trị loại vật này, có đôi khi nghĩ kỹ lại thật đúng là khiến người ta cảm thấy rất ác tâm đâu. Mà nghe được Ngụy Đình Du vừa mới câu nói kia sau, Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai cái này thông minh mẫu nữ liền trong nháy mắt liền phản ứng lại. Như thế các nàng liền cũng không tiếp tục lo âu, dứt khoát liền bồi quốc công gia cùng một chỗ nhìn tiếp xuống cho hay thôi. Quốc công gia, nhưng Trang Ngữ Sơn đầu óc không có như vậy linh quang, nàng một chốc phía trước còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ là nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, chiều này bên trong sự tình ta cũng không hiểu, chỉ hỏi ngài, ta cùng tiểu nương tất nhiên sẽ không có chuyện gì sao? Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du ở giữa cảm tình tất nhiên là không cần phải nói, quốc công gia tự nhiên sẽ che chở các nàng. Trang Ngữ Sơn lúc này trong lòng ngược lại là có chút thất vọng, dù sao dù cho sau đó nhập môn, chính mình cũng chỉ là cái thiếp thất mà thôi. Huống chi tiểu nương Chu Như Âm bây giờ cũng chỉ là bên cạnh Ngụy Đình Du dắt một đầu chó cái. Dưới loại tình huống này, Ngụy Đình Du có thể hay không nguyện ý chiếu cố mình hai mẹ con đâu? Trang Ngữ Sơn trong lòng cũng không thể 100% khẳng định. Đương nhiên, cái này cũng là Chu Như Âm bây giờ lo lắng nhất. Khi nghe đến nữ nhi cha hỏi sau, nha cũng lôi kéo Trang Ngữ Sơn thủ một mặt khẩn trương nhìn về phía Ngụy Đình Du. Tới, nhưng Ngụy Đình Du lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía Chu Như Âm vẫy vẫy tay, cái kia cố tùy ý cảm giác liền thật giống là đang triệu hoán hắn nuôi dưỡng một đầu chó con. Chu Như Âm sững sờ, hai lời không khoái bước đi tới Ngụy Đình Du trước người, tiếp đó bịch một tiếng quỳ xuống. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 279, nhà cái chủ mẫu quý thiếp đều bị thu phục. Vũ Văn Trường An tức gần chết. Chương 279, nhà cái chủ mẫu quý thiếp đều bị thu phục. Vũ Văn Trường An tức gần chết. Ngoan ngoãn nghe lời, bản công tự nhiên sẽ che chở mẹ con các ngươi. Ngụy Đình Du nhìn thấy Chu Như Âm dưới mắt bộ dạng này nghe lời bộ dáng kéo léo, đúng như một đầu chó cái đồng dạng ngoan ngoãn theo, ngoan ngoãn nằm sấp với mình trước người, trực tiếp cười một cái nói: "Ông trời của ta nha, đây không phải là Trang đại nhân phụ thượng quý thiếp Chu thị sao? Nàng như thế nào như vậy bộ dáng? Chính là đối với trong nhà chủ quân cũng không có cung kính như vậy a. Bên cạnh nhà cái chủ mẫu cùng nàng nhi nữ đều nhìn đâu, càng như thế lịnh loạn. Quốc công gia lại cũng không để ý nam nữ lớn phòng, còn sơ soạn đầu không phải có truyền ngôn nói Chu thị nữ nhi cũng muốn gả cho Ngụy quốc công làm thiếp thất sao? Sao phải bây giờ còn đừng nói nữa, đừng nói nữa, dưới mắt chúng ta tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn quản hắn người sự tình. Mà vừa mới một màn này tự nhiên cũng bị tại chỗ những quan viên này các gia quyến thấy nhất thanh nhị sợ, mọi người đều tại sau khi khiếp sợ nhau nhau nghị luận. Bất quá nhà khác sự tình dù thế nào ly kỳ, bọn hắn cũng chỉ là ăn cái dưa mà thôi. Mà lúc này tính mạng của mình còn tại treo ngược ở giữa, bởi vậy thảo luận không có vài câu liền lại bắt đầu lo lắng. Đương nhiên, lúc này Ngụy Đình Du cũng không quan tâm những thứ này chuyển luôn có thể hay không lưu truyền ra đi, ngược lại chờ chuyện này, Trang Sĩ tưởng trở về nhà dù sao cũng phải để cho hắn thấy rõ ràng sự thật. A Chu Như Âm bây giờ đã là chính mình ngồi phía trước một đầu cho cái, mặc dù những thứ này điệu bộ vẹn vẹn vì Nguyễn Tích Văn lấy cùng Trang Hàn Nhạn báo thủ, nhưng cũng không cho phép nam nhân khác lại đến đụng chạm. Bây giờ những chuyện này lan truyền ra ngoài, Trang Sĩ tưởng đoán chừng cũng có thể nghĩ rõ ràng trong này quan hệ lợi hại. Chỉ cần hắn là người thông minh, trí thông minh không có rơi dây, liền biết phải nên làm như thế nào. Quốc công gia, trời đã sáng. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn nhìn xem Chu Như Âm bộ dạng này thật sự giống như một đầu chó cái bộ dáng. Trong mắt cũng lộ ra một tia thư sướng cảm giác, tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tiếp đó đang hướng Ngụy Đình Du mở miệng nói ra. Thiếp thân phải chăng phải dựa theo kế hoạch lúc trước mà Nguyễn Tích Văn vừa mới nói xong, tại chỗ khác chúng nữ lúc này mới một mặt bộ dáng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nghe nàng ý tứ trong lời nói là Ngụy Đình Du phía trước liền đã cùng Nguyễn Tích Văn ở giữa có kế hoạch, đã từng đã thông báo nàng nên làm như thế nào. Nếu là như vậy, cái kia mọi người ở đây liền toàn bộ cũng có thể hoàn toàn an tâm lại. Dù sao chỉ cần Ngụy Đình Du có kế hoạch, cái kia 18 thì nhất định là vạn vô nhất thất. Bắt đầu đi. Ngụy Đình Du lúc này cũng liếc mắt nhìn sắc trời, tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền gật đầu nói. Là. Nguyễn Tích Văn nghe vậy lập tức gật đầu hẳn là, tiếp lấy vừa nhìn về phía Trang Hàn Nhạn mở miệng nói, "Lại Nhạn, ngươi lại đi cùng đầu lĩnh kia quan binh nói, ta chỗ này có tin tức muốn mời cung cấp." Là. Mẫu thân. Trang Hàn Nhạn khi lấy được Nguyễn Tích Văn mệnh lệnh sau một chút cũng không có do dự, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tiếp lấy không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Vũ Văn Trường An mang theo mấy tên quan binh liền lại đi theo sau lưng Trang Hàn Nhạn đội vội vàng vàng chạy vào. Nhất là Vũ Văn Trường An lúc này trong mắt thậm chí mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao bị ghen ghét chi ý hoàn toàn che mắt hắn lúc này muốn nhìn nhất chính là Nguyễn Tích Văn đau đớn bất lực bộ dáng. Tốt nhất còn có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra nồng nặc hối hận, này mới khiến Vũ Văn Trường An chân chính cảm thấy giải hận. Nhưng trong đại sảnh này tình huống lại làm cho Vũ Văn Trường An không kịp chuẩn bị, bởi vì Nguyễn Tích Văn bây giờ tuy nói nguyện ý cung khai, nhưng nàng trên mặt lại vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất ở đây phát sinh một ít chuyện đều cùng bản thân không có chút quan hệ nào tựa như. Nguyễn thị, ngươi có chuyện gì muốn mời cung cấp? Nghĩ tới chỗ này Vũ Văn Trường An lại là chỉ có thể than thở một tiếng, nhìn tiếp Nguyễn Tích Văn một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Mà Vũ Văn Trường An vừa mới đi tới tràng diện tự nhiên cũng đưa tới những quan viên khác ra quyến chú ý, mọi người đều là sợ chen thành một đoàn. Nhưng gặp lại hắn cũng không phải muốn bắt người ra ngoài chém giết sau đó, lúc này mới yên tâm. Đương nhiên, lúc này lực chú ý của mọi người cũng đều đặt ở Nguyễn Tích Văn trên thân. Nhà cái chủ mẫu Nguyễn Tích Văn bởi vì không đành lòng đô sát viện nghiêm hình bức cung, hôm nay tự nguyện nhận tội. Chỉ thấy Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu lên mở miệng lớn tiếng nói, "Ta phu Trang Sĩ tưởng chính là thiên tặc Đùi Đại Phúc nghĩa tử." Nhà cái hậu viện trong phòng bếp giấu mật đạo, nối thẳng Đùi Đại Phúc tư trạch. Mà liên tại Nguyễn Tích Văn nói xong những lời này sau, tại chỗ những quan viên khác các gia quyến đều là đồng thời trọng trọng thở phào nhẹ nhõm. Vô luận thật giả, chí ít có người hiện tại đứng ra nhận tội. Vậy hôm nay cuộc nháo kịch này cũng liền hẳn là đỉnh chỉ a, đến nỗi nhà cái mọi người đều là bộ dáng một mặt ngộp bức, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Nguyễn Tích Văn nghe theo Ngụy Đình Du mệnh lệnh lại là thừa nhận Trang Sĩ tưởng tội ác. Hơn nữa mấu chốt nhất là nàng còn không chỉ là ăn nói xuông, ngược lại cung cấp chứng cứ có lợi, đó chính là nhà cái phòng bếp đầu kia mật đạo. Mặc dù mọi người đều không biết đầu này mật đạo tồn tại, nhưng dưới mắt gặp Nguyễn Tích Văn tưởng tận như thế chính xác, liền chi kỳ chắc chắn không phải đang nói láo. Nói như vậy mà nói, Trang Sĩ tưởng thật sự chính là Bùi Đại Phúc nghĩa tử. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn Chu Như Âm cùng với Trang Ngự Sơn nếu biết chuyện này là Ngụy Đình Du an bài, cho nên trong lòng mặc dù nghi hoặc hơn nữa có chút khẩn trương, lại cũng không sợ. Bất đồng chính là Ngụy Lao Thái Thái, trực tiếp mắt trợn trắng lên liền mất đi. Chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản, Vũ Văn Trường An lập tức mang theo quan binh đi nhà cái phòng bếp cẩn thận lục soát một phen, như là đã có chỉ hướng manh mối, liền thuận lý thành chương rất dễ dàng tìm được đầu này mật đạo. Hai canh giờ sau đó, nguyên bản khốn tại ấp Nam hội quán tất cả quan viên gia quyến đều đã được phóng thích về nhà, mà phía trước mấy cái kia làm bộ bị giết công tử ca tự nhiên cũng tại trong đó. Chỉ có từ trên xuống dưới nhà họ Trang người như cũ ở lại đây trong hành lang không cho phép rời đi. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng tại. Bất quá cùng đã nhìn xem giống như chỉ còn lại nửa cái mạng Lao Thái Thái Ngụy thị khác biệt, khác chúng nữ lúc này cũng không hốt hoảng. Mà Vũ Văn Trường An cũng mang theo mấy tên quan binh lần nữa vẫn ung dung bước nhanh đến. Vừa thấy được thân ảnh của hắn, Lao Thái Thái Ngụy thị ngược lại là đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chỉ thấy hắn dáng chống đỡ ngồi dậy nhìn chằm chằm Vũ Văn Trường An mở miệng hỏi, "Vũ Văn đại nhân, còn ta đâu?" Hắn nói như thế nào? Nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện trước tiên đặt câu hỏi hẳn là Chu Như Âm. Dù sao nàng là hoàn toàn đem Trang Sĩ Tưởng xem như chính mình thiên đồng dạng đối đãi, mà bây giờ Chu Như Âm đối với Trang Sĩ Tưởng thế nhưng là một điểm tưởng niệm cũng không có. Chỉ thấy hắn như cũ cung kính quỳ gối bên người Ngụy Đình Du nhẹ nhàng vì hắn đâm chân, mà hình ảnh này ngược lại là cũng làm cho tiến vào Vũ Văn Trường An sửng sốt một chút. Bất quá khi nhìn đến Ngụy Đình Du bộ dạng này bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần cũng không có nhìn chính mình một cái bộ dáng, Vũ Văn Trường An trong lòng cũng là tức muốn chết. Cái này Ngụy Quốc Công không chỉ là đoạt chính mình từ mấy năm tới nay như vậy trong lòng ánh trăng sáng Nguyễn Tích Văn, càng đem toàn bộ nhà cái hậu trạch đều biến thành chính hắn hậu hoa viên. Thực sự là một người chiếm đoạt cả đồi thịt, chính là liền mụn canh cũng không để lại cho mình a. Vũ Văn Trường An ánh mắt hơi lăng, khoe miệng cũng có rút hai cái, sau đó hắng giọng một cái lớn tiếng mở miệng nói ra, Trang Sĩ tưởng không chết nhận tội, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do hắn không nhận. Lập tức kiểm kê nhà cái tất cả gia quyến, đưa vào đại lao. Không cần các loại thu được về, ngày mai buổi trưa chém đầu cả nhà. Ngày. Vũ Văn Trường An vừa mới nói xong, lao thái thái Ngụy thị trực tiếp hai mắt một cái trắng dã triệt triệt để ngất đi. Nhưng bao quát Nguyễn Tích Văn ở bên trong khác nhà cái nữ quyến lúc này lại cả đám đều bình tĩnh muốn chết, trên mặt thậm chí ngay cả từng chút một vẻ kinh hoàng cũng không có. Vũ Văn Trường An thấy thế càng là tức giận hàm răng rất ngứa, trong tay ngón cái cũng dùng sức tạo thành nắm đấm. Đều phải chém đầu cả nhà, thế mà còn lại như thế một bộ dáng vạn sự sao cũng được. Hảo, lại xem các ngươi có thể chữa tới khi nào. Chờ ngày mai buổi trưa, các ngươi những thứ này đầu từng cái đặt ở trên đoạn đầu đài thời điểm, nhìn còn có thể hay không giống bây giờ lãnh đạm bình tĩnh như vậy. Toàn bộ mang đi. Nghĩ tới chỗ này Vũ Văn Trường An lạnh lùng mở miệng hạ lệnh, tiếp lấy vung tay lên, đồng thời vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du nói, đến nỗi Ngụy Quốc Công. Chuyện này trải qua cha chính xác không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể trở về phủ. Trở về à? Nhưng Ngụy Đình Du lúc này từ từ mở mắt, nhìn xem Vũ Văn Trường An cười nhạt một cái nói, cái này toàn bộ kinh thành ai chẳng biết lạnh nhạn cùng ngữ núi là ta chưa xuất giá thế thiếp, nếu bản công cứ như vậy phủi mông một cái đi, về sau nào còn có mặt mũi mặt trong kinh thành tiếp tục ở nhà. Hảo. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó, Vũ Văn Trường An ánh mắt lập tức cũng lóe lên một tia mưu kế được như ý giảo hoạt. Bởi vì hắn chờ chính là Ngụy Đình Du câu nói này. Dù cho ngày mai trạm thủ trạm không đến trên đầu của hắn, nhưng tối thiểu nhất để cho mình theo tới trong lao ngây ngốc một ngày, cũng coi như là có thể hơi giải mối hận trong lòng của mình. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dù sao chờ ngày mai sự tình một, người nhà họ Trang đều bị chém đầu sau, Ngụy Đình Du cái này Ngụy Quốc Công hay là muốn sống qua ngày. Nhưng hắn cái này ngồi tù sự tình cũng tất nhiên nhất định sẽ trở thành toàn bộ trên kinh thành ở dưới đề tài nói chuyện cùng chê cười. Mấu chốt là ngươi đi bồi ngồi một đêm nhà tù, nếu là có thể cứu nhà cái nữ quyến thì cũng thôi đi. Kết quả sau cùng nhưng lại cái gì đều không cải biến được, vậy không phải chỉ có thể trở thành những người khác chê cười sao? Nhưng Ngụy Đình Du nhưng cũng là không thèm để ý Vũ Văn Trường An, mà là trực tiếp đứng lên liền vượt qua hắn đi ra ngoài. Nhà cái đám người thấy thế tự nhiên cũng là nhao nhao đội kịp, chỉ có đã hôn mê Ngụy Lao Thái Thái có hai tên quan binh dùng cánh cửa giơ lên đi theo phía sau cùng. Nhưng mọi người tại đi ra ấp Nam hội quán trong nháy mắt, liền đồng thời sững sờ tại chỗ. Nhất là Vũ Văn Trường An, trong mắt của hắn kém chút chừng trực tiếp rớt xuống đất đi. Bởi vì lúc này ấp Nam hội quán bên ngoài nhưng cũng không giống phía trước như vậy chỉ có top 3 top 5 người đi đường đi ngang qua mà thôi. Lúc này ở đây đã rậm rạp chẳng chịt vây quanh không ít người nhóm đang quan sát, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là bên trong rõ ràng có mấy công hầu bá có tức nhà quý nhân đều ở nơi này. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này công hầu bá có tức nhà, bên ngoài càng là vây quanh một đống lớn bình dân bách tính, dù sao tất cả mọi người đều dự cảm đến nơi đây có lớn qua có thể ăn. Mà xem náo nhiệt cũng luôn luôn là nhân dân quần chúng thích nhất người vui mừng hoạt động giải trí. Cái này, đây là có chuyện gì? Vũ Văn Trường An nhìn xem cái này rậm rạp chẳng chịt đám người, dưới mắt chính là muốn chen đi ra đều phải bỏ phí một phen khí lực, lập tức ngộng bức nhìn về phía bên cạnh thủ hạ quan binh mở miệng hỏi. Đại nhân, chúng ta cũng không biết ta. Mà thủ vệ quan binh cũng là gương mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, từ vừa mới liền lục tục ngao ngoe mấy nhà công hầu phủ bên trong xe ngựa đến đây, tiếp lấy bách tính vây xem cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta lại không tốt xua đuổi nghe thủ hạ lời nói sau đó, Vũ Văn Trường An mím môi một cái, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Chư vị quý nhân, các vị bách tính, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là nhanh lên đem những đám người này xua tan, tránh đường ra miễn cho sinh thêm sự cố, cho nên Vũ Văn Trường An hơi suy tư một chút liền mở miệng nói, bản quan chỉ là phụng hoàng mệnh tại người, điều tra trọng phạm mà thôi. Không có gì để mắt, thỉnh chư vị tất cả đều tản đi. Hắn lúc này còn tưởng rằng những người này là bởi vì nghe nói đêm qua có rất nhiều quan viên gia quyến bị giam ở nơi này, cho nên chạy tới xem náo nhiệt, cũng không có ý thức được cái này sau lưng còn có người tại trợ giúp. Vũ Văn đại nhân, lời ấy sai rồi, nhưng hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng quát từ trong đám người truyền ra. Vũ Văn Trường An tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện tại hàng đầu quý nhân ở giữa lại là Cảnh Quốc Công vợ chồng. Lần này Vũ Văn Trường An lập tức hiểu rồi, bởi vì Cảnh Quốc Công vợ chồng chính là Ngụy Đình Du tỷ phu cùng tỷ tỷ a, ngài muốn điều tra trọng phạm, chúng ta tự nhiên không xem bảo. Nhưng đệ đệ ta phạm vào chuyện gì? Sao phải cũng tại trong đó? Chỉ thấy Ngụy Đình Chân cao mày trực tiếp đi về phía trước một bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Văn Trường An hỏi. Chẳng thể trách Ngụy Đình Du vừa mới một bộ bình chân như vậy bộ dáng, hợp lấy là hắn sớm thông báo tỷ tỷ của mình tỷ phu, tiếp đó lại có Cảnh Quốc Công vợ chồng lôi kéo được một nhóm lớn công hầu nhà quý nhân tới đây ngăn cửa a, nghĩ được như vậy Vũ Văn Trường An mắt mang miệt thị liếc qua Ngụy Đình Du, còn tưởng rằng cái này Ngụy Quốc Công khả năng bao lớn đâu, nguyên lai vẫn là phải dựa vào cặp váy quan hệ thân thích tới làm có mình. Bất quá hắn lúc này trong tay nắm giữ thượng phương kiếm, càng là phụng hoàng sai, cho nên tự nhiên cũng không sợ. Nhưng Ngụy Đình Du nhìn thấy Vũ Văn Trường An ánh mắt sau, tự nhiên cũng là gương mặt im lặng, gia hỏa này đem có phần cũng quá đơn giản một chút a. Cảnh Quốc Công vợ chồng cùng với bên cạnh bọn họ những thứ này có tức nhà quý nhân đúng là tự nghĩ biện pháp kêu tới, nhưng mà để cho cũng vẹn vẹn làm chứng mà thôi. Ngụy Đình Du cũng không có ngu đến mức nghĩ dựa vào cái này một số người liền ngăn lại Đô Sát Viện nhân mã. Dù sao những thứ này đi theo Cảnh Quốc công vợ chồng các quý nhân xem náo nhiệt còn có thể, để cho bọn hắn lấy thân ngăn cản triều đình quan viên ban sai, bọn hắn cũng là không có lá gan này. Huống chi lần này vụ án liên lụy đến Bùi Đại Phúc nghĩa tử, chúng không năm không người chính là muốn hái sạch sẽ chính mình cũng không kịp đâu, ai còn nguyện ý hướng về tranh vào vũng nước đục này bên trong lẫn vào nhà. Ngụy Quốc công quả thực là có tình có nghĩa, không muốn trở về phủ. Nghĩ tới đây Vũ Văn Trường An trực tiếp mở miệng nói ra, tự nguyện cùng nhau ngồi tù, chuyện này bản quan cũng không biện pháp nha. Người nói vậy, mà lúc này lại một tiếng yêu kiều âm thanh từ trong đám người truyền đến, chỉ thấy Ngụy Đình Du chính thê Đậu Chiêu lúc này cũng tại bên trong. Nàng khi nghe đến Vũ Văn Trường An lời nói sau, lúc này liền trực tiếp đứng dậy. Nhà ta quốc công gia từ trước đến nay tuân theo pháp luật, lại cùng triều đình lập công lớn, làm sao lại không biết đại cục như thế, không để ý triều đình mặt mũi. Đậu Chiêu nhíu lại đôi mi thanh tú hừ lạnh một tiếng. Đồng thời bên cạnh nàng cũng đi theo Ngụy Quốc công trong phủ vài tên thế thiếp, trong đó có mấy cái cũng là tại kinh thành thương nhân giới danh tiếng khá lớn nữ thương nhân rồi. Mà lúc này Vũ Văn Trường An mới chợt hiểu ra, dưới mắt đây hết thảy tuyệt đối là Ngụy Đình Du trước đó liền sắp xếp xong xuôi. Chỉ sợ ở đây tụ tập nhiều như vậy dân chúng đây xem, cũng không ít là hắn mấy cái này làm thương nhân thê thiếp dùng tiền thuê a. Xem ra chính mình thật sự xem nhẹ vị này quốc công gia. Vũ Văn Trường An lúc này đã ý thức được sự tình không thích hợp, nhất là tại cẩn thận tỉ mỉ Đậu Chiêu vừa mới lời nói sau càng là trực tiếp liền nhíu mày. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đường đường quốc công gia như thế nào đi nữa cũng biết bận tâm triều đình hoặc phủ quốc công mặt mũi a. Làm sao lại cam tâm tình nguyện đến trong đại lao đi đâu? Chính là ta xem trong này nhất định có vấn đề. Phải biết Ngụy quốc công thế nhưng là trước đây không lâu mới lập công lớn, bị thánh thượng tự mình hạ chỉ ca ngợi, từ hầu tức thăng làm công tước. Như thế thiên ân hạo đãng, nếu không phải thật sự có ẩn tình, tất nhiên sẽ không ra hạ sách này. Đã sớm nghe Ngụy quốc công làm người công chính, chưa từng ước hiếp bách tính, thậm chí thường xuyên đối với nhà nghèo khổ làm giúp đỡ. Lần này tự nguyện tiến dám ngồi tù chẳng lẽ là cũng có cái gì ẩn tình? Sẽ không phải cái này nhà cái đám người kỳ thực là bị oan uổng a? Cho nên Ngụy quốc công muốn vì một môn phụ nữ trẻ em đòi cái công đạo. Ta cảm thấy rất có thể, nếu thiên hạ quan viên cũng là Ngụy quốc công như vậy liền tốt. Mà lúc này dân chúng chung quanh nhóm cũng rối rít nghị luận, hơn nữa riêng lẻ vài người âm thanh còn rất lớn, vừa ra khỏi miệng lập tức liền gây nên người chung quanh một bữa gật đầu cùng vang. Mà Vũ Văn Trường An lúc này sắc mặt đều tái rồi đứng lên, bởi vì rất rõ ràng trong này có người ở cố ý mang tiết tấu, muốn đem chuyện hôm nay tại dân chúng trong lòng tạo thành từ trên xuống dưới nhà họ Trang là bị oan uổng một khái niệm này. Chư vị, xin nghe bản quan một lời. Nghĩ được như vậy Vũ Văn Trường An tự nhiên không thể lại cho phép loại này dư luận lên men tiếp, lập tức mở miệng nói ra, chuyện này chính là nhà cái chủ mưu chính miệng nhận tội, hơn nữa cũng đúng là nhà cái điều tra đến thông hướng Bùi Đại Phúc tư trạch mật đạo. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt không oan uổng bọn hắn khả năng. Chỉ có điều Vũ Văn Trường An những lời này đối với những cái kia đã bị cổ động bách tính tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, đám người rõ ràng đối với lời của hắn cũng không tin tưởng. Đương nhiên, cái này cũng là Ngụy Đình Du trải qua thời gian dài quảng kết thiện duyên quan hệ, kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 280, Nguyễn Tiết Văn Mẫu nữ đồng dự tiệc. Nhà cái sau này chuyện đã xong. Chương 280, Nguyễn Tiết Văn Mẫu nữ đồng dự tiệc. Nhà cái sau này chuyện đã xong. Tại trong kinh thành những thứ này quan lại quyền quý, liên quan tới Ngụy Đình Du đề tài câu chuyện nhiều nhất chính là hắn trong phủ cái này một cái tiếp một cái cưới đi vào mỹ mạo thế thiếp. Nhưng mà đối với trong kinh thành bách tính tới nói, bọn hắn đối với Ngụy Đình Du lớn nhất ấn tượng chính là hắn nhạc thiện hảo thi, thường xuyên mở phố bán cháo cùng ăn không no cùng khổ bách tính phát cháo phát tóc. Thậm chí Ngụy Đình Du thê thiếp đưa ra những thứ này mua bán cũng đều thuê không thiếu người cùng khổ làm rút, hơn nữa tiền tháng cho rất là phong phú. Cho nên phổ thông bách tính nhóm theo bản năng càng muốn tin tưởng Ngụy Đình Du mà không phải là Vũ Văn Trường An cái mới nhìn qua này liền cao cao tại thượng quan viên. Vũ Văn đại nhân, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng. Mà Ngụy Đình Du lúc này nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp đó đi lên trước hai bước nhìn xem Vũ Văn Trường An lớn tiếng nói, nếu không phải ngươi đem hơn 10 người quan viên gia quyến đều kẹt ở trong cái này ấp Nam hội quán ròng rã một ngày một đêm, bước bách trong bọn họ có người đứng ra nhận tội, nếu không thì trực tiếp chưa qua thẩm vấn chém giết nhân mạng. Nhà cái chủ mẫu như thế nào lại đang bị bức ép phía dưới đi cử động lần này đâu? Lời vừa nói ra, vây xem quý nhân cùng dân chúng đều là một mảnh ồn ào. Dù sao những quan viên kia các gia quyến vừa mới bị thả ra vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian, cho nên đêm qua ấp Nam hội quán sự tình còn không có rộng rãi truyền bá ra ngoài. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó những thứ này có tức nhà quý nhân mới biết được, đêm qua tại trong ấp Nam hội quán sự tình càng là hoang đường như thế. Cái này cái này cái này, đây quả thực là hồ nháo a. Vậy mà xem mạng người như có rác bức bách khẩu cung. Vũ Văn đại nhân, ngươi quan uy thật là lớn a. Nhìn trong tay ngươi cầm thượng phương kiếm, chẳng lẽ là đánh bậy hạ danh hào làm việc này? Bản công nhất định muốn vạch tội ngươi một bản, lại dùng như thế thủ đoạn bức cung, thực sự là hoang thiên phía dưới chi lầm lớn. Có tước nhà các quý nhân nghe xong nhao nhao vỡ tổ, từng cái chỉ vào Vũ Văn Trường An cái mũi liền mắng. Dù sao loại chuyện này đây chính là thọ tử hồ bi, nếu như lần này Vũ Văn Trường An không có vì vậy mà chịu đến trừng phạt, vậy sau này những quan viên khác cũng đều dùng loại phương pháp này tới phán án, cái kia những thứ này có tước nhà nhưng là xui xẻo, hơi có chút hiểm nghi liền bị giam đứng lên ép buộc nhận tội, bằng không trực tiếp liền giết người. Vấn đề là những thứ này quan lại quyền quý trong nhà ai không có điểm bẩn thỉu sự tình a? Thật dùng loại phương pháp này khó tránh khỏi còn thật sự đều có thể hỏi ra không ít chuyện tới.
Cho nên trong chớp nhoáng này bọn hắn liền phản ứng lại, lập tức đã đạt thành chiến lược đồng minh. Hơn nữa nhiều người như vậy cùng một chỗ làm loạn, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ không che chở Vũ Văn Trường An, tất nhiên sẽ đem tất cả hắc qua đều vùng đến trên đầu của hắn.
Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Thật là một cái hôn con a. Như vậy cha tấn bức cung, chính là có được khẩu cung cũng không nên chắc chắn. Như vậy nhìn tới nhà cái chủ mẫu là vì không lan đến vô tội mới chủ động đứng ra nha. Cái này cậu quan vậy mà thật muốn cầm nhà cái đi đền tội sao?
Đây là cái gì cậu con nha? Để hắn làm lên đại quan, vậy chúng ta dân chúng còn có đường sống sao?
Đúng thế. Bọn hắn đối với quan viên gia quyến quý nhân cũng dám như thế, cái kia nếu là đối chúng ta bách tính cha tấn bức cung đứng lên chẳng lẽ không phải càng lớn? Trong dân chúng mấy cái kia phía trước xem xét ngày tại mang tiết tấu chuyện theo dệt người bây giờ cũng gọi vui mừng nhất, mấy câu liền giấy lên chúng nộ. Chúng tôi cùng nát vụn cải trắng đám tựa như là không cần tiền tầm thường bay về phía Vũ Văn Trường An. Còn phải nói là quảng đại phổ la quần chúng biểu đạt cảm tình trực tiếp nhất nha. Ngụy Đình Du thấy thế nhanh chóng hướng về bên cạnh một cái lắp mình, miễn cho bị ngộ thương, tiếp đó Vũ Văn Trường An trên thân liền trực tiếp treo đầy nát trứng gà cùng lạn thái diệp. Lần này hắn chẳng những chọc giận trong kinh thành có tước nhà các quý nhân, càng là lại khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ là hôm nay một màn này bị trình báo đến hoàng đế lao đầu trước mắt, hắn chắc chắn đều biết hết sức tức giận, mắng to Vũ Văn Trường An là thằng ngu. Vũ Văn Trường An thủ hạ mấy cái kia quan binh thuộc hạ ngược lại là hữu tâm đi đem những thứ này ném rau quả bách tính bắt. Nhưng phía trước nhất đứng nhưng đều là có tước nhà quý nhân, mà nhân gia căn bản liền không có tránh ra dự định. Thế là những quan binh này cũng chỉ có thể sờ lỗ mũi một cái, tiếp đó theo bản năng cũng cách giải Vũ Văn Trường An đứng xa một chút. Dù sao bọn hắn vừa mới cũng liền mang theo chịu mấy phát trứng thối cùng lạn thái diệp công kích. Đương nhiên, những vật này nhưng cũng không biết biến chất bao lâu, những người dân này thế mà không nói hai lời liền có thể móc ra, rất rõ ràng cũng là sớm kịp chuẩn bị. Nhưng cái kia mật đạo chính là chứng cứ a. Vũ Văn Trường An lúc này cũng bị trứng thối cùng lạn thái diệp cho đập ngộng, nhanh chóng mở miệng la lớn. Trong trang phủ thật có một đầu mật đạo thông hướng Bùi Đại Phúc Tư Trạch Hoa Viên. Vậy mà lúc này Nguyễn Tích Văn cũng đột nhiên mở miệng nói ra, bất quá này trạch chính là 3 năm trước đây ta nhà cái mua hàng, chủ nhân cũng là Thuận Bình Vương gia Ngô Có Chí. Ta cũng là về sau mới trong lúc vô tình phát hiện, nhưng lại sợ rước họa vào thân, lúc này mới vẫn không có nói ra. Này mật đạo nhất định là Ngô Có Chí làm, cùng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang đều không liên quan. Hôm nay Vũ Văn đại nhân vì kết án oan giết vô tội, thiên đạo khó chứa. Nguyễn Tích Văn lời này tự nhiên cũng là Ngụy Đình Du phía trước cố ý giao phó nàng, mà hắn vừa mới nói xong mọi người ở đây lại là một trận ồn ào. Bởi vì từ trên lo di giảng, Nguyễn Tích Văn thuyết pháp này đích thật là nói thông được. Hơn nữa một đầu mật đạo kết nối hai tòa không chút nào lần cận phủ đệ, cái này cần phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể hoàn thành a? Nhà cái tiến vào tòa phủ đệ này thời điểm cách nay cũng không tài năng thời gian 3 năm. Chút thời gian này có thể hoàn thành sao? Nếu gia tăng ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ lời nói ngược lại có chút khả năng, chỉ có điều bởi như vậy động tĩnh quá lớn, như thế nào có thể lừa gạt được tất cả mọi người đâu? Đầu này mật đạo tin tức sớm liền nên tiết lộ ra ngoài mới đúng, làm sao đến mức cho tới bây giờ tài do Nguyễn Tích Văn nói ra. Người vây xem bây giờ càng là quần tình xúc động phẫn nộ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Vũ Văn Trường An đoan uổng vô tội sự tình cơ bản đã có thể tính là chắc chắn. Mà Ngụy Quốc Công sở dĩ muốn cùng những thứ này cả nhà hoạch tội nhà cái phụ nhân cùng một chỗ, rõ ràng chính là muốn cứu vớt những người vô tội này. Hai tướng sau khi so sánh, hình tượng của bọn hắn thực sự là lập tức phân cao thấp. Trong lòng mọi người đối với Vũ Văn Trường An chán ghét càng là so trước đó liền lộn mấy vòng. Cái kia Ngô Có Chí mất tích nhiều ngày, mà sự tình đã đến bây giờ tình trạng này, Vũ Văn Trường An tự nhiên là không có đường quay về. Chỉ thấy hắn nhíu mày, sau đó cũng không lo được bả vai cùng trên mũ treo lạn thái diệp, quay đầu nhìn Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi vẫn là nhận mệnh à? Ngược lại Nguyễn Tích Văn mình đã không lấy được, vậy liền trực tiếp hủy nàng tốt hơn. Đây cũng là dưới mắt Vũ Văn Trường An trong lòng chân chính sự tình muốn làm. Hừ. Nguyễn Tích Văn thấy thế càng là lạnh rên một tiếng, lộ ra một cái khinh thường biểu hiện. Nếu đã sớm biết Vũ Văn Trường An ra hỏa này là như vậy tiểu nhân hèn hạ, chính mình lúc trước nói cái gì cũng sẽ không cùng hợp tác. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du kịp thời xuất hiện, cứu vãn vận mệnh của mình. Mà lúc này tất nhiên Ngụy Đình Du ngay tại bên cạnh, Nguyễn Tích Văn cũng không lo lắng chút nào mình cùng nữ nhi Trang Hàn Nhạn tính mệnh. Nhìn thấy Nguyễn Tích Văn như thế không nhìn bộ dáng của mình, đến thời khắc sống còn thế mà cũng không sợ. Vũ Văn Trường An lông mày nhíu một cái, liền định cưỡng ép hạ lệnh để cho binh sĩ xua đuổi đám người, tiếp đó đem nhà cái đám người cùng Ngụy Đình Du mang đến đô sát viện đại lao. Bất quá vẫn còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Ngụy Đình Du đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Kèm theo hắn vỗ tay âm thanh, đám người đằng sau đột nhiên xuất hiện mấy cái tráng hán, cứng rắn đem nguyên bản thành chật như đem cối đám người gạt mở một cái thông đạo. Tiếp đó lại có hai tên tráng hán giơ lên một bó chiếu rơm bước nhanh đi đến. Thuộc hạ gặp qua quốc công gia. Cái này vài tên tráng hán tự nhiên cũng là Ngụy Đình Du phía trước phái đi ra ngoài kim ảnh vệ, chỉ thấy một người cầm đầu hướng Ngụy Đình Du ôm quyền hành lễ nói, vì thế không có nhục sứ mệnh, cuối cùng tại quan trọng thời khắc chạy về. Kỳ thực bọn hắn đã sớm chạy về, chỉ có điều tại không có nhận được Ngụy Đình Du tín hiệu phía trước, liền một mực cẩn thận trốn ở đám người đằng sau, không có gây nên chú ý đây là vật gì. Vũ Văn Trường An thấy tình cảnh này thầm nghĩ không tốt, nhất là ánh mắt của hắn nhìn về phía bị mang tới cái kia quân chiếu rơm rách, cau mày trực tiếp mở miệng hỏi. Đây là Bùi Đảng gian lệnh chi thần, Nguyên Thuận Bình Vương Nô Có Chí. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là một mảnh vẻ kinh ngạc, đồng thời ánh mắt thì nhìn hướng về phía cái kia quân chiếu rơm rách. Lúc này phía trên tản mát ra từng trận hôi thối chi khí, đám người đương nhiên cũng hiểu rồi,
cái này Ngô Có Chí chỉ sợ đã chết không ngắn thời gian, tại cái này mùa đông khắc nghiệt trong thời gian vậy mà đều phát ra hôi thối. Mà sau khi nghe được tin tức này, Vũ Văn Trường An thậm chí cơ thể đều không đứng vững, lại vô căn cứ hoảng hốt hai cái, sau đó suýt nữa liền hướng sau ngã xuống. Bây giờ Ngô Có Chí thi thể đã tìm về, nguyên bản nhà cái trong phủ mật đạo cũng có càng thêm giải thích hợp lý. Lại thêm chính mình phía trước lợi dụng trong tay Thượng Phương kiếm quyền lợi lấy giết người xem như uy hiếp ép buộc Nguyễn Tích Văn cung khai. Những sự tình này lúc này bỏ vào cùng một chỗ, nhà cái hiểm nghi diện rộng hạ thấp đồng thời, cũng tương đương có cho mình lần này hành vi định tội hoàn chỉnh chứng cứ liên. Chỗ chết người nhất chính là dưới mắt phen này hành vi chính là liền nghĩ che lấp đều che lấp không được, bởi vì lúc này trơ mắt thấy đây hết thảy ngoại trừ số lớn kinh thành bách tính, càng là có không ít công hầu nhà quý nhân. Xem bọn hắn bây giờ nhìn mình chằm chằm trong mắt phẫn nộ ánh mắt, Vũ Văn Trường An liền biết, chính mình đại lộ chỉ sợ là đi đến đầu. Mà lúc này hắn cũng mới cuối cùng phản ứng lại, vì cái gì Ngụy Đỉnh Du phía trước vẫn luôn bình tĩnh như vậy nguyên nhân, hợp lấy ra hỏa này đã sớm trong lòng có dự tính nha. Ngược lại là chính mình một mực đang cố gắng trên nhảy dưới tránh, cầm một thanh Thượng Phương kiếm liền thật sự cho rằng có thể đem Ngụy Đỉnh Du cùng Nguyễn Tích Văn đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dưới mắt xem ra, đối phương giống như chính là ở một bên trơ mắt nhìn chính mình từng bước một hướng đi cái này kết cục sau cùng. Trong nháy mắt này, Vũ Văn Trường An trong lòng đối với Ngụy Đỉnh Du là triệt để chịu phục. Mình bị tranh đoạt trong lòng ánh trăng sáng cừu hận chẳng những bạo không được, hơn nữa còn liên lụy cả một cái tương lai. Cái này bận rộn nửa đời trước đến tuột cùng là vì cái gì? Trong chốc ngắn này, Vũ Văn Trường An thật giống như già mười mấy tuổi, cả khuôn mặt nhanh chóng sụ xuống, trong mắt bốn tia sáng cũng tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà Nguyễn Tích Văn bây giờ nhìn thấy Vũ Văn Trường An bộ dáng sau, trong lòng càng là cười lạnh một tiếng. Đây hết thảy liền cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Vũ Văn Trường An tự nhiên là dưới lưng tất cả hát qua. Bạch tội hắn tấu thư giống như tuyết rơi giống như bay về phía hoàng đế lao đầu trong ngự thư phòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Các vị công hầu bá tại cảnh quốc công dẫn đầu phía dưới, nhao nhao vạch tội Vũ Văn Trường An xem mạng người như cỏ rác, lạm thi cực hình. Cùng nhà cái cùng nhau bị thẩm tra cái kia mười mấy nhà quan viên tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau, thậm chí bọn hắn xem như kinh nghiệm bản thân giả còn tại vạch tội tấu thư thượng tướng chuyện ngày đó miêu tả sinh động như thật, hơn nữa hết sức khoa trương. Mà nói quan càng là tinh thần tỉnh táo, dù sao dạng này động một tí liền giết người bức bách người hiểm nghi nhận tội hành vi đặt ở một cái thời đại nào, mặc kệ nơi nào trên quan trường đều xem như tàn bạo người. Hoàng đế lao đầu tự nhiên trực tiếp thu hồi Thượng Phương kiếm đem Vũ Văn Trường An bãi quan giáng chức gian đe. Đại lý tự cùng đô sát viện đồng thời tham gia, nhằm vào Nguyên Thuận Bình Vương Ngô Có Chí tiến hành một phen điều tra, phát hiện hắn so trang sĩ tưởng chính xác phù hợp hơn Bùi Đại Phúc nghĩa tử thân phận. Lại thêm nguyên bản hắn trong phủ đầu kia năm xưa bí đạo, tương đương càng là trực tiếp chắc chắn Ngô Có Chí Bùi Đại Phúc nghĩa tử thân phận. Cái kia trang sĩ tưởng trước kia cũng là ôm một tia hy vọng cắn chết không nhận, dưới mắt liền cũng bị phóng thích về nhà, bị hoàng đế lao đầu hạ chỉ trấn an một phen liền quan phục nguyên chức. Như thế một cái mắt thấy liền muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà tai họa lại tại Ngụy Đỉnh Du chuyển tay ở giữa liền giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời nhà cái đám người đối với hắn càng là khâm phục không thôi. Nhất là trang sĩ tưởng, bây giờ liền đúng như tìm được đuổi một dạng, liều mạng ba kết Ngụy Đỉnh Du là chết cũng không muốn buông tay. Nhìn thấy trang sĩ tưởng như thế có nhãn lực nhiệt tình, Ngụy Đỉnh Du tự nhiên cũng không có lập tức động đến hắn, để cho hắn sống lâu một thời gian nhìn toán. Bất quá trong khoảng thời gian này đã có thể bắt đầu tiến vào đến ngược. Dù sao lúc này trang sĩ tưởng xem như thoát khỏi Bùi Đại Phúc nghĩa tử hiểm nghi, nhưng mà cái kia cao tới ngàn vạn lượng chi cự bẩn ngân lúc này vẫn không biết rơi xuống, triều đình là không thể nào cứ thế từ bỏ. Ngụy Đình Du đương nhiên biết những thứ này bẩn ngân lúc này ngay tại trang sĩ tưởng trong tay, tự mình tính là cứu được hắn từ trên xuống dưới nhà họ Trang một mạng, cũng vì đó nhà cái cuối cùng lưu lại điểm huyết mạch cuối cùng những thứ này bẩn ngân thu vào ngực mình liền cũng coi như là cũng không thiếu nợ. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị đối với trang sĩ tưởng một kích cuối cùng, người này cuối cùng tất nhiên là không thể lưu lại trên đời. Không nói đến hắn làm những cái kia chuyện xấu nên lọt vào báo ứng, chính là có không một cái hội người nói chuyện biết cái kia bút bẩn ngân tung tích, tương lai mình coi như lấy được khoản này bạc cũng cầm không an ổn. Ngay tại Ngụy Đình Du tinh tế tiến hành thời khắc cuối cùng kế hoạch thời điểm, lúc này Trang Hàn Nhạn đã thay thế Nguyễn Tiếp Văn cùng Chu Như Âm, trở thành nhà cái hậu viện chân chính người quản sự. Mà Ngụy Quốc Công trong phủ ưa thích làm ăn Hà Duy Phương, Miêu An Tố cùng với Lệ Tam Nương mấy nữ cũng nhao nhao cho nàng phái tới am hiệu đạo Chu Chi thuật nha hoàn tỷ nữ hỗ trợ. Cho nên Trang phủ hậu viện những thứ này tất cả lớn nhỏ tiền phần trăm hoàn toàn không làm khó được Trang Hàn Nhạn, thậm chí thiếp thân tỷ nữ Tù Hồng trong đoạn thời gian này cũng là tiến rất xa, trở thành hắn không thể thiếu tay trái tay phải. Quốc Công gia hôm nay tới rồi sao? Trang Hàn Nhạn vừa đem trong tay sổ sách thả xuống, một bên quay đầu nhìn Thu Hồng mở miệng hỏi một câu. Không có. Thu Hồng nghe xong sững sờ, lập tức lắc đầu nói, tiểu thư, ngài cũng không cần cả ngày muộn tại trong cái này phòng kế toán, tất nhiên sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, không bằng đi trên phủ Quốc Công tìm Quốc Công gia tâm sự, để giải nỗi khổ tương tư. Ngụy Đình Du liền với hai ngày không đến nhà cái hậu viện, Trang Hàn Nhạn bây giờ không yên lòng tình hình Thu Hồng tự nhiên là thấy, Lý Vương Hảo, tin tưởng, trong lòng cũng biết rõ. Nói vậy, cái gì nỗi khổ tương tư a? Nhưng Trang Hàn Nhạn nghe vậy lại trong lúc bất chợt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chừng đối phương một mắt mới mở miệng nói, vốn chính là đi. Thu Hồng nghe xong vẫn là gương mặt không phục, tiếp tục mở miệng nói, ta là không rõ, tiểu thư tất nhiên nữa thích Quốc Công gia, lại muốn gặp hắn, vì cái gì không muốn đi tìm hắn đâu? Quốc Công gia vài ngày trước là vì ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang sự tình ở tại trong chúng ta đã mấy ngày, nhưng Trang Hàn Nhạn lại một bên lắc đầu một bên lại cầm lên bên cạnh một cái khác nông trường sổ sách bù, vừa lật lấy vừa nói, bây giờ về nhà nhiều bồi bồi trong phủ các tỷ tỷ cũng là tốt. ta nếu là hai ngày không gặp quốc công gia liền ba ba chạy tới cấp các tỷ tỷ thời gian, cuối cùng không tốt lắm đâu. Phía trước Ngụy Đình Du có thể liền với thật nhiều ngày ở tại Trang phủ không có về nước công phủ, mà phủ quốc công bọn tỷ muội còn cho mình phái tới đắc lực trợ thủ hỗ trợ, điểm này Trang Hàn Nhạn tự nhiên là cảm kích bộ phận. Tam tiểu thư. Mà lúc này một cái nha hoàn khuôn mặt tươi cười yêu kiểu nâng một cái hộp gỗ bước nhanh đi vào phòng kế toán, hướng về phía Trang Hàn Nhạn hơi hơi hành lễ mở miệng nói ra, có người nắm nô tỷ đưa cho ngài thiệp mời, xin ngài tham gia Tết Nguyên Tiêu đến hội. Nói đến đây tên nha hoàn chủ động đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong một tấm màu đỏ thiệp mời. Ta ở kinh thành cũng không bằng hữu, ai sẽ mời ta? Trang Hàn Nhạn ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó cười cầm qua thiệp mời đồng thời mở miệng nói ra. Kết quả nàng xem thiệp mời sau đó, kia đối dễ nhìn đôi mi thanh tú lại là hơi nhíu lại. Một màn này chỉ làm cho Thù Hồng cùng tới tiễn đưa thiệp mời nha hoàn hai người liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết tiếp vào thiệp mời coi như không phải cao hứng sự tình, cũng không nên dạng này khó xử a. Dù sao đây là thiệp mời, cũng không phải chiến thư. Cái này trên thiệp mời viết được mời giả cần mẫu nữ cùng nhau tham gia, nhưng Trang Hàn Nhạn lại lạnh lùng đem thiệp mời để lên bàn, đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước mở miệng nói ra, rõ ràng là muốn nhìn mẫu thân cùng chuyện cười của ta. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 281, thứ chúc như âm thần phục. Trang sĩ tưởng sinh nghi. Chương 281, thứ chúc như âm thần phục. Trang sĩ tưởng sinh nghi. Phải biết dưới mắt nhà cái hậu viện sự tình, trong kinh các quý nhân cũng đều là lưu truyền sôi sùng sục. Nói các nàng mẫu nữ cùng chung một chồng dạng này truyền ngôn cũng thực không thiếu. Dưới mắt muốn Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng đi, chỉ sợ trong bữa tiệc cũng không thiếu được vài câu âm dương quái khí cùng châm chọc khiêu khích. Đối với những thứ này lời ong tiếng ve, Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không quan tâm. Nếu nghe thấy liền cũng có thể phản bác trở về, thực sự không được trực tiếp xem như gió bên tai thổi qua, làm bộ không nghe thấy cũng là phải. Nhưng nếu như Nguyễn Tích Văn cũng tại, hai mẹ con để cho người ta cùng một chỗ như vậy nhục nhã, đó thật là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy sinh khí. Dù sao chuyện của người ta cùng các ngươi cái này một số người thì có cái quan hệ gì đâu. Cả ngày liền nghĩ tại trên chuyện của người ta tìm thú vui. Cái này Thu Hồng sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, cái này quốc công gia đối với tiểu thư sủng ái, dưới mắt ai không biết. Các nàng làm sao dám không phải liền là bởi vì ta lúc này còn không có gả tiến Ngụy quốc công phụ sao? Nhưng Trang Hàn Nhạn nhưng lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, chắc hẳn cái này một số người cũng biết, tiếp qua chút thời gian liền không có cơ hội này. Dù sao nhục nhã nhà cái tiểu thư cùng nhục nhã phủ quốc công phu nhân, chuyện này tính chất chắc chắn là không giống nhau. Cho nên những chuyện tốt này trong kinh các phu nhân mới có thể cố ý tìm như thế một cái ngày lễ yến hội nơi cố ý kiếm chuyện. Lúc này Trang Hàn Nhạn đã đoán được đại khái, các nàng rất có thể chính là vì chính mình cái này bản dấm mới cố ý bao hết cái này đống nhiên sủi cảo. Như vậy mình nếu là không đi, cái kia ha không quá sát phong cảnh. Tam tiểu thư, ngại nhưng tuyệt đối đừng trúng kế a. Lúc này cái kia tiễn đưa thiệp mời tiến vào tỷ nữ cũng nhanh chóng mở miệng nói ra. Ân. Trang Hàn Nhạn nghe vậy chỉ là khẽ thở dài, tiếp lấy thế mà ngẩng đầu lên, trong mắt còn lóe lên một tia thần thái. Chỉ thấy nàng cầm lên chương này thiệp mời lại nhìn hai mắt, khóe miệng thế mà trượt lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục mở miệng nói, cái này hồng môn yến hoặc giả còn là một cơ hội. Mà Thu Hồng cùng với một vị khác tỷ nữ nhưng là liếc nhau một cái, trong mắt cũng đồng thời xuất hiện thần tình nghi hoặc. Tất nhiên Tam tiểu thư đều biết đây là hồng môn yến, tại sao còn muốn đi tham gia đâu? Bất quá chủ tử như là đã hạ quyết tâm, các nàng những thứ này làm hạ nhân tự nhiên cũng không có gì dễ nói. Đã biết là hồng môn yến, tại sao còn muốn đi tham gia đâu? Nguyễn Tích Văn nhìn xem trong tay tình tiết, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên hướng Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Qua nhiều năm như thế nàng một mực đem chính mình muộn tại kiêm gia trong các, không cần nói ngoại nhân, chính là nhà cái người cũng rất ít gặp mặt. Bây giờ tuy nói trong nội tâm nàng đã có ngưỡng mộ trong lòng làng quân, nhưng mong đợi cũng bất quá là đối phương có thể thường thường đến thăm chính mình một phen cũng đã thỏa mãn, cũng không có nghĩ tới quay về nguyên bản quý nữ sinh hoạt. Mẫu thân định 913 như thế nào? Mà Trang Hàn Nhạn cũng không có trực tiếp trả lời Nguyễn Tích Văn vấn đề, mà là ngược lại mở miệng hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng đi. Nguyễn Tích Văn thấy thế chỉ là hờ hững đem thiệp mời đặt ở bên cạnh hộp gỗ bên trong, trên mặt cũng vẫn như cũng là bộ kêu biểu tình lạnh nhạt. Nàng lúc này ngoại trừ đối mặt Ngụy Đình Du đối với những thứ khác ngoại nhân cũng là cười không nổi. Vừa nghĩ tới tham gia yến hội phải đối mặt nhiều như vậy trương rối trá gương mặt, Nguyễn Tích Văn trong lòng liền cũng bực bội không thôi. Nàng thật sự là không muốn tham gia loại này loạn thất bát ao, mỗi người đều mang mặt nạ lá mặt lá trái, hoặc thổi phồng hoặc thầm mang cái gọi là danh môn quý nữ ở giữa tụ hội. Mẫu thân. Mà Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Nguyễn Tích Văn biểu lộ cùng động tác, liền biết nàng bản năng là muốn cự tuyệt. Thế là mau tới phía trước nhẹ nhàng kéo lại tay của đối phương, nhìn chằm chằm cặp mắt kia một mặt chân thành nói, ta tự hiểu những thứ này kinh thành phu nhân ngoài miệng nhất không buông tha người. Các nàng đem hai chân của ngươi xem như trà dư tiểu hậu rêu cận đề tài nói chuyện, càng lại ác ý phỏng đoán ngươi ta mẫu nữ cùng Ngụy quốc công ở giữa việc tư. Cũng chính bởi vì ngươi trước đó ở lâu hậu trạch không muốn lộ diện, lúc này mới cho ngoại nhân bố trí bịa chuyện cơ hội. Nhân ngôn chính xác có thể nói, nhưng ngươi sao không mượn cơ hội này đánh vỡ những cái kia lưu ngôn vị ngữ? Ngươi là kiện toàn người, nơi nào hiểu được không chọn vẹn người trô đau a? Mà Nguyễn Tích Văn nghe được nữ nhi lời nói sau, chỉ là khẽ thở dài một cái, tiếp đó nói tiếp, huống chi bây giờ lại có Ngụy quốc công sự tình, ta tất nhiên là không sợ. Chỉ là tương lai ngươi tiến vào phủ quốc công cũng là muốn làm bình thê, những năm gần đây ta cũng một mực treo lên đi chân trần vì danh tiếng đang liều mạng sống sót. Trang Hàn Nhạn nghe xong lại là cười nhạt một tiếng, sau đó lại mở miệng nói ra, mẫu thân hưởng qua chế nhạo, ta chưa hẳn không có lãnh hội. Nói xong nàng lại chậm rãi quỳ ở Nguyễn Tích Văn trước người, một bộ nữ nhi tham luyến mẫu thân ôm ấp nũng nịu bộ dáng đem đầu gối lên đối phương trên đùi mở miệng nói ra, "Mẫu thân, vô luận sau này như thế nào, ngươi cuối cùng là phải đi ra cái này nội trạch. Nếu có người khi dễ chúng ta, liền thản thản đãng đãng bác bỏ trở về. Nếu có người dám làm cản, chúng ta liền để những lũ tiểu nhân kia cũng không còn dám lỗ mãng." Khi Trang Hàn Nhạn nói ra những lời này, Nguyễn Tích Văn ánh mắt rõ ràng càng ngày càng sáng. "Có nữ nhi bồi bên cạnh ngươi, lại có quốc công gia vì ngươi ta làm chủ." Trang Hàn Nhạn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tích Văn càng có thần thái ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Ngươi không còn là cô đơn một người." "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nguyễn Tích Văn nghe vậy trực tiếp gọi gật đầu nói, "Chính là vì thanh danh của ngươi, ta cũng nói không thể muốn đi đi tới một lần. Mẫu thân, khá hơn chút nào không?" Trang Sĩ Tường lúc này một bộ hiếu tử bộ dáng hầu hạ xong lão thái thái Ngụy Thị dùng xuống chén thuốc, tiếp lấy mới nhanh chóng mở miệng hỏi, "Khá hơn một chút." Ngụy Thị nguyên khí ngược lại là so trước đó khôi phục không thiếu, cũng gật đầu một cái nói, "Lần này nhà cái gặp đại nạn này còn có thể bình an vô sự, thực sự là may mắn mà có tổ tông phụ hộ a." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Trang Sĩ Tường nhanh chóng gật đầu một cái, lại nói tiếp, "Cũng không chỉ là tổ tông phù hộ, trong này vẫn là Ngụy quốc công xuất lực nhiều nhất, về tình về lý chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang đều thiếu nợ ân tình của hắn a." Ngụy quốc công lão thái thái Ngụy Thị nghe xong sững sờ, lúc này biểu tình trên mặt trở nên khó coi mấy phần. Nàng đương nhiên biết lần này nhà cái có thể chạy thoát, không cần rơi vào chém đầu cả nhà kết quả là Ngụy Đình Du một tay che chở cho. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình thân nhi tử bị hắn mang tới như thế mấy đỉnh xanh biết đội mũ xanh, lão thái thái Ngụy Thị liền lại cảm thấy trong lòng hết sức không thoải mái. "Mẫu thân, ngoài đi là thế nào?" Mặc kệ là hư tình giả ý hay là thật mẫu tự chi tình, Trang Sĩ Tường đồng hồ đeo tay này mặt công phu làm thế nhưng là nhất lưu, hắn thấy thế nhanh chóng mở miệng dò hỏi. "Ngươi trở về hai ngày này cùng Chu Di Nương ở giữa vừa vặn rất tốt." Lão thái thúy nghĩ, tiếp lấy trực tiếp mở miệng hỏi. "Hai ngày này như âm nàng cũng không biết sao, vậy mà quân đồ ở đến tiên phòng đi." Trang Sĩ Tường nghe được lời của mẫu thân sau, trực tiếp lắc đầu mở miệng nói, "Hơn nữa cũng không để ta thân cận nghĩ đến cũng là phía trước nhận lấy kinh hãi, nhất thời bán hội nhi hoàn không có khôi phục a." "Không ngại chuyện, đoán chừng qua chút thời gian liền khôi phục như thường." Mà nghe được Trang Sĩ Tường lầm bầm lầu bầu lời nói sau, lão thái thái Ngụy Thị kém chút đem bạch nhãn lại lật đi ra. "Ngươi cái này sủng ái nhất quý thiếp Chu Di Nương bây giờ đã là Ngụy Đình Du tọa tiền một đầu cho cái, hết lần này tới lần khác ngươi còn không biết, cho là nàng là bởi vì kinh hãi lúc này mới tính cách đại biến. Mọi thứ nhìn nhiều một chút ta, chớ có chuyện gì đều bị lừa gạt tại trong trống." Nhưng mà lão thái thái Ngụy Thị lại không thể nói thẳng phá, dù sao mình nhi tử cũng là muốn mặt mũi, liền mở miệng chỉ điểm hai câu. "Là..." Trang Sĩ Tường nghe xong sững sờ, sau đó gật đầu một cái, trong mắt cũng xuất hiện như có điều suy nghĩ thân sắc. Chính mình cái này mẫu thân tính cách có thể nói cùng bản thân có rất lớn tương tự, Trang Sĩ Tưởng cũng biết nàng tuyệt không phải một cái hồ đồ lao thái thái, chỉ là phía trước một mực giả bộ như cái gì cũng không biết mà thôi. Dưới mắt nàng tất nhiên nói như vậy, vậy nhất định chính là có cái gì nguyên nhân. Rời đi lao thái thái gian phòng, Trang Sĩ Tưởng chủ trừ một chút liền hướng chút như âm bây giờ ở thiên phòng đi tới. Nhưng đến cửa ra vào hắn còn chưa kịp đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hai nữ nhân tiếng nói. Một cái dĩ nhiên chính là tiểu thiếp của hắn chút như âm mà đổi thành một cái lại là thứ ba nữ nhi Trang Hàn Nhạn. Trang Sĩ Tưởng sững sờ, sau đó nhanh chóng vọt đến bên cạnh ngoài cửa sổ, cẩn thận cậy mở một đầu cửa sổ vụng trộm nhìn vào bên trong. Đã thấy Trang Hàn Nhạn lúc này một bộ cặp kê ăn mặc đang ngồi ở bên trong nhà trên chủ vị, mà Chu Như Âm nhưng là một mặt khiêm nhường bộ dáng đứng tại trước người của nó. Trang Hàn Nhạn tại hôm qua phía trước vừa mới cử hành cặp kê chi lễ, cũng mang ý nghĩa chính thức trưởng thành có thể lấy tay chuẩn bị xuất giá sự nghi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đối với cái này Trang Sĩ Tưởng tự nhiên là không hề thấy quái lạ, nhưng mà Chu Như Âm trước mắt thái độ để cho trong lòng của hắn không miễn cho nổi lên nói thầm tới. Theo lý tới nói Chu Như Âm là chính mình trong phủ quý thiếp, hơn nữa trên thực tế trưởng nhà nhiều năm. Coi như tại Trang Hàn Nhạn xuất giá phía trước mấy ngày, để cho nàng thử trưởng một chút nhà, Chu Như Âm cũng không có lý do đối nó như thế khiêm tốn à. Lại liên tưởng đến phía trước Lao Thái Thái cùng mình nói những lời này, quả nhiên Chu Như Âm trên thân chắc chắn là xảy ra những chuyện gì. Trang Sĩ Tưởng nghĩ tới đây nhanh chóng bứt bỏ ngưng thần tiếp tục ngắm nhìn đứng lên. "Tam tiểu thư, nhà cái chìa khóa còn có sổ sách đều ở nơi này." Mà chỉ thấy bên trong nhà Chu Như Âm cởi từ bên cạnh mama trên tay nhận lấy một cái nắm, cả, bàn. Tiếp đó đem hắn cung kính hai tay dâng tặng đến Trang Hàn Nhạn trước người. "Nếu có cái gì cần nô tỳ xuất lực, ngài cứ mở miệng phân phó." Mà tại Thu Hồng tiến lên tiếp nhận khay sau đó, Chu Như Âm càng là một mặt tiên ổn cười mở miệng nói ra. Một màn này càng làm cho Trang Sĩ Tưởng nghi ngờ trong lòng, Chu Như Âm thân phận chính xác vẹn vẹn một cái tiểu thiếp, cũng là trong phủ nô tỳ, nhưng bàn về tới cũng là Trang Hàn Nhạn thứ a. Như thế nhún nhường thái độ chính là ở đối mặt chính mình thời điểm đều chưa bao giờ có. Chẳng lẽ lúc này Trang Hàn Nhạn tại Chu Như Âm trong lòng địa vị cũng tại chính mình người gia chủ này phía trên. Trang Sĩ Tưởng nghĩ tới đây, trong lòng hơi nổi lên nước chua. Di Nương nói như vậy, cái kia Hàn Nhạn cũng sẽ không khách khí. Trang Hàn Nhạn con mắt hơi hơi nhất chuyển, sau đó nhìn về phía bây giờ vẫn đứng ở bên cạnh túi đầu không nói Đào Ma Ma mở miệng nói ra, ta đang muốn hỏi Di Nương đòi hỏi Đào Ma Ma đâu. Cái này Đào Ma Ma phía trước tại Chu Như Âm chính thức đoạt được trưởng nhà quyền lực sau liền lập tức chó săn tầm thường đến kiêm gia đi nháo sự, kết quả bị Ngụy Đình Du hảo một trầu giáo huấn, tiếp đó trực tiếp liền phát lạc ra ngoài. Nhưng người này dù sao cũng là Trang phủ người, Chu Như Âm sử cái thủ đoạn liền lại đem giá hỏa này từ nhân nha tử trong tay mua trở về. Dù sao nàng lúc đó cũng biết, nếu ngay cả thuộc hạ trung thành cũng không bảo vệ được, cái kia cái chủ nhân này chắc chắn cũng không có cái gì người sẽ nguyện ý thần phục. Chỉ là không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn cũng không định cứ như vậy buông tha đã bị giáo huấn một lần đào ma ma, rất rõ ràng lại lần nữa hướng về phía Nạp Thời. Đương nhiên trong này càng là nhà cái trong hậu viện tranh đoạt quyền lực, bổ nhiệm nhân sự quyền thế nhưng là vô cùng trọng yếu trưởng gia quyền lợi, Trang Hàn Nhạn bây giờ chính là phải ngay mặt của mọi người tuyên cáo chính mình hoàn toàn nắm giữ nhà cái hậu viện tất cả đại quyền, chỉ là nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, như cũng đứng ở bên cạnh đào ma ma lập tức run lên cầm cập. Sắc mặt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên xanh xám, rõ ràng thời tiết này như cũ rất lạnh, nhưng mà đầu nành lớn mồ hôi cũng từ trên mặt phát xích ra bên ngoài bốc lên. Mà Chu Như Âm cũng là sửng sốt một chút, bởi vì nàng không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn sẽ đưa ra muốn đào ma ma yêu cầu này. Cho nên bên dưới ý thức cũng hướng đối phương liếc mắt nhìn. Nghe đào ma ma trung thành tài giỏi, Hàn Nhạn một mực nhìn ở trong mắt, không biết Di Nương có thể cam lòng. Trang Hàn Nhạn gặp cái này chủ tớ hai biểu lộ có chút vi diệu, trực tiếp cười lại mở miệng hỏi một câu. Di Nương, mau cứu Lao Nô. Đào ma ma đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn muốn đi là vì cái gì, nhanh chóng bịch một tiếng liền quỳ đến Chu Như Âm trước mặt hướng nàng cầu khẩn nói, nếu rơi xuống Tam tiểu thư trong tay, người Lao Nô kia còn có thể có đường sống sao? Lúc này Chu Như Âm tự nhiên tin tưởng, nhân ra Trang Hàn Nhạn là Ngụy Đỉnh Du trong lòng bình thê, mà chính mình bèn bèn Ngụy Quốc công phủ một đầu cho cái. Địa vị này chênh lệch khổng lồ biết bao, nàng như thế nào làm trái Trang Hàn Nhạn lệnh? Tam tiểu thư có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Nghĩ tới chỗ này Chu Như Âm mau mau xông lấy đảo ma ma gật đầu một cái nói, người ta cũng là nô tỳ, hiện nay Tam tiểu thư đừng ra, tự nhiên Tam tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Hơn nữa Chu Như Âm cuối cùng câu nói này đó là một cái tình chân ý thiết, biểu tình trên mặt cũng là hoàn toàn không có chút nào bất mãn, trực tiếp đem đảo ma ma đều thấy ngây ngẩn cả người. Đào ma ma nói đùa, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi bán ra ngoài. Trang Hàn Nhạn đối với Chu Như Âm thái độ hết sức hài lòng, chỉ thấy rất nhỏ khẽ gật đầu một cái lại nhìn xem đào ma ma mở miệng nói ra. Lời này cũng là rõ ràng, muốn từ trên tay của ta chạy đi đó là người si nói mộng, tất nhiên sẽ không bán ra ngươi, vậy tất nhiên là muốn để cho vì chuyện ban đầu thật tốt lần nữa trả giá thật lớn. Không biết Tam tiểu thư muốn thế nào? An bài lão nô đâu? Đào ma ma nghe xong lập tức trở nên tuyệt vọng, chỉ có thể một mặt khao khát nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Bây giờ nàng chỉ hy vọng đối phương thật có thể bận tâm đại gia khuê nữ hình tượng, không nên đối với chính mình hành hạ quá ác quá thảm. Không bằng ngươi liền đi kiêm gia Trần má má dưới tay tố công a. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn khỏe miệng vẽ lên một đạo ý cười, sau đó một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Mặc dù đây là một cái câu hỏi, nhưng lời nói bên trong ngựa khí nhưng không để hoài nghi. Đào ma ma tự nhiên cũng nghe ra điểm này, trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Dù sao trước đây nàng đi kiêm gia đại náo thời điểm thế nhưng là đem Trần má má cũng vô cùng tức giận, dưới mắt rơi xuống trong tay đối phương, vậy khẳng định là không có ngày sống dễ chịu. Hơn nữa Trần má má dù sao cũng là hạ nhân, nàng không giống chủ tử như vậy còn xem trọng một chút mặt mũi, có một số việc hay là muốn làm cho những thứ khác hạ nhân nhìn, cho nên đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực thu thập mình. Nghĩ tới đây u tối tương lai cũng không có hy vọng nhân sinh, đào ma ma cả người đều sủi lơ, trợn tròn trong mắt ngồi dưới đất liền không còn bất kỳ phản ứng nào. Đào ma ma xin mời. Thu Hồng bưng khay đi từ từ đến đào ma ma trước mặt, cư cao lâm hạ liếc mắt phủi đối phương một mắt, tiếp đó mở miệng cười nói. Di Nương! Di Nương! Mau cứu ta! Mau cứu ta! Đào ma ma dọa đến run rẩy một chút, tiếp đó nhanh chóng lấy tay lôi kéo Chu Như Âm góc áo mở miệng khẩn cầu. Bất quá Chu Như Âm bây giờ cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy đem mắt nhìn hướng về phía nơi khác, cũng không cùng hắn đối mặt. Thấy vậy tình trạng đào ma ma lúc này hiểu rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, đi theo Thù Hồng một mặt sầu bi đi ra ngoài. Đà tạ Di Nương. Lúc này Trang Hàn Nhạn gặp sự tình đã xong, liền chậm rãi đứng dậy hướng về phía Chu Như Âm mở miệng nói ra, cái kia Hàn Nhạn liền cáo tử. Đây là Chu Như Âm bị Ngụy Đình Du thu phục sau đó hai nữ ở giữa lần thứ nhất đơn độc ở chung, Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là muốn đối Chu Như Âm trung thành tiến hành một phen thử dò xét. Mà lúc này lần này kết quả thử nghiệm để cho nàng cũng là có chút hài lòng, ít nhất nhìn không ra Chu Như Âm là đang diễn trò hoặc trong lòng vẫn có bất mãn. Tam tiểu thư đi thong thả. Chu Như Âm cũng là người thông minh, đương nhiên biết rõ Trang Hàn Nhạn ý tứ, nhanh chóng cung kính hướng hắn quỳ gối hành lễ nói. Ngay tại lúc Trang Hàn Nhạn chậm rãi đi tới cửa thời điểm, nàng lại đột nhiên ở giữa mở miệng gọi đối phương lại. Tam tiểu thư. Trang Hàn Nhạn nghe vậy dừng lại thân hình, hơi hơi nghiêng một cái khuôn mặt liền dùng ánh mắt còn lại nhìn phía sau Chu Như Âm hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, Di Nương còn có chuyện gì? Trước kia, nô tỳ làm rất nhiều chuyện sai lầm. Chỉ thấy Chu Như Âm mím môi một cái, phản phất gồ lên toàn thân tất cả dũng khí một dạng mở miệng nói ra, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mong rằng Tam tiểu thư đại nhân đại lượng. Năm đó những chuyện kia Chu Như Âm đương nhiên biết, 17 giữa năm nhiều như vậy ân oán chỗ nào là một hai câu liền có thể hoàn toàn lau sạch. Chỉ là bây giờ Trang Hàn Nhạn đã chấp trưởng toàn bộ trang phủ đại quyền, lại phải Ngụy Đỉnh Du sủng ái, cho nên nàng trong lòng vẫn như cũng là thấp thỏm lo âu. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thạc. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 282, thê thiếp vượt quá giới hạn. Mẫu nữ dự thiệp. Trang sĩ tưởng mang theo nón xanh nghĩ thông suốt rồi. Chương 282, thê thiếp vượt quá giới hạn. Mẫu nữ dự thiệp. Trang sĩ tưởng mang theo nón xanh nghĩ thông suốt rồi. Tuy nói nguyện ý cho Ngụy Đình càng làm cậu chuyện này để cho Chu Như Âm lấy được một hơi cơ hội thở dốc, nhưng chỉ cần Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn không có tỏ thái độ, nàng liền biết cái mạng nhỏ của mình đến cùng có thể giữ được hay không cũng vẫn là không nói chính xác. Hàn Nhạn lĩnh trưởng nhà quyền lực, tất nhiên là lấy công chính làm đầu, nhưng Trang Hàn Nhạn lại là cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Chu Như Âm mở miệng nói ra, ngài không cần lo ngại. A, vâng vâng. Chu Như Âm nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng cười gật đầu một cái nói, là ta nhiều lời. Nhiều lời cũng là không tính là, nhưng Trang Hàn Nhạn lúc này lại đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào Chu Như Âm mở miệng nói ra, Di Nương trong lòng sợ hãi, ta tự nhiên là hiểu. Dù sao chuyện này nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ giết Di Nương 10 trở về 8 trở về cũng không thể giải hận. Chu Như Âm nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh đứng lên, cổ họng cũng bởi vì khẩn trương nuốt khô mấy lần nước bọt, nhưng mà một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Bất quá mẫu thân cũng không nguyện ý để cho Di Nương bị chết rất dễ dàng. Trang Hàn Nhạn lúc này tất nhiên nói đến đây, liền cũng dứt khoát ngả bài. Chỉ thấy hắn híp mắt nhìn xem Chu Như Âm trực tiếp mở miệng nói, phía trước Di Nương mang theo xích chó bị quốc công gia dắt tràng diện ngược lại để mẫu thân đại giác giải hận. Vâng vâng, nô tỳ biết rõ. Chu Như Âm nghe xong lập tức mắt sáng rực lên, nhanh chóng cung kính quỳ xuống, tiếp đó hướng về phía Trang Hàn Nhạn cung kính nói, về sau nô tỳ liền cũng là chủ mẫu cùng Tam tiểu thư cậu. Nói đi Chu Như Âm thế mà từ trong tay áo móc ra phía trước Ngụy Đỉnh Du cho nàng cái kia vòng cổ, tiếp đó chủ động dẫn tới trên cổ của mình, lại đem xích vàng buộc hảo sau hai tay dâng lên đưa cho Trang Hàn Nhạn. Trang Hàn Nhạn ngược lại là mỉm cười, tiếp đó nhận lấy con chó này liền đi về phía trước hai bước. Chu Như Âm lập tức không ngừng bận rộn đuổi kịp, liền đúng như chủ nhân dắt nhà mình cậu tại hành tàu đồng dạng. Mà một màn này tự nhiên cũng đều bị phía trước liền trốn ở ngoài cửa sổ nhìn lén Trang Sĩ Tường thu hết vào mắt. Gia hỏa này con mắt trợn tròn, chỉ sợ lúc này có người ở sau hót của hắn thượng phách một chút, ánh mắt của hắn liền có thể tràn mi mà ra rơi trên mặt đất. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, hắn bị chụp tại trong cung như vậy ngắn ngủi 12 canh giờ, vậy mà trong nhà liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Chu Như Âm thế mà cam tâm tình nguyện làm cậu. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, đánh chết Trang Sĩ Tường hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cảm thấy hậu viện nhà mình đã nhà không thành nhà, hoàn toàn không có trưởng ấu tôn ti cùng lễ nghi liêm sỉ. Trang Sĩ Tường tức thiếu chút nữa liền xoay người xông vào trong phòng thật tốt hỏi một chút hai người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn còn chưa kịp đứng lên, liền đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại. Chỉ bằng Trang Hàn Nhạn hoặc Nguyễn Tích Văn có thể đem Chu Như Âm bức bách gây nên này sao? Chắc chắn là không thể nào. Sau lưng thao túng đây hết thảy làm cục người nhất định là một người khác hoàn toàn. Mà người này là ai đây? Trang Sĩ Tường chính là không cần mơ mộng cũng đoán được 8-9 phần. Ngoại trừ Ngụy Quốc Công, tuyệt đối không có khả năng thứ hai cái. Hơn nữa phía trước Trang Hàn Nhạn còn cố ý nào ải, Chu Di Nương mang theo xích chó bị quốc công ra dắt tràng diện để cho Nguyễn Tích Văn đại giác giải hận. A, Chu Như Âm ngay từ đầu là cho Ngụy Đỉnh Du làm cậu. Chỉ là dưới mắt bởi vì Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẹ con hai người cùng Ngụy Đỉnh Du ở giữa quan hệ đặc thù, cho nên liền thuận lý thành trương cũng thành hai người bọn họ cậu. Cái này há chẳng phải là cũng đủ để chứng minh Chu Như Âm cùng Ngụy Đỉnh Du quan hệ trong đó không phải bình thường. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, đem Trang Hàn Nhạn đổi thành Ngụy Đỉnh Du. Vẹn vẹn tưởng tượng ra một màn này, Trang Sĩ Tường liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này thật sự hiểu rồi. Trang Hàn Nhạn cùng Trang Ngữ Sơn hai cái này đã bị Ngụy Đỉnh Du hạ xính đặt trước bình thê cùng quý thiếp cũng không nói, chính là Nguyễn Tích Văn cùng Chu Như Âm hai người bọn họ nhà cái tổ mẫu cùng thiếp thất bây giờ cũng đều trở thành Ngụy Đỉnh Du người. Khó trách mẫu thân Ngụy thị phía trước cùng chính mình nói mấy câu nói kia, hợp lấy cũng là đang nhắc nhở trên đầu mình đã một mảnh xanh xanh thảo nguyên. Đội mũ xanh một chút liền bị mang lên trên hai cái. Chính mình vậy mà cũng không sợ nóng, không phát hiện chút nào đến. Bất quá tất nhiên chuyện này liên lụy đến Ngụy Đỉnh Du, Trang Sĩ Tưởng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao mình cái mạng này cũng là nhân gia mới vừa từ trước quỷ môn quan cho vớt trở về. Nữ nhân đi. Bất quá vật ngoài thân. Đội mũ xanh beo liền beo, ngược lại ngoại nhân cũng không nhìn thấy. Dù cho người khác chế dễ ước, hắn cũng xem như đối phương là không ăn được nho thì nói nho xanh à. Dù sao Ngụy Quốc Công đùi đó là tùy tiện người nào đều có thể ôm vào sao. Nghĩ tới chỗ này Trang Sĩ Tưởng ngược lại là trong nháy mắt liền tiêu tan, lập tức rón rén rời đi bên cửa sổ, ra chút như âm cái này tiên phòng biệt tử. Đương nhiên, từ nay về sau hắn cũng triệt để bỏ đi đem Chu Như Âm gọi về nhà chính cùng nhau cư trú tưởng niệm. Chỉ chớp mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó, thiệp mời chỗ chú tên yến hội tổ chức mà Lâm Giang các bên ngoài ngựa xe như nước, không ít quan gia tiểu thư công tử tất cả được mời tới đây tham gia yến hội. Đương nhiên, đi cùng cũng có chút tiểu thư bọn công tử mẫu thân. Cho nên nói cùng nói đây là một cái yến hội, kỳ thực cùng Đạm Tuyết tầm mái hoạt động một dạng, chính là vì kinh thành những thứ này quan gia các công tử tiểu thư lẫn nhau nhìn nhau nơi. Mà đột nhiên nguyên bản rộn rộn ràng ràng nói chuyện phiếm với nhau đám người lập tức liền huyên náo. Không ít người giống cổ hướng xa xa đầu ngõ nhìn quanh đứng lên. Chỉ thấy đánh Ngụy Quốc Công phủ cờ xí xe ngựa sang trọng lúc này đang từ cửa ngõ chậm rãi lái tới, hai thất thần tuấn ngựa cao to lôi kéo xe ngựa đem chung quanh những gia đình khác xe ngựa toàn bộ so sánh tiếp. Mà tại xe ngựa thật sự đậu ở Lâm Giang các cửa ra vào, tiếp lấy hạ nhân vén rèm cửa lên, Ngụy Đình Du xuất hiện ở trước mắt mọi người một khắc này, toàn trường các công tử tiểu thư liền toàn bộ đều âm thầm kinh hô lên. Ngụy Quốc Công như thế nào cũng tới, hắn đều đã có mấy phòng thế thiếp. Vậy làm sao? Nhân gia còn không thể lại đến nhìn nhau mấy cái sao? Ở đây đều là quan gia tiểu thư. Ai nguyện ý đem gả con gái đi làm thiếp thất nhà? Vậy cũng chưa chắc, nói không chính xác là bình thế đâu. Chính là. Lại nói, đây chính là Ngụy Quốc Công a. Chính là làm thiếp chỉ sợ cũng có rất nhiều nguyện ý. Ta nhìn ngươi liền rất nguyện ý, không bằng mau tới phía trước hướng Ngụy Quốc Công tự giới thiệu mình một chút. Cái gì a? Ngươi tại sao không đi? Liền sẽ đùa ta, nhìn ta xé nát miệng của ngươi treo lên tất cả gia công tử ánh mắt bất thiện cùng với tất cả nhà các tiểu thư hi hi ha ha treo chọc cầm thành. Ngụy Đình Du mắt nhìn thẳng đi lên Lâm Giang các phía trước bậc thang. Bất quá ngay sau đó mọi người mới phát hiện, đi theo Ngụy Quốc Công phủ phía sau xe ngựa chính là nhà cái xe ngựa. Đến nỗi nhà cái cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó, trên kinh thành phía dưới tự nhiên sớm đã truyền đi dư luận xôn xao. Bởi vậy đám người lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tới. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn từ trong xe ngựa trước tiên bén rèm lên đi ra, tiếp đó nhưng lại chưa xuống xe, ngược lại là hướng trong xe đưa ra một cái tay. Mọi người vây xem lúc này mới thấy rõ, nguyên lai trong xe còn ngồi một cái đoan trang mỹ mạo quý phụ nhân đâu. Chỉ là đại đa số trẻ tuổi tiểu thư đều chưa từng thấy qua đối phương, cho nên không biết thôi. Mà những công tử này các tiểu thư mẫu thân lúc này một mắt liền nhận ra được, đây chẳng phải là 20 năm trước quát tháo kinh thành đại tài nữ Nguyễn Tích Văn sao? Mặc dù nói Vương Hoa đã qua, nhưng mà mặt của đối phương ngoại trừ thành thục kiên nghị một chút, lại cơ hồ không có biến hóa khác. So sánh với chính mình cái này ngày càng già đi dung mạo, những thứ này kinh thành các quý phụ lập tức từng cái tự ti mặc cảm đứng lên. Mà chuyện cho tới bây giờ, Nguyễn Tích Văn lại đột nhiên lộ vẻ do dự. Chỉ thấy nàng nhíu đôi mi thanh tú len lén hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhìn thấy ánh mắt mọi người bây giờ cũng tập trung ở chính mình chỗ này, lập tức lộ ra khó xử cùng chột dạ biểu lộ. Mẫu thân chớ hoảng sợ, nhưng Trang Hàn Nhạn lại cúi đầu cười nhỏ giọng nói, ngài nhìn, quốc công gia đang ở nơi đó chờ lấy chúng ta đâu. Nghe được Trang Hàn Nhạn tử lời nói sau, Nguyễn Tích Văn lập tức sững sờ. Tiếp lấy theo hắn ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Đình Du đứng trước tại Lâm Giang các cửa ra vào hướng về phía chính mình mỉm cười nhàn nhạt. Biểu tình kia cùng trong ánh mắt tràn đầy khích lệ thần sắc. Chỉ trong chớp nhoáng này, Nguyễn Tích Văn trong lòng lập tức liền tràn đầy dũng khí. Trước đây bàng hoàng cùng sợ trong nháy mắt liền tan thành mây khói, không thấy bóng dáng. Nàng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lập tức đuổi tới Ngụy Đình Du bên cạnh. Hai nữ tính kim ảnh vệ tiến lên đem Nguyễn Tích Văn kèm thêm xe lăn dễ như trở bàn tay liền giơ lên xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Mà Trang Hàn Nhạn người con gái ruột này tự nhiên là đi lên trước chủ động đẩy lên mẫu thân xe lăn, tiếp đó hướng Ngụy Đình Du phương hướng đi tới. Đương nhiên, người nhiều chuyện loại sinh vật này vô luận lúc nào đều là sẽ không thiếu hụt. Mắt thấy mẹ con này hai liền như là một đôi thân tỷ muội tầm thường dung nhan tuyệt mỹ và khí chất, tại chỗ không thiếu tranh chua phụ nhân viên kia khắc nghiệt tâm liền lập tức liền một lần nữa bị kích hoạt lên đứng lên. Đây là ai nha? Dường như là trước kia nữ nhân tài bà kia chi danh dự khắp kinh thành Nguyễn tiểu thư. A, cái kia vu cáo chồng mình phụ nhân, chính là nàng nha. Suýt nữa hại chết cả nhà lão tiểu tính mệnh, còn dám đi ra xuất đầu lộ diện. Nếu là ta, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Những nữ nhân này nhao nhao miệng mở rộng nói thầm đứng lên, bất quá các nàng cái này thì thầm âm thanh chính xác không nhỏ, rõ ràng chính là muốn nói cho Trang Hàn Nhạn cùng Nguyễn Tích Văn nghe. Trang Hàn Nhạn là bực nào người? Lấy nàng tính cách, chính là trước đó đều không cho phép những người này ở đây bên cạnh lung tung nói nguyên duyên, huống chi là hiện tại thế nào. Chúng ta Lâm Nguy ấp Nam hội quán hôm đó, tình thế nguy cấp hung hiểm. Nghĩ được như vậy nàng lập tức dừng bước, sau đó chừng mấy cái kia âm thanh lớn nhất người nhiều chuyện trực tiếp mở miệng nói, mẫu thân của ta lòng dạ Bồ Tát, không đành lòng trơ mắt nhìn xem người vô tội uổng tiễn đưa tính mệnh. Lúc này mới không để ý tự thân an nguy, mạo hiểm tố giác nhà mình tội lỗi, chỉ vì kéo dài thời gian, vì người khác đổi được sinh cơ. Đây là đại nghĩa cử chỉ, có gì có thể xấu hổ. Mấy câu nói đó Trang Hàn Nhạn trịch địa hữu thành, trực tiếp dẫn tới chung quanh không thiếu tiểu thư công tử cũng là nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Dù sao những chuyện lặt vặt này sóng sáng sủa quan gia tiểu thư khoảng cách biến thành tranh chua người nhiều chuyện vẫn còn cần một thời gian, dưới mắt các nàng đối với mình ra mẫu thân hành vi cũng là rất nhiều bất mãn cùng không có nhịn. Chỉ là mấy cái kia bị Trang Hàn Nhạn trước mặt mọi người bắt mặt mũi người nhiều chuyện đương nhiên liền không nguyện ý, chỉ thấy trong đó một người cầm đầu sắc mặt trầm xuống, liền lại muốn mở miệng nói cái gì lời khó nghe tới. Bất quá hắn trong cổ họng một chữ còn không có đụng tới, chỉ thấy Ngụy Đình Du trực tiếp tiến lên mở miệng nói ra, tam tiểu thư lời ấy là thật. Nếu không phải nhà cái chủ mẫu kéo dài thời gian, thuộc hạ của ta làm sao có thể kịp thời đem cái kia lịch vương nô có chí thi thể trả lại đâu? Nếu không phải Nguyễn thị gặp nguy không loạn, chỉ sợ lúc đó lại có mấy người muốn bị kéo ra ngoài mất đầu. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, liền xem như trực tiếp vì chuyện này định rồi điều tính chất. Những cái kia người nhiều chuyện tối đa cũng bất quá là 6 phẩm 7 phẩm quan viên gia quyến, nào dám đỉnh Ngụy quốc công miệng. Lúc này cả đám đều rũ cụp lấy mặt mũi đàng hoàng đứng lên. Không cầu hoa tươi không mặc dù sau đó mọi người đều biết Vũ Văn Trường An cũng không có thật sự dám tùy tiện giết người, nhưng lúc đó tình huống đám người lại không biết chính xác nguy cơ. Mà Ngụy Đình Du lời ấy lại vì Nguyễn Tích Văn lấy được những thứ khác tiểu thư bọn công tử một mảnh lớn tiếng khen hay. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Nguyễn Tích Văn nguyên bản khẽ nhíu lông mày lập tức liền giãn ra, tiếp đó mười phần hâm mộ liếc nhìn Ngụy Đình Du đã thấy đối phương bây giờ cũng đang nhìn mình. Hai người bốn mắt đối lập phía dưới, tình cảm quần quận sóng ngầm liền điên cuồng phát triển, tùy thời đều giống như muốn bạo phát tựa như. Đương nhiên một màn này cũng là không có chút nào che đậy bị tại chỗ những người khác đều xem ở trong mắt. Thứ tình cảm này bộc phát cơ hồ tất cả mọi người đều có thể trong nháy mắt phản ứng lại, lúc này trong mắt mọi người thần sắc cũng là càng thêm nghi ngờ. Nguyên bản trong kinh thành liền âm thầm lưu truyền Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn quan hệ trong đó không giống bình thường lưu luôn vị ngữ, nhưng mà vừa mới nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cũng ở tại chỗ thời điểm, đám người còn tưởng rằng những chuyện kia thật sự cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, dù sao hai người nếu quả thật phải có chuyện chắc chắn đến con Trang Hàn Nhạn mới được. Mà giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn trong ánh mắt lưu truyền tình cảm, lại nhìn Trang Hàn Nhạn rõ ràng cũng nhìn thấy không chút nào không thèm để ý biểu lộ, lập tức cũng đều mở mắt. Bất quá liền xem như lại tìm đường chết người chắc chắn cũng sẽ không bây giờ xách gốc dạ này, ngự sử đám người liền nhao nhao quay đầu hướng về trong lâm giang cấp đi. Ngụy Đình Du xem như Ngụy quốc công, tự nhiên là đi khách nam ghế. Hơn nữa hắn cũng mới vừa đi mấy bước, liền lập tức bị một đám công tử xông tới không ngừng thúc ngựa hiến lấy ân cần. Đương nhiên, cái này một số người đối với Ngụy Đình Du tới nói cũng chỉ là thuận miệng ứng phó mấy câu người qua đường thôi, hắn cũng biết trong này không có chân chính có thể dùng được nhân tài. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du bị vây quanh phía dưới càng đi càng xa, Trang Hàn Nhạn cùng Nguyễn Hy Văn mẫu nữ hai đồng thời thổi phù một tiếng bật cười. tiếp lấy liền cùng nhau tại Trần Má Má cùng đi phía dưới cũng đi theo tiến vào bên trong Lâm Giang Các. Lúc này đến hội còn chưa bắt đầu, trong Lâm Giang Các thủy tạ hành lang đỉnh bên trên không ít công tử tiểu thư đều đang thưởng thức dưới ánh trăng mỹ cảnh đàm luận thơ đối nghịch, có phần là một bộ vui chơi chẳng cảnh. Mà Nguyễn Tích Văn nhìn một màn này sau, ánh mắt cũng xuất hiện hồi ức năm xưa thần thái, dù sao đây hết thảy cũng làm cho nàng không cách nào tránh khỏi nghĩ lại tới mà là năm trước chẳng cảnh. Thời điểm đó nàng tại loại này nơi phía dưới chưa từng không phải người khác tựa như chúng tinh phụng nguyện tồn tại a. Trang Hàn Nhạn thấy thế cũng biết mẫu thân tâm tình lúc này không tệ, liền đẩy nàng lên thủy tạ hành lang đỉnh, bất quá mới vừa đi mấy bước chỉ thấy đâm đầu vào lại nên đón vài tên quan gia tiểu thư. Trong đó người cầm đầu thân mang hết sức xinh đẹp màu sáng hoa phục, trên đầu đồ trang sức mặc dù không nhiều, nhưng cũng người người cũng là kim ngọc chi khí, quý báo dị thường. Gặp qua Trang phu nhân, mà nàng này cũng càng là vọt thẳng đến Nguyễn Tích Văn hành lễ, sau đó mở miệng nói ra, Trang phu nhân hành động bất tiện, ở lâu hậu trạch. Tối nay lại chịu lộ diện, có thể thấy được là nhiều thanh nữ nhi hôn sự để ở trong lòng. Quả nhiên là mẫu nữ tình thâm a. Lời vừa nói ra, Trang Hàn Nhạn cùng Nguyễn Tích Văn lập tức nhíu mày. Bởi vì toàn bộ kinh thành lúc này ai không biết, Trang Hàn Nhạn cùng Ngụy Đình Du đã sớm đã đính hôn, dưới mắt đối phương nói như vậy, là muốn bố trí chính mình có ý định hối hôn sao? Mẫu nữ tình thâm đó là tự nhiên. Mà Nguyễn Tích Văn tắc mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, đến nỗi hôn sự liền không quan tâm. Nữ nhi của ta cùng Ngụy Quốc Công sớm đã quyết định hôn ước, chuyện này tiểu thư cũng không biết. Đúng, xin hỏi tiểu thư phương danh. Phụ huynh tại trong triều chỗ bất luận cái gì trách nhiệm? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây là hữu tướng thiên kim. Tiểu thư khuê danh Lý Gia Kỳ. Mà nữ tử này còn chưa mở miệng, bên cạnh nàng một cái tùy tùng tiểu thư lập tức liền vượt lên trước hồi đáp. Đồng thời, nói chuyện đến thân phận của mình, Lý Gia Kỳ trên mặt cũng trực tiếp liền lộ ra đắc ý biểu lộ. Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn ngược lại là liếc nhau một cái, không nghĩ tới đối phương lai lịch cũng chính xác không nhỏ, phụ thân nàng lại là đường triều hữu thừa tướng. Cũng khó trách thứ nhất lộ diện bên cạnh lập tức vây quanh một đống quan gia tiểu thư linh hót, như thế nói đến liền cũng không kỳ quái. Nghe nói. Mà Lý Gia Kỳ khi nghe đến Nguyễn Tích Văn lời nói sau đó chỉ là đắc ý một chút, liền lại mở miệng nói, chỉ là ta vẫn cho là đó là một cái nghe đồn đâu. Dù sao đã đính hôn nữ tử sao còn có thể có mặt cái này Tết Trung Nguyên đến hội. Chỉ là bây giờ xem ra, Ngụy Quốc Công cũng là có chút lầm. Nữ tử này coi trọng nhất chính là Tam Tòng Tứ Đức. Đã có chưa lập gia đình nhà chồng, còn tới loại trường hợp này cũng không phải muốn cho vãn bối nhìn nhau, vậy cô gái này danh dự. Chỉ sợ Lý Gia Kỳ giống như bắn liên thanh lốt bốt nói một chàng nói ra tới, nghe Trang Hàn Nhạn trực tiếp liền nhíu mày. Lúc này nàng tự nhiên cũng đã nhìn ra, đối phương chính là rõ ràng đến gây chuyện. Thậm chí đang nói đến Ngụy Quốc Công thời điểm, hắn còn bén nhạy phát giác được trong mắt Lý Gia Kỳ thậm chí xuất hiện vẻ hưng phấn thần thái. Bởi vậy Trang Hàn Nhạn 10 phần chắc chắn, nữ nhân này nhất định là ưa thích Ngụy Đình Du. Chỉ có điều đáng tiếc phụ thân của nàng là đương kim hữu thừa tướng. Dạng này địa vị, cũng liền đã chú định gia tộc kia không có khả năng tiếp nhận nàng gả tiến Ngụy Quốc Công phủ làm thiếp con đường này. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người nhiều chi trì, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 2. Chương 283, mẫu nữ hoa mị lực, giúp đỡ lang quân tu mỹ nữ. Chương 283, mẫu nữ hoa mị lực, giúp đỡ lang quân tu mỹ nữ. Trang Hàn Nhạn trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi, bởi vì mắt thấy mình cùng Ngụy Đình Du là hoàn toàn không thể nào, cho nên Lý Gia Kỳ nữ nhân này liền đem mục tiêu chuyển đến chính mình cái này đã bị Ngụy Đình Du đặt trước bình thê trên thân. Đoán chừng trong lòng đối phương cũng một mực tại tức giận cùng tức giận a. Dựa vào cái gì nàng cái này đường đường hữu thừa tướng thiên kim không thể cùng người mình thích cùng một chỗ, mà ngược lại là Trang Hàn Nhạn cái này một cái nho nhỏ Hàn Lâm viện biên tu gia nữ nhi lại có thể gả vào Ngụy Quốc Công phủ làm bình thê. Đây cũng là một yêu nhau nào nữ nhân ngu ngốc a. Trang Hàn Nhạn nghĩ tới đây trực tiếp đi thẳng tiến lên hai bước, nhìn đối phương muốn mở miệng nói chuyện. Lý gia tiểu thư nói cực phải, nhưng Trang Hàn Nhạn còn chưa mở miệng, chỉ thấy Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, bất quá hôm nay đến hội Ngụy Quốc Công gia tới thăm gia. Vừa mới tại cửa ra vào ta cùng với Hàn Nhạn liền cùng Ngụy Quốc Công gặp qua một lần, nhân gia thật cũng không nói cái gì. Sao phải chả muốn làm phiền Lý gia tiểu thư đến đây bên vực kẻ yếu đâu? Ta Lý Gia Kỳ đây là ghen tuông bên trên, cho nên không quan tâm liền lao đến, chỉ muốn cho Trang Hàn Nhạn một điểm dễ nhìn. Kết quả bây giờ bị Nguyễn Tích Văn ở trước mặt nói chuyện, nàng mới lập tức ý thức được chính mình vừa mới đứng tại trên đạo đức điểm cao chỉ trích Trang Hàn Nhạn những lời này tất cả đều là lập không dừng chân. Dù sao Trang Hàn Nhạn muốn gả đó cũng là gả cho Ngụy Đình Du. Dưới mắt nhân gia Ngụy Đình Du đều cùng nàng cùng nhau tới dự tiệc, chính mình một ngoại nhân ở đây lại ngại, ngược lại chỉ có thể chọc người chê cười. Bất quá Lý Gia Kỳ đến cùng cũng là tại nhà tể tướng nuôi lớn Thiên Kim tiểu thư, tự nhiên là từ nhỏ đã cẩn thận bồi dưỡng. Cho nên nàng phản ứng cũng rất nhanh, lúc này nhãn châu xoay động biến, lập tức thu hồi trước đây lung túng, ngược lại nở nụ cười. Nghe nhà cái muội muội tài hoa nổi bật, chính là nữ bên trong gia cát. Không biết phải chăng là nói ngoa. Chỉ thấy khỏe miệng nở nụ cười, đầu tiên là nâng Trang Hàn Nhạn một câu, tiếp lấy lại mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta vừa vặn cùng tới đoán xem đố đèn như thế nào. Tự nhiên phục hồi. Trang Hàn Nhạn vừa nghe là biết đối phương lại tại đánh cái gì chủ nghĩa. Không phải liền là cho là mình từ nhỏ ở Đàm Châu hương giã lớn lên, cho nên chắc chắn không thông biết văn đi. Bất quá Trương Hữu Xương cái kia cha nuôi tuy nói đối với chính mình không đánh thì mắng, nhưng cũng ép buộc hắn đọc hết đọc thuộc lòng số lớn kinh thi điển tịch. Bởi vậy bàn về tài hoa, Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không sợ tại chỗ bất luận người nào. Ta tự nhiên là nhìn lầm rồi, nhà cái vị kia quẻ chân chủ mẫu tối nay vậy mà lộ diện. Người nói là Nguyễn Tích Văn, cũng không phải chính là nàng. 20 lúc này trong đại sảnh nữ quyến trên tiệc, một đám trung niên phụ nhân đang ríu rít trò chuyện, đột nhiên liền có người mang vào dạng này một tin tức. Mọi người đều là cả kinh, sau đó nhao nhao hướng nhờ ải đại qua. Trước các nàng cũng không tại cửa ra vào, cũng không có tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi. Dưới mắt nghe được như thế cái lớn qua, tự nhiên đều tới tinh thần. Nàng xem ra như thế nào? Một người trong đó bây giờ càng là nhanh chóng mở miệng hướng đưa vào tin tức phụ nhân hỏi, chỉ sợ cũng thuế nguyệt thúc dục người đã già à. Trên gương mặt này lớn nếp nhăn nếp may không có, tóc nhưng có xinh trắng. Vẫn là như vậy một bước đều không chạy được lộ sao? Lời vừa nói ra, tại chỗ những thứ này phụ nhân đều là che miệng nở nụ cười. Tại trong cách nghĩ của các nàng, Nguyễn Tích Văn những năm này trải qua như thế hầm hực không chịu nổi, vậy tất nhiên cũng là sẽ phi thường chán trường. Suy nghĩ một chút trước kia cái kia danh mãn kinh thành tài nữ, tại phương diện mỗi đều đè ép tại chỗ những thứ này phụ nhân một đầu, dưới mắt nhìn lại đối phương cảnh ngộ, lại cuối cùng cảm giác mười phần giải hận. Ngài đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tiễn đưa tin tức người nhưng cũng không có nói thẳng, ngược lại mở miệng hướng về phía cầm đầu tên kia phu nhân nói. Ân. Hảo. Cầm đầu phụ nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút các đồng bạn lại hỏi, ai mang theo son phận đưa ải? Chúng phụ nhân nghe xong đều là hi hi ha ha móc ra chính mình son phấn hiến vật quý, các nàng bây giờ cũng đều ngóng nhìn có thể đem 20 năm trước Nguyễn Tích Văn mang cho chính mình tự thi chi tâm tại tối nay triệt để cho dương. Tốt. Tam tiểu thư không chỉ có văn ý giai thông, ngay cả đố chữ nơi phát ra đều có thể nói ra. Quả nhiên xuất chúng. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới Tam tiểu thư thở nhỏ rời kinh, lại vẫn tài hoa nổi bật. Tiểu sinh cũng là cam bái hạ phong a. Lần này tài hoa, chỉ sợ so mẹ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nghe cách đó không xa truyền đến là một âm thanh, Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng. Sau đó hướng về cái hướng kia lướt qua. Quả nhiên nhìn thấy Trang Hàn Nhạn tại trên cái này Tết Trung Nguyên hội đèn lồng rực rỡ hào quang, căn bản không cần đến tự mình ra tay liền đã dẫn tới chung quanh công tử tiểu thư lớn tiếng khen hay liên tục. Đến cùng là cái nguyên bản thiết lập song đại nữ chủ à, loại trường hợp này căn bản ngăn không được nàng phát sáng nha. Không nghĩ tới nhà cái Tam tiểu thư có thể có như thế tài hoa. Còn phải nói Ngụy Quốc công có phúc a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Ngụy Quốc công trong phủ như hoa mỹ quyến cái kia người người cũng là tại kinh thành quý nữ trong vòng nổi tiếng nữ tử. Ta cũng là cái phủ quốc công thế tử. Tương lai cũng là có thể kế thừa quốc công tước vị. Sao liền không thấy những thứ này kỳ nữ vây quanh ta chuyển đâu? Ngươi liền chỉ có thể gọi mẫu thân tỉnh bà mối bốn phía nhìn nhau thôi. Nhân gia Ngụy quốc công thê thiếp đều là chính mình cưới về. Chính là. Cùng nói là phúc khí, không bằng nói Ngụy quốc công ánh mắt độc đáo. Xa không nói, chính là cái này nhà cái Tam tiểu thư nguyên bản treo lên cái đi chân trần quỷ danh hảo, chư quân không đều kính sợ tránh xa sao? Dưới mắt nhưng cũng đều riêng cái nóng mặt tơ ý rồi. Mà cùng Ngụy Đình Du bạn cùng bàn mà ngồi đám người cũng là nhao nhao mở miệng ồn ào lên đứng lên. Bất quá trên một bàn này ngồi trên cơ bản cũng đều là bá tước, hầu tước thậm chí công tước gia công tử ca, bởi vậy khi nói chuyện ngược lại cũng không giống khác tiểu môn tiểu hộ như vậy câu nệ. Bất quá những công tử ca này nhóm rất rõ ràng cũng không biết, nữ nhân chiến trường cũng đồng dạng hung hiểm. Trang Hàn Nhạn dưới mắt nhìn xem là bị đám người vây quanh liên tục khích lệ, nhưng trên thực tế lại không biết có bao nhiêu ý đồ xấu đang nín để cho hắn mất mặt đâu. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du cũng sẽ không lý tới những thứ này, chỉ có thể khoác lác nói chuyện trời đất hoàn khố tử đệ, chỉ là lại đem ánh mắt bỏ vào trên thân Trang Hàn Nhạn. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn cũng tại chúng nữ vây quanh đi tới một cái mới đố đèn bên cạnh, mà nàng còn chưa kịp cầm lên xem. Liền gặp được Lý Giai Kỳ cùng bên cạnh hai nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức thẩm nghĩ không ổn. Chữ đạo này mê đơn giản. Sợ là ngăn không được Trang muội muội. Mà sự tình cũng chính xác như Trang Hàn Nhạn chỉ thấy Lý Giai Kỳ chậm rãi đi lên trước hai bước cầm lên cái kia trương đặc biệt nhất đố đèn, chỉ là nhìn lướt qua cả cười đứng lên. Tuổi lửa côn dựa vào đòn đánh đi, đánh một bốn chữ tục ngữ. Chỉ thấy Lý Giai Kỳ khẽ hé môi son, sau đó mở miệng đem câu đố nói ra. Mà tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, chung quanh các tiểu thư nhao nhao che miệng cười khẽ, ánh mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Trang Hàn Nhạn cùng với Nguyễn Tích Văn. Đến nỗi mẹ con các nàng hai cái thì lập tức nhíu mày, lập tức trầm mặt xuống. Cái này đố chữ rõ ràng chính là trước đó an bài hảo, cố ý muốn cho hai mẹ con chúng ta cái khó coi nha. Trang muội muội vừa mới nói chắc như đinh đóng cột, như thế nào bây giờ liền cái này giải trí đố chữ cũng đoán không ra. Lý Giai Kỳ tự nhiên nhìn ra Trang Hàn Nhạn trên mặt khó xử, liền lại mở miệng hỏi. Khập khiễng có thể đối, nhưng để cho Lý Giai Kỳ cùng khác các tiểu thư không nghĩ tới, Trang Hàn Nhạn còn chưa mở miệng, Nguyễn Tích Văn liền trực tiếp đem đáp án nói ra. Mấu chốt là Nguyễn Tích Văn nguyên bản là cái này đèn mê chỗ rêu cợt đối tượng, nhưng mà mắt thấy nàng bây giờ vậy mà không thèm để ý chút nào, trong lúc nhất thời chúng nữ đều có chút mở bức. Bởi vì tại các nàng góc nhìn xem ra, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người mình, cái kia tất nhiên là muốn ủy khuất khóc giống một phen. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà bình tĩnh như thế, phản phất chính mình khổ tâm an bài nói móc châm chọc sự tình cùng mà nói căn bản không coi là cái gì tựa như. Nếu như thế, ta cũng tỉnh chư vị đoán một đố đèn, nhưng Nguyễn Tích Văn nhìn thấy những thứ này mở bức các tiểu thư, lập tức cười lạnh một tiếng. Dù sao mình trước kia quát tháo kinh thành văn đàn, những thứ này tiểu nha đầu phiến tử đều không có xuất sinh đâu. Dưới mắt vậy mà được đà lấn tới nghĩ đến khi dễ chính mình. Không lộ hai tay, các nàng là không biết 20 năm trước dự khắp kinh thành tài nữ đến tột cùng là cái gì trình độ. Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn cũng sẽ không lưu tình, trực tiếp mở miệng nói ra, muốn nhận thức chữ hình làm từ đầu. Đáp án hai chữ. Nguyễn xưa kia ngửi lời vừa nói ra, Trang Hàn Nhạn phản ứng đầu tiên, trực tiếp khẽ bịt lấy môi son nở nụ cười. Mà Nguyễn Tích Văn đến cùng là có nhanh trí tài hoa trong người. Cùng Trang Hàn Nhạn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tài trí khác biệt, nàng tại nhanh trí ở giữa ra cái này đố đèn còn thật sự rất có độ khó. ít nhất Lý Giai Kỳ cùng tại chỗ khác các tiểu thư lập tức đều mặt mũi tràn đầy suy tư, trong lúc nhất thời còn thật sự không nghĩ tới đáp án đến tột cùng là cái gì. Như thế nào? Các ngươi cũng không biết. Lý Giai Kỳ suy nghĩ nửa ngày cũng không có đoán được đáp án, liền trực tiếp quay đầu nhìn chung quanh một chút bọn tỉ muội. Đã thấy từng cái lúc này cũng đều là chau mày lại một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng, lập tức bất đắc dĩ mở miệng hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta không biết. Ta chưa từng nghe qua chữ này mê. Mấy cái khác tiểu thư nghe được Lý Giai Kỳ tra hỏi sau nhau nhau lắc đầu, biểu thị chính mình không đoán ra được. Thấy vậy tình trạng Lý Giai Kỳ cũng là chịu phục, chỉ có thể thở dài sau đó nhìn về phía Trang Hàn Nhạn mấy người giải đáp. Muốn nhận thức chữ hình làm từ đầu. Tiểu nhân là A. Trang Hàn Nhạn cười nhạt một tiếng sau đó trực tiếp công bố đáp án. Mà nghe được cái này đáp án sau đó, Lý Giai Kỳ theo bản năng trên mặt liền lộ ra tức giận thân sắc. Bất quá đầu óc của nàng cho tới bây giờ còn không có quay lại, hắn chỉ cảm thấy cái này đố chữ giống như ra có chút không đúng, tựa hồ là đang chửi mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có chứng cứ, cho nên trong lúc nhất thời cũng liền mê mang đứng lên. Trang Hàn Nhạn cùng Nguyễn Tích Văn Mậu nữ hai cái thấy vậy tình trạng đối với xem một mắt liền nhìn ra, cái này Lý Giai Kỳ đúng là một không có gì thần kinh quan gia tiểu thư, hôm nay phen này địa bộ chỉ định cũng là bị người hữu tâm cố ý ủi đến phía trước tới làm con chốt thí. Nghĩ như thế, đây cũng là một đáng thương ngốc nữ a. Thân thể ta không trọn vẹn nhiều năm cũng vẫn lấy làm hổ hẹn, xấu hổ tại gặp người. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn cũng là thở dài, tiếp tục mở miệng nói, nhưng chuyện hôm nay mới khiến cho ta biết rõ, chân chính không trọn vẹn người cũng không phải là ta. Hừ. Mà Lý Giai Kỳ nhìn thấy Nguyễn Tích Văn nhìn mình chằm chằm lời nói này, lúc đó liền không vui, trực tiếp mở miệng phản bác, chúng ta từng cái có tay có chân, tại sao không trọn vẹn? Thế gian này còn nhiều ác quỷ quái vật, như quỷ xa thần. Trang Hàn Nhạn đem tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai của mẫu thân, tiếp đó liền được đối phương khẳng định ánh mắt, nàng liền gật đầu cười tiếp lấy quay người hướng Lý Giai Kỳ chậm rãi đi tới, khoác lên một tấm da người, liền bốn phía làm loạn. Nhưng chỉ cần mới mở miệng nói chuyện, liền giấu không được cái kia miệng đầy mùi hôi chi vị. Ngươi dám mắng ta? Lý Giai Kỳ lúc này xem như thật sự nghe hiểu rồi, đối phương rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình cùng với chung quanh những thứ này tiểu tỷ muội đi. Bất quá những cái kia tiểu tỷ muội bây giờ không dám nói lời nào, nàng cái này hưu thừa tướng chi nữ nhưng là hoàn toàn không sợ. Phụ thân ta chính là đương triều tể tướng, ngươi không muốn sống nữa. Nghĩ tới chỗ này Lý Giai Kỳ lập tức đem chính mình cha ruột mang ra ngoài, muốn ngăn chặn Trang Hàn Nhạn một đầu. Ta cũng không chỉ mặt gọi tên, mà Trang Hàn Nhạn nhưng là mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, như thế nào vị này tể tướng tiểu thư ngược lại là đuổi tới tự nhờ ở nửa ai. Người Lý Giai Kỳ nguyên bản là đánh diệt Trang Hàn Nhạn uy phong dễ ra một ngụm hắc khí, kết quả dưới mắt lại bị đối phương vững vàng gây khó dễ, để cho nàng làm sao có thể chịu được. Bất quá hắn còn đến không kịp chửi ầm lên, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn đột nhiên lại mở miệng cắt đứt nàng đằng sau những cái kia khó nghe lời nói. Tỷ tỷ chớ có tức giận. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn thủy chung là bộ kia mười phần lạnh nhạt quý nữ bộ dáng, cùng bây giờ Lý Giai Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hơi có chút hương giá đàn bà đánh đá thần thái hoàn toàn khác biệt. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, chúng ta hậu trạch nữ tử kết giao bằng hữu cùng nam tử hành quân đánh trận cũng không phân biệt. Vô luận ngày thường như thế nào xưng huynh gọi đệ, nếu ra trận giết địch thời điểm lại chỉ giật dây ngươi một người xung phong sợ chỉ là đem ngươi xem như cái kia ngăn đỡ mũi tên tầm chắn, thế cờ bàn quỷ thôi. Trang Hàn Nhạn vừa nói vừa dùng ánh mắt quét một vòng Lý Giai Kỳ đi theo phía sau mấy cái kia quan gia tiểu thư, chỉ thấy mấy người các nàng lúc này đều đuổi nhanh chột dạ đem con mắt chuyển qua bên cạnh, căn bản không dám cùng đối mặt. Mà lời nói này nghe vào Lý Giai Kỳ trong tai, cũng làm cho cái này nữ nhân ngốc trong nháy mắt liền trở lại một chút mùi vị tới. Dù sao Trang Hàn Nhạn lời nói này quả thật có chút đạo lý a. Muội muội cập cái ngày, tỷ tỷ tựa hồ còn đưa tới qua hạ lễ. Mà Trang Hàn Nhạn thấy thế càng là cười nhẹ nhàng kéo lại Lý Giai Kỳ thủ, mở miệng nói ra, hôm nay ta được mời tới này thượng nguyên đại yến, chắc hẳn cũng là tỷ tỷ tặng thiệp mời. Chúng ta ngày thường cũng không thù hận, hôm nay cần gì phải trở mặt. Không bằng nhân cơ hội này kết giao là bạn, sau này nếu có chỗ dùng đến, ngài cứ mở miệng. Hàn Nhạn không dám khoe khoang thông minh, nhưng việc không phải là những cái kia chỉ có thể trốn ở người sau tính toán âm hiểm, lại đem tỷ tỷ đẩy đi ra đắc tội người ngu xuẩn vật. Huống hồ tướng phủ thế lớn, 847 ngài càng được cảnh giác chút. Chớ có bị những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bọn chuột nhất lợi dụng. Trang Hàn Nhạn những lời này có thể nói móc tim móc phổi, trực tiếp cho Lý Giai Kỳ đều không biết làm gì. Chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại nhìn một chút bây giờ đang núp ở phía sau mình lớp này bình thường xưng tỷ đạo muội quan gia tiểu thư, nguyên bản ánh mắt mê mang cũng dần dần trở nên thanh tịnh. Ngươi ngược lại có mấy phần đạo lý. Chỉ thấy Lý Giai Kỳ nguyên bản khẽ nhíu lông mày bây giờ đã giãn ra, tiếp đó hướng về phía Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái nói. Bất quá một giây sau nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng xa xa một cái phương hướng hướng về bên kia nhìn một chút, nguyên bản giãn ra đôi mi thanh tú liền lại nhíu lại. Trong lòng Trang Hàn Nhạn cũng theo Lý Giai Kỳ phương hướng nhìn sang, đã thấy đó là một bán khách nam khách đang tại uống rượu, mà trong đó bắt mắt nhất cái kia tự nhiên chính là chính mình sắp gả cho Ngụy Quốc công Ngụy Đình Du. Trong lòng có chút kinh dị, Trang Hàn Nhạn lại liếc mắt nhìn Lý Giai Kỳ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này đường đường hữu thừa tướng nữ nhi sẽ như vậy dễ dàng liền chịu đến khác quan gia tiểu thư xúi dục đi ra làm chim đầu đàn. Nguyên lai nữ nhân này trong lòng cũng là ngưỡng mộ trong lòng Ngụy Quốc công đó a. Bởi vì cái gọi là oan gia dịch giải không dễ kết. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trang Hàn Nhạn tự nhiên càng thêm lạnh nhạt. Chỉ thấy nàng cười tiến lên một bước, thậm chí nhẹ nhàng kéo Lý Giai Kỳ thủ mở miệng nói ra, Hàn Nhạn thở nhỏ lớn ở hương giã chi địa, không hiểu trong kinh quy củ, nếu mới có ba chạm chỗ, thỉnh tỷ tỷ rộng lòng tha thứ. Người Lý Giai Kỳ lúc này trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Trang Hàn Nhạn thế mà chủ động thân thiết như vậy, còn đi lên dắt tay của mình. Bên dưới ý thức liền nghĩ đem tay nhỏ rút về, đã thấy Trang Hàn Nhạn thế mà dùng tới khí lực không hề bưng lỏng, lần này ngược lại để Lý Gia Kỳ trên mặt thoáng đỏ ửng đứng lên. Tuy nói tất cả mọi người là nữ tử, nhưng cái này trước mặt mọi người người ta lại chưa quen thuộc, như vậy thân mật thật sự là có điểm quái gì a. Tỷ tỷ chi ý, muội muội tự nhiên biết. Tiếp đó Trang Hàn Nhạn lại như cũng nhìn chằm chằm vào Lý Gia Kỳ, sau đó vừa cười vừa nói, chỉ là Ngụy Quốc công trong phủ tỷ muội đông đảo, quốc công gia hy vọng nhất tự nhiên cũng chính là hậu trạch hòa thuận, nếu như tỷ tỷ hôm nay lời nói đi truyền vào quốc công gia trong hai, chỉ sợ hắn cũng biết đối với tỷ tỷ nhìn với con mắt khác đâu. Cuối cùng hai câu này Trang Hàn Nhạn là nhẹ nhàng tiến đến Lý Gia Kỳ bên tai nhỏ giọng, cho nên chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy. Mà khi nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói sau, Lý Gia Kỳ ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Nàng có chút mê mang nhìn một chút Trang Hàn Nhạn, sau đó trong lòng lúc này mới phản ứng lại. Bởi vì Trang Hàn Nhạn chính xác không tệ, chính mình rõ ràng cùng Ngụy Quốc công quan hệ thế nào cũng không có, bây giờ cự tuyệt hắn ở đây tranh giành tình nhân, còn muốn làm khó hắn sắp xuất giá bình thê. Vậy chuyện này nếu quả thật để cho Ngụy Quốc công biết, nhất định sẽ đối với chính mình nhìn với con mắt khác nha. Đương nhiên, cái này nhìn với con mắt khác tuyệt đối là một nghĩa xấu. Bởi như vậy, chính mình mới thật là không có hy vọng. Phủ Quốc công đại môn cũng sẽ hoàn toàn vì chính mình đóng lại. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 284, Trang Lạnh Nhạn mang về mỹ nữ. Nguyễn Tiếp Văn chịu đến làm khó dễ. Chương 284, Trang Lạnh Nhạn mang về mỹ nữ. Nguyễn Tiếp Văn chịu đến làm khó dễ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Gia Kỳ lập tức tỉnh ngộ lại, đối với một cái yêu nhau nào nữ tử tới nói, không có cái gì có thể so sánh lang quân không thích chính mình càng làm cho nàng thần trương. Kinh thành nhiều quy củ, giống phủ quốc công dạng này môn hộ lớn quy củ tất nhiên càng nhiều. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng cười hướng Lý Gia Kỳ thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng nói, nếu ngài không chê, có thể thường xuyên đến thăm mong muội muội, chỉ điểm một hai liền không thể tốt hơn nữa. Mà khi nghe đến Trang Hàn Nhạn câu nói này sau, Lý Gia Kỳ ánh mắt trực tiếp liền phát sáng lên. Dù sao này bằng với là chính mình lấy được một cái có thể thường xuyên xuất nhập Ngụy Quốc công phủ hậu trạch cơ hội a, hơn nữa 10 phần hợp lý. Chỉ nói là vẫn an quen nhau tỉ muội, đó chính là phụ thân cũng xuất ra sao sai lầm. Đến lúc đó liền có thể thường xuyên nhìn thấy Ngụy Quốc công, thậm chí còn có khả năng cùng hắn phát triển ra một đoạn tình duyên. Đợi cho gạo nấu thành cơm, phụ thân chính là không muốn cũng không được. Lý Gia Kỳ bây giờ trong mắt chỉ có Ngụy Đình Du chính là cái gì làm vợ làm thiếp làm nô tỳ làm nha hoàn nàng cũng đều không lo được, cũng dẫn đến nhìn xem trước mắt Trang Hàn Nhạn đó cũng là càng ngày càng thuận mắt. Bây giờ đối phương liền thật giống em gái ruột thịt của mình. Hàn Nhạn muội muội khách khí. Nghĩ tới chỗ này, Lý Gia Kỳ nhanh chóng bắt lại Trang Hàn Nhạn tay, tiếp đó kích động nói, hai ta cũng coi như là không đánh nhau thì không có biết, là ta thụ gian nhân xúi dục, lúc này mới nhất thời hồ đồ, ngươi đừng để trong lòng. Lý Gia Kỳ nói đến đây thậm chí còn trở tay cầm Trang Hàn Nhạn tay nhỏ, hai nữ bây giờ cũng có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Trang Hàn Nhạn tự nhiên à, dù sao loại này thô lâu ngốc đại tỷ có thể so sánh những cái kia đầy mình âm như vị kế tiểu nhân muốn dễ sống chung nhiều. Gia Kỳ tỷ tỷ, chúng ta mà nguyên bản vây quanh Lý Gia Kỳ đến đây khiêu khích những thứ này quan gia các tiểu thư cũng là gương mặt một bức, bọn hắn thậm chí không rõ vừa mới đến tuột cùng xảy ra chút gì, như thế nào hai người này liền như vậy thân thiết rồi. Cho nên lập tức mở miệng đặt câu hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Mà Lý Gia Kỳ không đợi lời nói hỏi xong liền trực tiếp cắt đứt, đồng thời một mặt không nhịn được lườm chúng nữ một mắt. Trong lời nói giọng nói lạnh như băng cũng là để cho các vị quan gia tiểu thư đều là sức sở. Khá lắm. Trang Hàn Nhạn đây coi như là rút tuổi dưới đáy nồi a. Trực tiếp đem chính mình người chị em gái này đoàn đầu lĩnh cho rút đi. Mà Trang Hàn Nhạn bây giờ tự nhiên cũng là đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhịn không được lộ ra có chút phách lối ý cười. Những thứ này quan gia các tiểu thư lập tức trố mắt nhìn nhau đứng lên, cũng tự hiểu lúc này lưu tại nơi này cũng chỉ có thể tự đòi vô vị, còn phải bị lạnh mắt, liền nhanh chóng xám xịt xoay người chạy ra. Dù sao các nàng nguyên bản cũng chỉ dám khuyến khích lấy Lý Gia Kỳ đi đấu Trang Hàn Nhạn mà chính mình nút ở phía sau xem náo nhiệt. Dưới mắt nhân ra một cái Ngụy Quốc công phủ chưa về nhà chồng bình thê, một cái phải nhà tể tướng thiên kim. Thân phận địa vị đều không phải là chính mình như vậy thông thường quan gia nữ tử có thể so sánh, ai cũng không dám tự tìm cái chết, chủ động lại đi gây phiền toái. Mà Nguyễn Tích Văn nhìn trước mắt một màn này sau cũng là có chút kinh dị, nàng có chút thưởng thức ngẩng đầu nhìn một mắt nữ nhi của mình, sau đó hướng hắn mỉm cười. Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là đáp lại mẫu thân ý cười. Hai mẹ con hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt cũng đều xem hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Nguyễn Tích Văn là vì nữ nhi của mình như thế thức đại thể, hơn nữa biết được hóa thủ thành bạn phương pháp cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ. Như vậy xem ra nàng tương lai tiến vào Ngụy Quốc công phủ, đó cũng là tất nhiên thì sẽ không bị khi dễ. Đến nỗi Ngụy Quốc công trong phủ có thể hay không nhiều hơn nữa Lý Gia Kỳ như thế một cái tỉ muội, cái kia Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai người cũng đều không thể nào quan tâm. Dù sao nguyên bản nơi đó nữ nhân liền đã rất nhiều, nhiều Lý Gia Kỳ một cái cũng không ở ngoài là thêm nhiều một đôi bát đũa mà thôi. Chúng chi cuối cùng Lý Gia Kỳ có thể hay không đạt được ước muốn, phục thị tại bên người Ngụy Đình Du, cái kia cũng muốn nhìn Ngụy Đình Du ý nghĩ của mình không phải. Nhưng Lý Gia Kỳ bây giờ thế nhưng là hưng phấn nhiều. Dù sao giờ khắc này ở góc nhìn xem ra, chính mình theo nguyên bản không có chút hy vọng nào đã biến thành có như vậy một tia hy vọng khả năng. Chỉ là điều này, liền đây đủ hắn hưng phấn thật lâu. Ú, đây không phải Nguyễn Gia tỷ tỷ sao? Mà đúng lúc này, một tiếng âm dương quái khí phụ nhân tiếng nói cũng từ bên cạnh truyền tới. Tam nữ đồng thời quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái nùng trang diễm mạo quan gia phu nhân đang tại tỷ nữ ma ma cùng đi phía dưới đi tới, đồng thời hắn con mắt cũng một mực đặt ở Nguyễn Tích Văn trên thân. Rất lâu không thấy a. Chỉ là trung niên phụ nhân bây giờ trên mặt hóa trang cũng chính xác quá đậm điểm, nàng mới mở miệng trên mặt phấn liền phốc nhào về phía rơi xuống. Một màn này nhìn Trang Hàn Nhạn cùng Lý Giai Kỳ hai nữ cũng là nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Tuổi cũng đã cao, còn có cái gì tỉ tỉ muội muội. Nguyễn Tích Văn cũng là cố nén trong lòng ý cười, sau đó mở miệng nói ra: "Đàm phu nhân, ngài làm sao còn mới bôi son phấn?" Lý Giai Kỳ tự nhiên nhận biết người tới, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Lần này Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn càng là thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra tiếng. Xem ra cái này Đàm phu nhân ngày bình thường thì sẽ không bôi lên giày như vậy trang, bằng không Lý Giai Kỳ sẽ không như thế hỏi. Mà như thế làm nguyên nhân chính là dùng ngón tay cái đều có thể đoán được, tất nhiên chỉ là muốn theo Nguyễn Tích Văn so sánh với một phen mà thôi. Chỉ có điều tại lúc này Trang Hàn Nhạn cùng Lý Giai Kỳ xem ra, cái này cái gì Đàm phu nhân làm như thế phái chỉ có thể càng chọc người bật cười. Nàng cái này mặt mũi tràn đầy thật dày phấn lót, nơi nào so ra mà vượt Nguyễn Tích Văn tự nhiên tân trang khuôn mặt. Ha ha, Đàm phu nhân lúc này cũng là lúng túng muốn chết, bất quá hắn nhãn châu xoay động, nhanh chóng nhìn xem Nguyễn Tích Văn xé ra để tài nói: "Ngươi làm sao lại cùng một đám tiểu bối ở đây tư muốn đâu? Chúng ta năm đó khuê trung mật hữu đều ở đại sảnh đâu, không qua họ gặp." Nhưng Đàm phu nhân vừa mới nói xong, Nguyễn Tích Văn biểu lộ lập tức liền không có ý cười, rất rõ ràng nàng cũng nghĩ đến trước kia những cái được gọi là khuê trung mật hữu sắc mặt. Khi vẫn là cái kia danh mãn kinh thành tài nữ thời điểm, như cũng vây quanh nàng xoay quanh, mỗi cái đều là một bộ định bợ lấy lòng bộ dáng. Sau khi ra đi chân trần bị truyền ôn, hơn nữa chính mình hai chân bị đánh gãy sau, trước kia những cái kia phải tốt khuê trung mật hữu nhưng cũng đều biến mất hết bóng dáng. Thậm chí thanh danh của mình ở bên ngoài cũng không ít bị những thứ này cái gọi là khuê trung mật hữu truyền bá cùng kéo dẫm. Mai viên thi hội đã chuẩn bị tốt, thỉnh chư vị tiểu thư công tử tiến đến dự tiệc. Mà lúc này một cái ma ma đi tới hướng về phía hành lang trong đỉnh chúng nữ mở miệng nói ra, lần này ngược lại là đem lúc trước có chút không khí ngột ngạt cho phá vỡ. Hàn Nhạn muội muội, vậy chúng ta cũng cùng đi a. Lý Giai Kỳ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đối với Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra. Lúc này hắn đối với cái này mới vừa biết muội muội thế nhưng là rất có hảo cảm, thậm chí một bộ cũng không nguyện ý tách ra. Gia mẫu hành động bất tiện, ta tự nhiên phụng dưỡng tả hữu, tỉ tỉ đi trước đi. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là cười nhạt một tiếng, mở miệng trả lời. Bất quá Trang Hàn Nhạn lời nói lập tức đưa tới bên cạnh cái này Đàm phu nhân chú ý, chỉ thấy nữ nhân này trên dưới đánh giá Trang Hàn Nhạn một phen, tiếp lấy quay đầu nhìn Nguyễn Tích Văn hỏi nói, vị này chính là nhà ngươi Tam tiểu thư a? Nguyễn Tích Văn không biết cái này Đàm phu nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, liền chỉ là yên lặng gật đầu một cái không có trực tiếp trả lời. Nghe Ngụy Quốc công gia hôm nay cũng tới yến hội. Đàm phu nhân lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó dùng âm dương quái khí ngữ khí mở miệng nói ra, Trang Tam tiểu thư không đi hầu hạ lang quân, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta bọn này lão mụ tử đi dùng trà nha? Đi thôi. Mà Nguyễn Tích Văn nghe nói như thế sau, chỉ là dương mắt hướng về phía Trang Hàn Nhạn gật đầu nói, có Trần má má bồi tiếp đâu. Cũng tốt. Trang Hàn Nhạn nghe xong cười nhạt một tiếng, cuối cùng cũng là gật đầu một cái hẳn là đạo. Vậy chúng ta đi. Mà lúc này Lý Giai Kỳ đã hai mắt sáng lên, bởi vì nghe vừa mới Trang Hàn Nhạn ý tứ, mấy người một chút chính là muốn đi phục thị Ngụy Đình Du. Cái kia tự nhiên cũng muốn đi theo. Đã sớm biết Lý Giai Kỳ đối với Ngụy Đình Du tâm tư, Trang Hàn Nhạn liền cũng chỉ là hướng hắn gật đầu một cái, sau đó mang theo nàng trực tiếp hướng Ngụy Đình Du bàn kia ghế đi tới. Mà hai nữ dưới mắt tiến lên trên đường, Trang Hàn Nhạn đã ẩn ẩn đứng hàng tiền vị. Lý Giai Kỳ nhưng là một bước một xu thế theo sát tại phía sau, một màn này dẫn tới chung quanh không thiếu công tử tiểu thư nhao nhao ghé mắt. Có thể để cho phải nhà tể tướng Thiên Kim đều tự nguyện rất lại phía sau lên nửa bước vị trí đi theo, Trang Hàn Nhạn quả nhiên không đơn giản nha. Vậy chúng ta cũng đi qua. Mà Đàm phu nhân lúc này chuyển hướng nhìn xem Nguyễn Tích Văn, một mặt ý cười mở miệng nói ra, nay chậm nên thật tốt ôn chuyện một chút. Nhìn đối phương trên mặt phát xích rơi xuống lấy phấn lót, Nguyễn Tích Văn lúc này lại không có muốn cười ý niệm. Đối phương cái này trong mắt vẻ giảo hoạt đã nói cho nàng phía trước rõ ràng còn có một cái cạm bẫy. Bất quá lúc này Nguyễn Tích Văn cũng đã nghĩ thông suốt, mình không thể vĩnh viễn trốn tránh tiếp, vừa vặn thừa dịp tối nay liền lần nữa làm trở về trước kia cái kia chân chính chính mình à. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoa, thật xinh đẹp pháo hoa nha. Lâm Giang các chủ lâu tầng 2 phòng bên trong vị trí tốt nhất cái kia một gian, bây giờ đã bị Ngụy Đình Du cho bao. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là cung kính ngồi ở bên cạnh hắn, một bên vì đó rót rượu một bên nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, một mặt cao hứng nói: "Phải biết tại Đàm Châu Hương Giã chi địa nhiều năm như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy như vậy rực rỡ nhiều màu cảnh tượng." Lại thêm dưới mắt mẫu thân chân tật mắt thấy liền muốn khỏi hẳn, mà chính mình trung thân đại sự cũng có tin tức, nàng lúc này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm vui vẻ thư sướng. Tự nhiên cũng quá chú tâm thưởng thức lên trận này sáng lạng pháo hoa biểu diễn, lại không nửa điểm ưu sầu sầu lo chi tâm. Pháo hoa là rất xinh đẹp. Mà Ngụy Đình Du nhưng là gật đầu cười, sau đó lại mở miệng nói ra, chỉ là so với bên thân ta hai vị mỹ nhân vẫn là kém không thiếu a. Trang Hàn Yến đương nhiên không cần phải nói, chính là cùng đi Lý Giai Kỳ tại cái này sáng lạng pháo hoa làm nổi bật phía dưới, cũng làm cho Ngụy Đình Du có chút tâm động. Phải biết vừa mới Trang Hàn Nhạn mang theo Lý Giai Kỳ đi đến khách nam trên bàn tiệc tìm chính mình thời điểm, Ngụy Đình Du còn có một số kinh ngạc đâu, lại không nghĩ rằng chính mình cái này chưa xuất giá tức phụ nhi rốt cuộc lại ngoặt trở về một người đẹp. Hơn nữa lúc ấy trên bàn tiệc những cái kia công khanh nhà bọn công tử từng cái cũng đều là hâm mộ ghen tị ngây ngẩn cả người. Dù sao Lý Giai Kỳ thân phận cũng không bình thường, trong bọn họ không ít người trong lòng đã từng cho rằng đây là chính mình đối tượng phù hợp. Mà ở nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du lúc ánh mắt nóng bỏng kia sau, liền cũng biết ý không còn đánh cái chủ ý này. Ngụy Đình Du đã có hai vị mỹ nhân tương ngồi, tự nhiên không muốn lại cùng những thứ này hoàn khố tử đệ xen lẫn trong cùng nhau. Liền tự mình bao hết cái lầu 2 gian phòng, ở phía trên uống rượu làm vui. Quốc công gia lời ấy coi là thật. Lý Gia Kỳ đã sớm thầm mến Ngụy Đình Du rất lâu, dưới mắt nghe được hắn như vậy khen mình, lập tức khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên. Bất quá nàng ngược lại là bằng phẳng lại lớn mật, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ cái này nói gì vậy?" Nhưng Trang Hàn Nhạn lại lập tức mở miệng cười nói: "Chẳng lẽ là cảm thấy quốc công gia sẽ ở hai chúng ta cái tiểu nữ tử trước mặt nói dối hay sao?" Vâng vâng vâng. Lúc này Lý Gia Kỳ trong lòng cũng là rất vui vẻ, chỉ cần có thể cùng Ngụy Đình Du ở cùng một chỗ, vô luận như thế nào nàng cũng cảm thấy là hạnh phúc. Dưới mắt nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau liên tục gật đầu nói: "Là tiểu nữ tử lỡ lời, mong rằng quốc công gia rộng lòng tha thứ." "Quang xin lỗi là được rồi sao?" Nhưng Trang Hàn Nhạn nhưng lại chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng nói: "Tỷ tỷ còn không tự phạt ba chén?" "A." Lý Gia Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhìn một chút Ngụy Đình Du, thấy đối phương cũng là một mặt trêu chọc biểu lộ nhìn mình, liền biết dưới mắt là bị hai người này liên thủ trêu bừa. "Là." "Bất quá Ngụy Đình Du để cho chính mình uống, cái kia liền nhất định muốn uống." Lý Gia Kỳ cũng không để ý mọi việc, liền thật sự một hơi liên tục uống ba chén rượu vào trong bụng. Theo ba chén rượu đột nhiên rót hết, tuy nói là số độ không cao rượu trái cây, nhưng mà bởi vì uống được mấy liệt, gò má bên trên cũng trực tiếp liền hun đỏ lên. Bây giờ khuôn mặt của nàng giống như là thoa lên thượng hạng son phấn, nhìn qua chính là không tầm thường mê người. Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng biết, Lý Gia Kỳ bây giờ chính là cái gì đều không lo được. Phải biết cái này Tết Trung Nguyên Yến hội tuy nói là cho tất cả gia công tử tiểu thư lẫn nhau nhìn nhau, nhưng tối đa cũng chính là cùng một chỗ nếm một chút thơ, hạ hạ cờ, tâm sự thôi. Giống Lý Gia Kỳ như vậy trực tiếp liền tiến vào Ngụy Đình Du phòng phục vụ tình huống, vẫn là hoạt động này tổ chức đến nay lần đầu. Rất rõ ràng ngày mai liên quan tới chính mình cùng Ngụy Đình Du chuyện giữa cũng biết phân vân nhiều nhiều truyền khắp toàn bộ kinh thành phu nhân vòng. Mà Lý Gia Kỳ tự nhiên là không sợ, dù là sau khi trở về phụ thân muốn cờ trách cũng không quan tâm. Thậm chí nàng còn hy vọng chuyện này huyên náo lớn hơn một chút, tốt nhất truyền để phụ thân không thể không bởi vì danh tiếng của gia tộc đáp ứng chính mình gả cho Ngụy Đình Du sự tình, vậy liền hết thể đều đáng giá. Lý Gia tỷ tỷ, bọn hắn đây là đang làm gì nha? Mà lúc này Trang Hàn Nhạn âm thanh lại đem Lý Gia Kỳ tốn trở lại trong hiện thực, nàng có chút tham luyến liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du chắc nhan, tiếp lấy mới lưu luyến không rời đưa mắt nhìn lúc này đã đảo đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài trên thân Trang Hàn Nhạn. Trước mắt tiểu nha đầu này rõ ràng chính là một cái hoạt bát hiếu động thiếu nữ đi. Mới vừa cùng mình tại hành lang trong đình nói chuyện với nhau cái kia thế gia quý nữ hình tượng hoàn toàn liền trùng hợp không đến cùng một chỗ a. Chỉ là điều này, liền khiến cho phải Lý Gia Kỳ trong lòng đối với Trang Hàn Nhạn liền lại là lòng sinh thêm vài phần vẻ tán thưởng. Lý Gia Kỳ cũng là đứng dậy đi tới Trang Hàn Nhạn bên cạnh, sau đó nhìn xuống dưới, đã thấy phía dưới mai trong vườn các tiểu thư đang bận lấy hướng về đầu cảnh bên trên mang theo cái gì đồ vật. Trang Hàn Nhạn lần đầu tới kinh chưa thấy qua một màn này, tự nhiên là cảm thấy mới lạ. Lý Gia Kỳ liền trực tiếp mở miệng giải thích, đây là Trung Nguyên hội đèn lồng quy củ cũ. Tất cả nhà tiểu thư đem riêng phần mình khuê danh làm dấu đầu thơ nửa câu trước, viết tại thiếp bên trên treo tại đầu cảnh. Các vị công tử nếu có thể lấy tên họ mình làm dấu đầu thơ đối với ra nửa câu sau, liền có thể cùng uống một chén. Thú vị thú vị. Mà Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn Lý Gia Kỳ mở miệng hỏi, cái kia Gia Kỳ tỷ tỷ có thể chuẩn bị tên họ mình dấu đầu thơ, sau đó treo ở dưới, Lý Hảo, đầu cảnh phía trên a. Hảo muội muội, chớ có treo chọc tỷ tỷ. Lý Gia Kỳ khi nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói sau lập tức khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du thấy hắn trên mặt cũng không có tức giận biểu lộ, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy khẽ nhíu lấy lông mày hướng về phía Trang Hàn Nhạn liền gạ hẹn ngựa tới. "A, tỷ tỷ tha thứ." Trang Hàn Nhạn cái này nũng nịu bộ dáng nhỏ dĩ nhiên không phải Lý Gia Kỳ đối thủ, hai người chơi đùa một lát liền lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ là hai cái mỹ nữ với mình trước mắt như vậy đùa nghịch náo cười đùa tràn cảnh cũng đúng là rất đẹp mắt. Ngụy Đình Du cười nhìn ra ngoài một hồi, tiếp lấy lại đem ánh mắt liếc nhìn nơi xa, nơi đó là lâm giang các một chỗ khác lầu các, bây giờ cũng chính là những cái kia quan gia chúng phụ nhân cử hành yến hội chỗ. Dựa theo nguyên bản kịch bản mà tính, Nguyễn Tích Văn ở bên trong chắc chắn là sẽ bị làm khó dễ, Ngụy Đình Du liền sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trang phu nhân thỉnh dùng trà. Nguyễn Tích Văn tại yến hội bên trong nhìn thấy chư vị ở đây phu nhân nhao nhao hướng mình kính trà, cả cười một chút giơ trong tay lên chén trà. "Tới, ta mời đại gia." Chế yến tiệc, các vị phụ nhân tất cả đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, vậy mà lúc này Nguyễn Tích Văn cuối cùng phát giác một điểm chỗ không đúng. Vừa mới sau khi đi vào không lâu, bên trong nhà chúng phụ nhân liền mượn cớ muốn nói chút riêng tư chuyện phiếm, đem tất cả tôi tớ đều sai ra ngoài, chính là đi theo ở bên cạnh mình Trần Má Má cũng không ngoại lệ. Mà sau đó liền với vài chén rượu dưới nước bụng, Nguyễn Tích Văn lúc này cơ thể cũng đã có cảm giác khác thường. Dù sao nữ nhân là làm bằng nước, nàng lúc này cũng là muốn mở cống xả nước. Chỉ là hết lần này tới lần khác lúc này Trần Má Má không tại, không có người có thể đẩy chính mình rời đi đi thay quần áo, trong lúc nhất thời có chút hơi khó đứng lên. Mà một màn này tự nhiên cũng bị tại chỗ phụ nhân khác xem ở trong mắt. Chỉ thấy đám người nhìn thoáng qua nhau, tiếp lấy lại lần nữa dơ lên rót đầy nước trà hướng Nguyễn Tích Văn nói, tới, lấy trà thay rượu. Kính Trang phu nhân đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Lại lên đến hội. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Sao? Chương 285, Mỹ phụ mẫu nữ liên thủ. Nguyễn Tích Văn đứng lên. Chương 285, Mỹ phụ mẫu nữ liên thủ. Nguyễn Tích Văn đứng lên. Nguyễn Tích Văn lúc này chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Bởi vì vừa mới mấy cái này phụ nhân ánh mắt cùng biểu lộ nàng tự nhiên cũng tất cả đều nhìn thấy. Lúc này cũng hiểu rồi đây là các nàng đã chuẩn bị trước kế hoạch. Trong nội tâm nàng rất là bất đắc dĩ, những thứ này hậu trạch nữ nhân đến tột cùng vì cái gì cả ngày muốn ở chỗ này đấu tới đấu lui. Đơn giản không có chút lý do nào tại. Chính mình cũng không cùng các nàng đoạt nam nhân, thực sự là ăn no dỗi việc. Đêm đã khuya, không nên quá nhiều uống trà. Nghĩ tới chỗ này, Nguyễn Tích Văn liền tùy tiện tìm một cái cớ nói, phu nhân tâm ý ta nhận. Trang phu nhân ăn người khác nhiều như vậy chén trà nhỏ, duy chỉ có không ăn ta cái này chén nhỏ, chẳng lẽ không phải gọi người cho là. Giữa ngươi ta có hiểm khích ta. Cái này đang tại kính trà phụ nhân một mặt âm dương quái khí mở miệng nói ra. Nguyễn Tích Văn tắc ngẩng đầu hung hăng nhìn nàng chằm chằm, nhưng mà ngoài miệng nhưng như cũ vừa cười vừa nói, phu nhân thịnh tình khó khăn. Lại đợi ta thay quần áo trở về lại kính phu nhân trà. Ngay tại lúc Nguyễn Tích Văn chính mình đẩy xe lăn hướng phía sau di động không đến nửa bước thời điểm, đã thấy một cái tay đột nhiên từ phía sau đẩy ở nàng. Nguyễn Tích Văn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là trước kia đem chính mình mang đến yến hội cái kia đám phu nhân. Bọn tỷ muội thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, ngài muốn đi chẳng diện này chẳng phải lạnh xuống. Chỉ thấy cái này đám phu nhân một mặt ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng mở miệng nói ra, vẫn là lưu lại tốt hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một bàn này chúng phụ nhân nghe vậy nhao nhao gật đầu hẳn là, đồng thời trên mặt cũng đều xuất hiện chờ đợi xem kịch vui biểu lộ. Không bằng trước hết mời trang phu nhân thay quần áo trở về, lại ăn trà cũng không muộn a, mà lúc này trong bữa tiệc một cái áo trắng phụ nhân ngược lại có chút không đành lòng, trực tiếp mở miệng khuyên can một câu. Kết quả nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, liền bị đàm phu nhân hung ác trợn mắt nhìn một mắt, dọa đến cái này áo trắng phụ nhân cũng nhanh chóng túi đầu xuống không đi lại nói. Bất quá một giây sau chỉ thấy Trang Hàn Nhạn bước nhanh đi vào cái này yến hội đại sảnh, trực tiếp đi tới Nguyễn Tích Văn trước mặt. Mẫu thân, thế nào? Trang Hàn Nhạn xuất hiện tự nhiên cũng là Ngụy Đình Du để cho nàng, hắn liền biết trong này nhất định có việc, cho nên mới hỏi như thế một câu. Không sao. Mà Nguyễn Tích Văn tắc cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, mau dẫn ta đi thay quần áo. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi tới, nàng phía trước trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, dù sao mắt nhìn thấy chính mình liền muốn nhịn không nổi. Nếu là tại đây thật sự nhịn không được mở cống xả nước, vậy càng là muốn bị kinh thành phu nhân vòng cười trên 10 năm không ngừng. Trang Hàn Nhạn nghe nói như thế lập tức liền hiểu tới, một mặt âm lãnh ngồi dậy, hung hăng quét mắt một vòng mọi người đang ngồi vị phu nhân. Mà những thứ này phụ nhân cả đám đều hư muốn mạng, nhìn thấy Trang Hàn Nhạn ánh mắt phẫn nộ sau chẳng những không có thu liễm, ngược lại đều lộ ra biểu tình đắc ý. Bất quá Trang Hàn Nhạn cũng biết lúc này không hai ba vẫn là muốn trước đẩy mẫu thân đi thay quần áo trọng yếu nhất, đến nội những thứ này phụ nhân sổ sách, sau đó trở về tính lại. Nghĩ tới chỗ này nàng trực tiếp đẩy lên Nguyễn Tích Văn xe lăn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa kịp nhiều đi hai bước, chỉ nghe thấy một cái thanh âm âm dương quái khí lại vang lên. Thật là không có quy củ. Chỉ thấy cái kia mặt mũi tràn đầy dày phấn đàm phu nhân lúc này rốt cuộc lại đứng dậy, nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, thấy trưởng bối cũng không thỉnh an vân an, đây cũng là nhà cái quy củ. Chẳng lẽ ta còn muốn hướng ngươi bồi tội hay sao? Trang Hàn Nhạn nguyên bản trong lòng liền hết sức phẫn nộ, nhìn xem cái này đàm phu nhân càng là không vừa mắt, lúc này trường đối phương lạnh lùng mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi nha đầu này sao dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện? Đàm phu nhân nghe xong lập tức cau mày lớn tiếng dày đứng lên. Nếu như ngươi kính ta mẫu thân, ta liền kính ngươi vì trưởng bối. Loại này cái gọi là ép buộc đạo đức đối với Trang Hàn Nhạn tới nói tự nhiên là không hề có tác dụng, chỉ thấy hắn khinh thường lạnh rên một tiếng mở miệng nói, nếu bất kính mẫu thân của ta, ta cần gì phải kính ngươi như vậy tiếu lý tàng đao âm hiểm sắc bén đồ vật. Dưới mắt có Ngụy Đình Du chỗ dựa, Trang Hàn Nhạn dũng khí so với vừa tới kinh thành lúc không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Đối với đàm phu nhân trùng âm hiểm xảo trá người càng là không chút khách khí, trực tiếp đổ ập xuống liền mắng. Ngươi đàm phu nhân nghe xong lập tức tức giận giận sôi lên, chỉ vào Trang Hàn Nhạn lại mắng không ra lời gì. Ôi, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Lúc này bên cạnh một tên khác phụ nhân lúc này cũng đứng lên, một mặt âm dương quái khí mở miệng nói ra, nghe nói vị này Tam tiểu thư à, là tại Đàm Châu lớn lên, làm việc dã man các người. Năm nay ấp nam học sinh bên trong có nghe đồn, một vị đồng hương ngay cả lỗ thai đều bị nàng cắn xuống đâu. Lời ấy nói chuyện, chung quanh mấy cái phụ nhân cũng là nhao nhao làm hoảng sợ hình dáng, lấy tay bưng kín miệng của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng. Tại sao có thể như vậy, thật có chuyện này ư sao? Nhìn không ra a, càng như thế dã man. Nhìn xem cái này một số người giả mù sa mưa ở đây biểu diễn, Trang Hàn Nhạn càng là cười lạnh một tiếng, tiếp đó đi thẳng tới vừa mới nói câu nói này phu nhân. Ta tất nhiên là cái ăn lông ở lô nữ ma tử. Trang Hàn Nhạn một bên nhìn nàng chằm chằm một bên hung ác mở miệng nói ra, nếu còn dám nói lời châm chọc, cẩn thận ta ngay cả lỗ thai của ngươi cũng cắn tới nhắm rượu ăn. Lần này nhưng làm tên này phụ nhân dọa gần chết, mặt mũi trắng bệnh. Thậm chí còn theo bản năng lấy tay bưng kín lỗ thai của mình, giống như sợ bị Trang Hàn Nhạn táp tới một cái tựa như. Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Mà lúc này đàm phu nhân đương nhiên cũng nhìn ra Trang Hàn Nhạn là đang hù dọa đồng bạn của mình, lúc này lại âm dương quái khí mở miệng, cờ dơ cơ bờ, nói, con gái như vậy còn có nhà ai dám tới cửa cầu hôn. Chỉ là nàng lời này mới vừa nói xong, bên trong sân không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đàm phu nhân sửng sốt một chút, bởi vì chiếu ý nghĩ của nàng, chính mình nói xong nhất định sẽ có đồng bạn kế tiếp tục âm dương quái khí chế rêu Trang Hàn Nhạn mới đúng à, như thế nào? Đột nhiên đàm phu nhân một cái giật mình, lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa mới nhất thời lại phạm vào ngu xuẩn. Dù sao Trang Hàn Nhạn việc hôn nhân đó là toàn bộ người kinh thành tất cả đều biết cuối cùng là hoa rơi đến Ngụy Quốc Công trong phủ. Ngươi nói như vậy không phải tại đánh Ngụy Quốc Công khuôn mặt sao? Mà Trang Hàn Nhạn cũng không nghĩ đến đàm phu nhân thế mà lại như thế ngu xuẩn, bất quá nghĩ đến đây ra hỏa phía trước phủ kín phấn lót điệu bộ lần này, liền cũng biết hắn ngoại trừ tranh chua tính cách, đầu óc cũng đúng là khôn khéo không đến đi đâu. Chắc hẳn hắn ngày thường thường xuyên chuyện nhà nói người ta nữ nhi nói xấu, hơn nữa thường thường cũng là lấy loại này chuyện cưới gả xem như đề tài nói chuyện, cho nên trong lúc nhất thời quen thuộc, lúc này mới không nghĩ nhiều như vậy liền trực tiếp bật thốt lên: a chính là quỷ cũng luận không đến ngươi nhóm nằm ra. Vậy mà lúc này lại là một tiếng yêu kiều tiếng vang lên, mọi người đều quay đầu qua, lại trông thấy Lý Giai Kỳ bộ mặt tức giận bập bào, đồng thời phía sau của nàng lại còn đi theo Ngụy Đình Du. Lúc này Lý Giai Kỳ cùng Trang Hàn Nhạn ở giữa quan hệ đã là vô cùng thân thiết rồi, nhất là hai người trong lòng đã chấp nhận đối phương là cùng nhau tỉ muội, tự nhiên không cho phép người khác khi nhục. Húng chi dưới mắt Ngụy Đình Du ngay tại đứng phía sau đâu. Lý Giai Kỳ đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút mình cùng Trang Hàn Nhạn tỉ muội tình thân một màn này. Mà đứng ở cửa một cái đàm phu nhân nha hoàn nhất thời ngây người quên tránh ra, chỉ thấy Lý Giai Kỳ giơ tay lên liền cho đối phương một cái tát. Tiểu tiện đồ đi, lan đi. Chỉ thấy Lý Giai Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt cái kia bị chính mình một cái tát đến bên cạnh tỷ nữ, tiếp lấy không nói hai lời liền trực tiếp vào tới. Nhà cái chủ mẫu hàm dưỡng hơn người, nhà cái tam tiểu thư làm rõ sai trái. Chỉ thấy Lý Giai Kỳ chừng đàm phu nhân cùng một đám phu nhân mở miệng liền mắng, nhưng ta không có quy củ nhiều như vậy, tại chỗ cũng không nguyện làm thể diện người, vậy bản tiểu thư cũng không có gì hảo cố kỵ. Liền các ngươi đám này tiện phụ, 20 năm trước không sánh được Nguyễn gia tiểu thư, 20 năm sau cũng không sánh được nhà cái phu nhân. Nghe được Lý Giai Kỳ phen này giận mắng sau đó, tại chỗ phu nhân toàn bộ đều không dám nói chuyện, người người rụt cổ lại. Dù sao nhân gia mặc dù là văn bối, nhưng đến cùng là nhà tể tướng nữ nhi, dưới mắt ai dám đắc tội a? Mà chỉ có đàm phu nhân tên ngu ngốc này vậy mà tức giận nắm lên trên bàn bắt đũa, tiếp đó ba một cái liền dùng sức ném xuống đất, tiếp lấy chỉ vào Lý Giai Kỳ liền mở miệng mắng: ngươi một cái văn bối dám như thế nhục mạ trưởng bối, Lý thừa tướng quy củ của nhà chính là như thế sao? Lời này tương đương trực tiếp đem Lý Giai Kỳ phụ thân khiêng ra tới dọa nặng. Dù sao càng là thần cư chức cao nhân gia quy thường thường càng hẳn là sâm nghiêm, Lý Giai Kỳ điệu bộ lần này hoàn toàn là không quan tâm đương triều hữu tướng mặt mũi. Nhưng theo ở phía sau Ngụy Đình Du lúc này ngược lại là nở nụ cười, lúc trước hắn nhìn Lý Giai Kỳ chỉ biết tướng mạo mỹ lệ, hơn nữa tính cách cũng có chút vui tươi. Nếu như có thể lưu lại hậu viện nhà mình bên trong, cũng là có một phen đặc biệt hứng thú. Nhưng vừa mới nghe được đối phương cái kia một hồi giận mắng sau, thế mới biết ở đây Giai Kỳ chính là một cái quan gia tiểu thư bản Triệu Trương Như hoặc Ly Ngũ Nương Nhạc Thiện A. Tính khí cùng với các nàng một dạng nóng nảy. Nhìn thấy chính nàng cho rằng bất công sự tình liền ép không được trong lòng cái kia cổ tà hỏa, mặc kệ như thế nào cũng muốn đi ra thật tốt bên vực kẻ yếu một phen. Mà Lý Giai Kỳ tự nhiên cũng sẽ không bị đàm phu nhân như thế dăm ba câu liền hù dọa nổi, chỉ thấy hắn đôi mi thanh tú nhíu một cái liền lại muốn mở miệng mắng nữa. Bất quá hắn còn chưa kịp nói ra đấy lòng mà nói, chỉ nghe thấy Ngụy Đình Du âm thanh tại cửa ra vào vang lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chính đang chửi ngươi. Chỉ thấy sắc mặt lạnh lùng chậm rãi đi vào cái này trong phòng yến hội, ánh mắt lại mười phần khinh thường nhìn xem đàm phu nhân mở miệng nói: "Chúng chi Lý tiểu thư điệu bộ lần này mặc dù không hợp lý trong tướng phủ quý củ, cũng rất hợp ta Ngụy quốc công phủ quý củ. Nếu thụ khuất nhục còn không dám ngôn ngữ, lúc này mới ngược lại là để cho ta mất hứng." Ngụy Đình Du lời vừa nói ra, Lý Giai Kỳ lập tức biểu lộ vui mừng. Vừa mới Ngụy Đình Du lúc nói chuyện hắn còn từng một trận phản ứng lại lo lắng cho mình có thể hay không biểu hiện có chút quá đầu, không có đem trong lòng cô lửa giận này để lên để ép. Nếu là bị Ngụy Đình Du cho là mình là cái đàn bà đanh đá mà chán ghét mà bứt bỏ, vậy coi như nguy rồi. Chỉ là dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Lý Giai Kỳ tâm lập tức trở nên thông thoáng. Đến cùng là mình nhìn chúng lang quân a, không riêng gì tràn đầy tài hoa cùng nhan trị, càng là ngay cả tính khí bản tính đều rất hợp khẩu vị của mình. Vậy sau này mình nếu là gả vào Ngụy quốc công phủ, chẳng phải là liền không cần lại ẩn tàng chân thực một mặt, mà là có thể quang minh chính đại làm chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Giai Kỳ thậm chí lại có chút kích động. Mà khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau, tại chỗ khác các phu nhân cũng là người người cũng đều mở bức. Dù sao Ngụy quốc công trực tiếp đứng ra lên tiếng, chính mình dù thế nào ỷ vào nhà chồng quyền thế cũng không dám đắc tội công khanh a. Huống chi là Ngụy Đình Du dạng này thánh quyến đang long vừa mới thăng tước quý tộc, vậy càng là đắc tội không nổi. Đàm đại học sĩ như chi kỷ cưới vợ như thế, sợ là trong đêm đem viết xuống thư bỏ vợ, đem ngươi chạy về nhà mẹ đẻ đi. Nhìn thấy những thứ này phụ nhân như vậy và như vậy liền không còn âm thanh, cả đám đều túi đầu không nói. Nguyễn Tích Văn cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn tiếp một cái duy nhất còn một mặt mộng bức bộ dáng đàm phu nhân mở miệng nói ra: người thường nói hảo hán không hảo vợ, lời này đặt ở đàm phu nhân trong nhà vẫn thật là ứng nghiệm. Như thế có học vấn đại học sĩ làm sao lại cưới như thế một cái ngu như lợn phu nhân đâu? Nguyễn Tích Văn nghĩ tới đây đều cảm thấy đàm đại học sĩ có chút đáng thương. Vô pháp vô thiên. Đàm phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cơ thể lung lay, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Nguyễn Tích Văn lớn tiếng mắng: ngươi cái người thọn, có tư cách gì đến quản giáo ta? Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau cũng cuối cùng hiểu rồi, cái này đàm phu nhân cũng không phải ngu xuẩn mà là phiêu a. Phu quân của nàng đàm đại học sĩ tại bản triều cũng coi như là văn nhân bên trong hết sức quan trọng Thái Sơn bắt đầu, cho nên trong triều văn thần đối với đàm phu nhân luôn luôn là tôn kính. Mà nữ nhân này lại đem trượng phu mang cho vinh quang của mình trở thành chính mình theo lý thường nên được địa vị, liền thật sự cho rằng mỗi người đều chỉ có thể thuận tâm ý của mình thôi. Ngày bình thường còn có thể lắp đặt một trang, bây giờ mỗi lần bị kích động liền cũng thật sự hậu quả gì đều không suy tính. Không thể không nói, địa bộ lần này không phải liền là Ngụy Đình Du hậu thế biết những cái kia tiểu tiên nữ hôn đến trung niên sau này kết quả sao? Hôm nay giáo huấn chính là ngươi. Ngươi làm gì được ta? Nhưng Nguyễn Tích Văn hôm nay liền cũng đem 17 năm tới hợp lực toàn bộ biểu đạt đi ra, cũng đã có thể xem là cái này đàm phu nhân xui xẻo, liền trợn mắt nhìn lớn tiếng quát lớn. Mắt thấy vừa mới danh môn quý nữ trong nháy mắt liền thành dạng này một bộ đầy mặt hung thần bộ dáng, tại chỗ các phu nhân cũng là nhao nhao sững sờ. Ngươi có bản lĩnh như vậy? Cái kia Đàm phu nhân càng là tức giận đến mặt mũi tràn đầy trướng hồng, nhìn xem Nguyễn Tích Văn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Vậy ngươi đứng lên nha. Ngươi đứng lên đánh ta nha. Ngươi ngược lại là đứng lên." A. Đàm phu nhân càng nói càng kích động, thậm chí chủ động xông về Nguyễn Tích Văn tựa hồ muốn đối với nàng độc thủ. Mà đứng ở bên cạnh Trang Hàn Nhạn chân nhỏ rũa ra liền đem cái này vừa béo vừa mập ngu xuẩn phụ vấp ngã xuống đất, chỉ nghe hắn kinh hô một tiếng liền tới một cái ngã gục. Trung quanh phụ nhân lại là một trận kinh hoàng, nhưng mà bây giờ lại không người dám lên tiến đến đỡ cái này Đàm phu nhân. Dù sao bây giờ liền Ngụy Đình Du cũng đã xuất hiện, lại có Hữu thừa tướng nhà nữ nhi Lý Giai Kỳ rõ ràng đứng ra cho Nguyễn Tích Văn mẫu nữ chỗ dựa. Những thứ này phụ nhân dù thế nào ngu xuẩn cũng không nguyện ý cho mình nhà chồng tìm phiền toái, bằng không thì trở về lại phải bị chủ quân thật tốt thu thập một trận. Ngoại trừ cái này Đàm phu nhân, lúc này những thứ này chúng phụ nhân trong lòng cũng tại nghi hoặc. Vừa mới Nguyễn Tích Văn lời nói thật đúng là rất có đạo lý, như thế nào Đàm đại học sĩ như vậy tư văn văn đàn lãnh tụ sẽ lấy như thế một cái ngu như lợn phụ nhân đâu? Mà Nguyễn Tích Văn vừa mới nghe được Đàm phu nhân kêu gào sau cũng là vô cùng tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đang chậm rãi đi tới Ngụy Đình Du mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng vẻ hỏi thăm. Dù sao chân của nàng tại Ngụy Đình Du cẩn thận trị liệu xong đã nhiều chuyển biến tốt đẹp, thậm chí hai ngày trước hắn đều cảm thấy chính mình giống như đã có thể đứng lên đi lại. Chỉ là Ngụy Đình Du vẫn không có nói chuyện, cho nên nàng cũng mới cố nén kích động trong lòng, như cũ ngồi ở trên xe lăn hành động. Nhưng mà dưới mắt tại bị Đàm phu nhân nghĩa mai sau đó, Nguyễn Tích Văn thật sự có chút ngồi không yên. Nàng hy vọng dường nào bây giờ chính mình thật có thể đứng lên, tiếp đó hung hăng đánh Đàm phu nhân cái này ngu xuẩn phụ cái tát. Đương nhiên, cái này cái gọi là bạt thai không riêng gì cấp độ tâm lý bên trên, cũng bao quát trên vật lý. Không hung hăng cho lên cái này nữ nhân ngu xuẩn mấy bàn tay, khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Nguyễn Tích Văn cái này khẩn cầu ánh mắt sau lúc này liền hiểu tới. Trên thực tế Nguyễn Tích Văn cảm giác không có sai, Ngụy Đình Du sử dụng nội công thôi động dược lực khiến cho Nguyễn Tích Văn thương thế khỏi hẳn tốc độ so trước đó dự tính nhanh hơn. Hai ngày trước trên đùi của nàng kinh mạch đã toàn bộ quan thông, theo lý thuyết liền đã có thể cùng người thường một dạng đi lại. Chỉ có điều phía trước Ngụy Đình Du cũng không có trị thương phương diện kinh nghiệm, cho nên để lý do an toàn, nhờ vậy mới không có để cho hắn lập tức đứng dậy hành động, miễn cho thất bại trong căng thức. Bây giờ lại đi qua hai ngày thời gian củng cố, Ngụy Đình Du tin tưởng Nguyễn Tích Văn chân lúc này đã cùng người thường không khác chút nào. Đúng lúc lại gặp gỡ hôm nay chuyện này, có thể nói hoàn toàn chính là thiên ý. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du tự nhiên không quét Nguyễn Tích Văn hưng mà là yên lặng gật đầu một cái ra hiệu nàng có thể đứng dậy đứng thẳng. Mà Nguyễn Tích Văn khi nhìn đến Ngụy Đình Du đồng ý sau đó, biểu tình trên mặt lập tức trở nên kích động. Chỉ thấy hai tay từ từ chống tại xe lăn cầm trên tay dần dần dùng sức, thế mà thật sự chậm rãi đứng thẳng lên. Mà Trang Hàn Nhạn cũng không nghĩ đến mâu thân thế mà thật sự tại trường hợp này phía dưới đứng lên, lập tức cũng là kinh hãi một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Đồng thời nàng lại nhanh chóng nhìn một chút Ngụy Đình Du trong lòng càng là vô cùng cảm kích. Nhà mình Lang Quân quả nhiên không có gạt người, hắn thật sự đem mâu thân mười mấy năm chân tật chữa lành. Đương nhiên, so Trang Hàn Nhạn còn muốn kinh ngạc chính là tại chỗ những thứ này chúng phụ nhân. Bây giờ các nàng nhìn thấy Nguyễn Tích Văn lại ở trước mặt mình thật sự chậm rãi đứng lên, từng cái một cái cầm đều kém chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Này làm sao cùng trong tin đồn không giống nhau a? Không phải nói Nguyễn Tích Văn dòng dã mười mấy năm đều không thể đứng dậy sao? Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 286, xinh đẹp miêu quý phi giá lâm. Kinh thành song xu gặp lại. Chương 286, xinh đẹp miêu quý phi giá lâm. Kinh thành song xu gặp lại. Đương nhiên lúc này như cũ nằm dạp trên mặt đất muốn đứng dậy Đàm phu nhân cũng ý thức được chỗ không đúng, sao phải trước mắt kia sáng giống như đột nhiên tối điểm. Tựa hồ có người nào đột nhiên chặn trước mặt ánh nến tựa như. Đàm phu nhân theo bản năng ngẩng đầu, lại trông thấy Nguyễn Tích Văn thế mà đứng tại trước mặt mình, đang dùng mặt coi thường ý cười nhìn xuống chính mình đâu. Người Đàm phu nhân chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình đây là ở trong mơ. Bất quá nàng còn chưa kịp dùng ngón tay bóp một chút bắp đùi của mình, cảm giác một chút là có phải có chân thực cảm giác đau đớn, liền gặp được Nguyễn Tích Văn bỗng nhiên nâng tay phải lên đùng một cái tát ở trên mặt của nàng. Một tát này xem như đem Nguyễn Tích Văn mười mấy năm bất khí toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, cho nên dùng sức mạnh cũng rất lớn. Chính là Đàm phu nhân dạng mập mạp phụ nhân, cũng bị nàng một tát này lại quạt nửa cái vòng, tiếp đó trọng trọng ngã xuống trên đất bên trên. Mà tại chỗ phụ nhân khác lúc này cũng bị Nguyễn Tích Văn mạnh mẽ khí chàng trấn nhiếp. Theo bản năng đều rụt cổ lại đứng ở bên cạnh, cá biệt người nhát gan thậm chí còn hơi phát run đứng lên. Đàm phu nhân thật lâu mới bớt đau tới, vừa mới bị Nguyễn Tích Văn một cái tát quất đầu góc nửa ngày chuyển bất quá gân nhi, bây giờ thật vất vả thanh tỉnh một điểm nhưng lại cảm thấy trên mặt kia nóng bỏng cay cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh. Ngươi thực có can đảm đánh ta. Lại qua mấy hơi thở sau nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, vừa dùng tay che lấy cái kia nửa bên mặt đỏ bừng một bên nhìn xem Nguyễn Tích Văn dùng một bộ mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ hỏi. Mà nghe nói như thế sau đó, không riêng gì Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng với Lý Giai Kỳ tam nước cười, chính là tại chỗ những cái kia phía trước cùng Đàm phu nhân cùng nhau khác phu nhân cũng đều nhịn không được lật lên bạch nhãn. Vừa mới không phải ngươi buông lời để người ta đứng lên đánh ngươi sao? Bây giờ người ta làm theo, như thế nào ngươi ngược lại bây giờ lại là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng? Các ngươi này đối ác nữ ác mẫu. Đàm phu nhân lấy tay run rẩy mà chỉ vào Nguyễn Tích Văn lớn tiếng hô, ta hôm nay liều mạng với các ngươi. Dù sao ngoại trừ bây giờ đau đớn trên mặt, mẹ con này hai người trên mặt trào phúng biểu lộ càng làm cho Đàm phu nhân tâm bên trong vô cùng phẫn nộ. Nói đi nàng liền muốn dây rủa muốn bỏ người lên, lại cùng Nguyễn Tích Văn tính sổ sách. Nguyễn Tích Văn chân mặc dù đã hoàn toàn tốt, nhưng mà dù sao thời gian mười mấy năm không có đi lộ. Dưới mắt cũng chỉ là vừa mới có thể đứng vững mà thôi, muốn hoàn toàn bình thường khôi phục hành động, còn cần một chút thời gian luyện tập. Cho nên nếu như Đàm phu nhân thật đứng lên cùng Nguyễn Tích Văn độc thủ, nàng nhất định sẽ bị dễ dàng đẩy ngã. Nghĩ tới đây, Lý Giai Cở cùng Trang Hàn Nhạn hai nữ lập tức tiến lên một tả một hữu đè lại Đàm phu nhân. Bất quá nữ nhân này mập ké ngã như heo, khí lực tự nhiên cũng không nhỏ. Lúc này ở liều mạng dãy rủa phía dưới, hai cái gầy yếu nữ hải tử tự nhiên cũng không phải đối thủ của nàng. Ngụy Đình Du lúc này nhíu nhíu mày, trong tay cũng âm thầm dựng lên hai ngón. Không có cách nào, mặc dù hắn khinh thường cùng nữ nhân độc thủ, nhưng mà giống Đàm phu nhân chủng đàn bà đánh đá cũng chỉ có thể trước tiên điểm ra hỏa này huyệt vị lại nói. Bằng không thì cũng không thể nhìn xem Nguyễn Tích Văn tam nữ ăn thiệt thòi a. Nhưng Ngụy Đình Du còn chưa kịp động thủ, liền nghe bên ngoài một tiếng chói hai tiếng nói cao kháng hô lên. Quý phi giá lâm. Kèm theo một tiếng này truyền đến, vốn là còn đang làm ầm ĩ trong sảnh không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, liền xem như Đàm phu nhân người phụ nữ đánh đá này cũng là sững sờ tại chỗ không dãy rủa nữa, nhìn dáng vẻ đó còn thật sự giống như là bị điểm huyệt định thân. Ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng đồng thời hướng bên ngoài phòng khách nhìn lại, đã thấy hành lang đỉnh phần cuối thật có một cái cao quý điện nhã nữ tử thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy người mặc đoàn phượng tường vân thượng, đầu đội phỉ thúy kim ngọc trâm đang tại một đám thái giám cùng cung nữ vây quanh phía dưới chậm rãi hướng bên này đi tới. Mà hành lang đình hai bên những công tử kia các tiểu thư cũng đều nhao nhao cung kính quỳ gối bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một chút. Trong sảnh quan gia phu nhân tuy nói cũng không có cáo mệnh chi thần, nhưng mà quy củ của nơi này tự nhiên cũng đều là hiểu, lập tức liền nhao nhao đứng dậy chủ động nên đón đi qua. Khấu thỉnh quý phi nương nương thiên tuế kim sao. Bao quát Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng với Lý Giai Kỳ ở bên trong, chúng nữ đều là trịnh trọng quỳ xuống đất chào đón. Mà Ngụy Đình Du lúc này lại không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem càng đi càng gần quý phi, chỉ thấy hắn ánh mắt lưu chuyển, môi son mê người, lại bưng quả thực là một bộ hoa lệ đoan trang bộ dáng. Cái gọi là kinh thành quý nữ bên trong cực hạn. Đại khái cũng chính là trước mắt vị này quý phi trình độ như vậy đi. Đương nhiên, vị này Miêu quý phi ra sân Ngụy Đình Du cũng đã sớm liệu đến, dù sao nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện chính là diễn như vậy. Chỉ là không nghĩ tới như cũng như thế chi trùng hợp thôi. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du lại có thêm vài phần tâm động, dù sao cái này Miêu quý phi cùng Dương Tiệp Dư lại là hoàn toàn khác biệt phong nhã. Nếu là có cơ hội cho hoàng đế lao đầu tử mang hai cái nón đội mũ xanh, vị này Miêu quý phi cùng Dương Tiệp Dư trái ôm phải ấp nắm ở trong ngực, Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng đám người đứng ngoài xem nữ tử tất cả quỳ nên Miêu quý phi, chỉ có Ngụy Đình Du nam tử này còn đứng ở tại chỗ không có biểu thị, đỡ lấy Miêu quý phi thái giám lập tức lông mày nhíu một cái, liền muốn còn lớn tiếng hơn quá lớn. Bất quá hắn lời còn chưa mở miệng, chỉ thấy Miêu quý phi một ánh mắt, tên này tiểu thái giám lập tức liền đem trong miệng nguyên bản những cái kia lời nghĩa chính ngôn từ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mà lúc này Ngụy Đình Du mới đột nhiên nghĩ tới, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa chính mình cái này quốc công gia tự nhiên chắc cũng là hướng Miêu quý phi làm lễ. Chỉ là xương cốt của hắn quá cứng, gặp phải ai cũng rất tự nhiên là quỳ không được, huống chi là một cái tiểu nữ nhân đâu. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du cũng biết Miêu quý phi vừa mới ngăn lại bên cạnh tiểu thái giám quá lớn, cho nên tất nhiên cũng sẽ không trách tội chính mình vô lý. Mặc dù hắn vẫn không rõ đây là vì cái gì nguyên nhân, nhưng mà tất nhiên nhân ra cho cột, chính mình tự nhiên cũng liền theo leo đi lên. Ngụy quốc công gặp qua quý phi nương nương. Nương nương tiên tuế kim sao? Chỉ thấy Ngụy Đình Du hai tay ôm quyền, hướng về phía đã đi tới cửa ra vào Miêu quý phi khẽ gật đầu nói. Mà bao quát Nguyễn Tích Văn Trang Hàn Nhạn cùng với Lý Giai Kỳ ở bên trong chàng chúng nữ nhìn thấy Ngụy Đình Du bây giờ vậy mà không quỳ xuống, lập tức cũng đều ợt nghi hoặc. Nguyễn Tích Văn mẫu nữ hai thậm chí còn không tự chủ được ở trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh, đồng thời cầu nguyện quý phi nương nương tuyệt đối không nên trách tội Ngụy Đình Du. Nhưng sự tình phát triển lại lệnh chúng nữ mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Miêu quý phi tại ngăn lại song bên người tiểu thái giám quát lớn Ngụy Đình Du ý nghĩ sau đó, lập tức cũng xoay đầu lại nhìn phía hắn. Hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy Miêu quý phi nhìn về phía chính mình thời điểm trong mắt tinh quang lưu chuyển, tựa như là có lời gì muốn theo chính mình nói. Hơn nữa trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ cùng thưởng thức bên ngoài tựa hồ còn mơ hồ có một chút không rõ ràng cho lắm hàm nghĩa ở bên trong. Chẳng lẽ là mình quá ưu tú quá xuất sắc, cho nên Miêu quý phi lần đầu gặp một lần liền lập tức thích chính mình. Không kịp chờ đợi muốn cho hoàng đế lao đầu tử lại thêm một đỉnh đội mũ xanh. Ngụy Đình Du làm một mười phần tự tin người xuyên biệt, nhưng cũng không có tự tin đến nước này. Hắn cũng không cho rằng đường đường một cái quý phi chỉ nhìn chính mình một mắt, liền sẽ không có thuốc nào cứu được nữa yêu hắn. Bởi vì loại kiều đoạn này cũng thật sự là quá khủng phê, chính là ngay cả nữ tần tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Quốc công gia không cần đa lễ. Mà Miêu quý phi tại trải qua Ngụy Đình Du bên người thời điểm thế mà đột nhiên đứng bước thân hình, cùng ở giữa chỉ cách xa một bước khoảng cách. Ngụy Đình Du còn tại buồn bực, đã thấy đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu đến xem Ngụy Đình Du, ánh mắt vừa cười vừa nói, quốc công gia chính là triều đình xương cánh tay chi thần. Bệ hạ vừa mới khen thưởng thăng tước, tính ra bản cung cũng muốn nhiều cảm ơn ngươi vì hoàng thượng phân ưu đâu. Khá lắm. Ngụy Đình Du nghe được Miêu quý phi lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, tựa hồ xương cốt đều phải mềm nhũn. Nữ nhân này bình thường nói chuyện cũng là dạng này sao? Đem hồ ly tinh ba chữ trực tiếp bọc tại trên người kia thật là lại cực kỳ thích hợp. Nhất là giọng điệu này lại phối hợp thêm hắn bây giờ ánh mắt, Ngụy Đình Du cũng cảm giác mình trái tim không bị khống chế chậm rãi ra tốc bắt đầu nhảy lên. Nếu không phải tại chỗ có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn thật muốn trực tiếp đem Miêu quý phi ôm ngang lên trên lầu trong phòng đi, thật tốt cùng với nàng nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào cảm tạ mình nội dung tạc kẽ. Đương nhiên, Ngụy Đình Du trong lòng là muốn như vậy, nhưng mặt ngoài lại vẫn như cũng là bất vi sở động bộ dáng, chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, quý phi nương nương quá khen lên rồi. Đây bất quá là vi thần bản phận mà thôi. À, nhưng Miêu quý phi khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau càng là nhẹ nhàng như mày, sau đó cười một tiếng lúc này mới gật đầu nói, hảo, không hổ là Ngụy quốc công. vậy bản cung liền chờ mong tương lai ngươi còn có cái gì tốt biểu hiện a? Một nữ nhân nói chờ mong một cái nam nhân tương lai có gì tốt biểu hiện. Lời này nếu như nhất định phải hướng về lệnh gia chỗ muốn, kia thật là có thể lệnh gia đến chân trời đi. Dù sao biểu hiện nơi rất nhiều, trên chiến trường, trên triều đình, thậm chí là trong phòng ngủ đều có cơ hội biểu hiện, nhưng cũng không biết Miêu Quý Phi muốn xem là một loại nào. Đối với trước mắt cái này, từ trong xương cùng trong ánh mắt đều hướng về phía chính mình tao thủ lộng tư Miêu Quý Phi, Ngụy Đình Du tự nhiên ở trong lòng hung hăng ngấp nghé một cái. Nhất là Miêu Quý Phi lúc này đứng tại bên cạnh mình cũng liền một bước khoảng cách xa, Ngụy Đình Du lại là hơi cúi đầu nhìn đối phương, cho nên hắn hô hấp một cái, miệng đầy mũi liền cũng làm Miêu Quý Phi trên thân tản mát ra từng trận mùi thơm cơ thể. Ai cầm cái này khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu a? Vậy cái này cũng sẽ không thể trách hắn trong lòng sẽ tâm viên ý mã. Chỉ là Miêu Quý Phi tại mắt thấy Ngụy Đình Du trên mặt không có chút nào một điểm ba động sau, hắn trong ánh mắt thậm chí còn trong nháy mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức liền bị Miêu Quý Phi bản thân che giấu tốt lắm ở. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, thần sắc biến hóa lập tức liền bị Ngụy Đình Du mười phần bén nhạy bắt được, như thế nào chính mình mặt ngoài giả vờ không có bị Miêu Quý Phi câu dẫn thành công, nữ nhân này ngược lại còn có chút thất vọng. Chẳng lẽ là hoàng đế lao đầu tử nàng đến dò xét chính mình? Cũng không đúng a. Chính mình thở bình sinh cùng Miêu Quý Phi chưa từng nửa điểm liên quan, hoàng đế lao đầu tử làm sao lại cho là mình cùng với nàng ở giữa có chuyện gì cần thăm dò đâu? Nếu là để cho Quý Phi đến dò xét một chút chính mình đối với triều đình phải chăng trung thành, vậy cái này hy sinh cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Nghĩ như thế nào chuyện này hẳn là đều cùng hoàng đế lao đầu tử không quan hệ, tất nhiên là Miêu Quý Phi chủ ý của mình. Chỉ là nàng bây giờ như vậy đang nói bên trong lời nói bên ngoài lưu lại như thế một chút ý ở ngoài lời, mà cùng chính mình đối mặt lúc ánh mắt lại tràn đầy câu dẫn khí tức, thậm chí đều không lo được là tại cái này trước mặt mọi người, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Mặc dù nói ánh mắt nàng bên trong thần thái chỉ có chính mình cái này cùng đối mặt người có thể trông thấy, những người khác đều là không thấy được, nhưng đây rốt cuộc là công cộng nơi, cũng thật sự là có chút mạo hiểm. Lúc trong lòng Ngụy Đình Du còn có chút, Miêu Quý Phi ánh mắt liền từ từ chuyển hướng bên cạnh Nguyễn Tích Văn, đồng thời lại liếc mắt nhìn sau lưng xe lăn, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh dị. Trang phu nhân, không chỉ trong nháy mắt Miêu Quý Phi liền lại trở về lại như thường, chỉ nghe nàng khẽ hé môi son lạnh lùng mở miệng hỏi, đã lâu không gặp a. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mà đám người đứng ngoài xem chúng nữ đều là đồng thời chấn động. Nhất là Đàm phu nhân, lập tức tâm kêu không tốt. Nàng không nghĩ tới Miêu Quý Phi hôm nay xuất cung dự tiệc, lại chính là vì Nguyễn Tích Văn. Trang Hàn Nhạn cùng Lý Gia Kỳ hai nữ cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyễn Tích Văn. Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng bị một tiếng này Trang phu nhân đổi về trong hiện thực, nàng chậm rãi ngẩng đầu nên hướng Miêu Quý Phi ánh mắt, hai nữ liền lại như thế đối mặt đến cùng một chỗ. Bên cạnh Ngụy Đình Du mắt thấy một màn này, lập tức hiểu rõ ra. Miêu Quý Phi hôm nay sẽ đến ở đây không có gì hơn chính là chạy Trang Hàn Nhạn 17 năm qua lần đầu xuất hiện tại chiến yến tiệc tin tức này. Trước kia hai nữ Tịnh Dương kinh thành song xu, cũng là hưởng dự trong kinh tài nữ, sau lưng người theo đuổi tự nhiên cũng đều là một đồng lớn. Hai người bọn họ chỉ thấy vốn là có cái gọi là du lượng tình tiết, chỉ có điều về sau một cái gả tiến vào trang phủ, một cái lại tiến vào hoàng cung, từ đó về sau 17 năm lại chưa thấy qua. Bất quá Ngụy Đình Du lúc này ánh mắt lại hơi híp lại, bởi vì hắn bén nhạy phát giác được lúc này Miêu Quý Phi cùng Nguyễn Tích Văn lúc nói chuyện ngữ khí cùng vừa mới nói chuyện với mình lúc ngữ khí hoàn toàn là khác biệt. Cho nên từ một điểm này bên trên hắn 100 xác định, ngoại trừ Nguyễn Tích Văn lấy Miêu Quý Phi hôm nay chắc chắn cũng có chính mình nguyên nhân. Thậm chí có khả năng so cùng Nguyễn Tích Văn gặp mặt một lần nguyên nhân này trọng yếu hơn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đại sảnh đã bị thu thập sửa sang lại đi ra, mà Miêu Quý Phi thật cao ngồi ở trên chủ vị, nhìn xem phía dưới đứng thành hai hàng phụ nhân. Không, thượng nguyên yến hội, chẳng phân biệt được chủ khách. Tận hứng giải trí, khó tránh khỏi thất lễ. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy đoan trang uy nghiêm, mở miệng nói ra, đi lấy tỉnh thần canh tới thỉnh chư vị uống vào. Tạ Quý Phi thương cảm. Phía dưới chúng phụ nhân nghe vậy nhao nhao hành lễ tạ ơn. Đàm phu nhân. Miêu Quý Phi gật đầu một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ nửa bên mặt còn sưng Đàm phu nhân, mở miệng nói ra, ngươi cũng xuống trọng chỉnh dáng vẻ a. Đàm phu nhân biết mình lần này đi thì bằng với là bị ném ra kế tiếp Quý Phi muốn mở cái này tiểu hội, trong lòng tự nhiên là không muốn. Bất quá dưới mắt nàng ngoại trừ lĩnh mệnh cũng không những biện pháp khác. Là, nghĩ tới chỗ này Đàm phu nhân chỉ có thể vừa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn im lặng niết miệng, tiếp lấy quay người đi ra ngoài. Mà khác phía trước cùng Đàm phu nhân cùng một chỗ ồn ào lên chúng phụ nhân lúc này cũng đều là trong lòng run sợ, sợ bị Miêu Quý Phi điểm đến tên của mình cũng đuổi đi ra. Dù sao tất cả mọi người là trong kinh thành phụ nhân, khi nhận đến Quý Phi tiếp tiến thời điểm chỉ có chính mình bị đuổi đi không cho phép lưu lại, chuyện này truyền đi chính là nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ trên mặt cũng đều là không ánh sáng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy sau này mình thời gian còn có thể có thật sao? Trang phu nhân. Mà Miêu Quý Phi lại là vừa quay đầu nhìn về phía đã ngồi trở lại trên xe lăn Nguyễn Tích Văn mở miệng muốn nói cái gì. Vẫn là Trang Hàn Nhạn nghe vậy lập tức từ phụ nhân trong đống đi ra, cung kính hướng Miêu Quý Phi hành lễ nói, mẫu thân chân thương vừa mới khỏi hẳn, còn không thể đứng lập thời gian quá dài. Tiểu nữ đại mẫu thân hướng Quý Phi nương nương hành lễ. Ngươi chính là Trang Hàn Nhạn. Miêu Quý Phi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng đứng lên đi về phía trước hai bước, nhìn từ trên xuống dưới quỳ gối trước mặt mình Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Tiểu nữ chính là. Trang Hàn Nhạn nhanh chóng gật đầu một cái. Trang phu nhân, ngươi dạy nữ không nghiêm, ta liền để nàng quỳ xuống lãnh phạt, có gì dị nghị không? Miêu Quý Phi khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tích Văn mở miệng hỏi. Thiếp thân không dám, nhưng Nguyễn Tích Văn lại một chút tức giận biểu lộ cũng không có, trực tiếp gọi gật đầu nói, thiếp thân đại nữ nhi đa tạ nương nương dạy bảo. Nghe được Nguyễn Tích Văn nói như vậy sau, Miêu Quý Phi lập tức hài lòng cười cười, tiếp theo tại tiểu thái giám nâng đỡ chậm rãi từ chủ vị trên bậc thang đi xuống. Ta vừa mới còn tưởng rằng Miêu Quý Phi phải che chở nàng đâu. Trước kia các nàng tịnh xưng kinh thành song su, xuất thân tài mạo đều là nhất đẳng, khó tránh khỏi để cho người ta vừa đi vừa về tương đối. Đúng vậy a. Khi đó Nguyễn Tích Văn khắp nơi ngăn chặn Miêu Quý Phi một đầu, bây giờ sao chịu tha cho nàng làm cản. Ở trung quanh chúng phụ nhân thấp giọng nghị luận bên trong, Miêu Quý Phi chậm rãi đi tới Nguyễn Tích Văn trước mặt. Hai cái 20 năm trước dự khắp kinh thành danh môn quý nữ bây giờ cứ như vậy mặt đối lập với nhau. Chỉ là hai người đều từ nhẹ nhõm thiếu nữ đã biến thành dưới mắt dạng này thành thục mỹ phụ. Quý Hoài tháng năm, ngươi cùng trước đó không giống nhau lắm. Miêu Quý Phi rõ ràng cũng là nghĩ đến nơi này, hơi hơi cảm thán. Nương nương lại càng hơn lúc trước. Bây giờ Miêu Quý Phi thân phận địa vị cao hơn chính mình rất nhiều, Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng biết muốn nhặt lời dễ nghe nói, phong thái vẫn như cũ. Hừ, tính tình còn cùng lúc trước một dạng. Miêu Quý Phi sau khi nghe im lặng cười một tiếng, tiếp đó lại mở miệng nói, người người đều nói Nguyễn gia tiểu nữ hiền lương phúc đức, nhưng chỉ có ta biết, ngươi tính tình bướng bỉnh, trời sinh phản địch. Cho dù là ngoài miệng chịu thua, nhưng trong lòng nhưng lại chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Lực. Chương 287, Miêu Quý Phi phát hiện gian tình. Ngụy Đình Du cứu Quý Phi. Chương 287, Miêu Quý Phi phát hiện gian tình. Ngụy Đình Du cứu Quý Phi. Nương nương quá khen. Nguyễn Tích Văn cũng là nở nụ cười, sau đó nhìn xem trước mắt Miêu Quý Phi mở miệng nói ra, thiếp thân không dám. Ha ha, không dám. Mà Miêu Quý Phi khi nghe đến Nguyễn Tích Văn lời nói sau, trên mặt càng là lộ ra biểu tình bất mãn mở miệng nói, một câu không dám, hai câu không dám. Nhưng từ bản cung vào sảnh đến nay, ngươi nhưng lại chưa bao giờ túi đầu nửa phần. Câu nói này ngược lại cũng không phải Miêu Quý Phi bắn tên không đích oan uổng Nguyễn Tích Văn, mà là nàng thật sự cho dù ở quỳ xuống hành lễ nên đón đối phương thời điểm cũng vẫn như cũng là ngẩng đầu người chưa bao giờ thấp nửa phần. Nghĩ tới chỗ này Miêu Quý Phi ánh mắt đột nhiên hướng phía dưới, lại vừa vặn thấy được trong tay Nguyễn Tích Văn nắm thật chặt một phương khăn tay. Hắn nhãn châu xoay động, liền đưa tay tới tự mình đem trương này khăn tay lấy được trong tay của mình, tiếp đó cẩn thận quan sát. Kết quả nhìn một cái như vậy phía dưới, Miêu Quý Phi ánh mắt đột nhiên lại sáng lên mấy phần. Mà Nguyễn Tích Văn ngay từ đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Miêu Quý Phi lấy chính mình khăn tay là vì cái gì. Nhưng mà khi nhìn đến trong mắt đối phương thần sắc sau, lập tức trong lòng thầm kêu không ổn đứng lên. Nhớ năm đó theo công việc cũng có 102 kinh thành nữ quyến bên trong. Mà Miêu Quý Phi nhìn thấy Nguyễn Tích Văn trên mặt khẩn trương biểu lộ sau, lập tức lộ ra đắc ý ý cười. Chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng nói, ngoài miệng nói chỉ là vô sự tiêu khiển, thật tình không biết vụ trộm xuống bao nhiêu khổ công phu. Bây giờ xem ra, cái này theo công việc tinh xảo, mười mấy năm qua ngược lại là không có chút nào hoang phê à. Nói như vậy đi qua mười mấy năm bên trong, ngươi tại nhà cái trong nhà sau ngược lại là từ đầu đến cuối trong lòng còn có hy vọng. Thời thế đổi thay. Mặc kệ phía ngoài thế đạo dù thế nào biến hóa, thiếp thân nhốt tại trong đình viện nho nhỏ, cũng nên tìm một chút sự tình tới làm. Nguyễn Tích Văn cười cười, sau đó mở miệng nói ra, sao cho ta khối này chính mình theo lên chơi khăn cũng vào nương nước mắt. Ngươi yên tâm, bản cung cũng không muốn cướp ngươi cái này mến yêu khăn tay, nhưng Miêu Quý Phi lại là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, chỉ là vừa mới nhìn thấy, có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy ngươi chiếc khăn tay này theo bên ương bên cạnh 630 bên cạnh cây trúc dường như đang nơi nào thấy qua đồng dạng thủ pháp. Mà Miêu Quý Phi lời vừa nói ra, Nguyễn Tích Văn lập tức nụ cười trên mặt liền cứng ở nơi đó, lúc này trái tim của nàng cũng đông 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 nhảy lên kịch liệt. Bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch Miêu Quý Phi vì sao lại lộ ra vừa mới như vậy biểu tình đắc ý, bởi vì thật sự bắt được chính mình nhược điểm. Nguyễn Tích Văn trong lòng đối với Ngụy Đình Du ái mộ tất nhiên là không cần lời. Hơn nữa nàng lại không có thật cùng Ngụy Đình Du cùng phòng qua. Bởi vậy vì biểu đạt tình yêu của mình, liền tại Ngụy Đình Du trên cổ áo tự tay văn lên cây trúc hoa văn. Bây giờ Miêu Quý Phi nói như vậy, rất rõ ràng nàng là mới vừa chú ý tới Ngụy Đình Du trên cổ áo hoa dạng, lại thêm dưới mắt trong tay mình cái này khăn tay, nàng tất nhiên đối với hai người chỉ thấy quan hệ đoán được đại khái. Nguyên bản trong kinh thành liền có một chút tin đồn, mà đối với lúc này Miêu Quý Phi tới nói, nàng càng là nắm giữ vô cùng trọng yếu manh mối. Nhưng Nguyễn Tích Văn kinh hoàng còn chưa kịp bước lên, liền gặp được Miêu Quý Phi lại đưa tay khăn nhẹ nhàng đặt lên mũi quỳnh của mình phía trước nho nhỏ ngửi ngửi một cái. Người cái này trên cái khăn mùi thơm cũng là độc đáo, không phải hương hương, ngược lại là tựa hồ có chút khác khí tức thùng thùng đăng. Nguyễn Tích Văn trái tim kém chút lỗ hổng nhảy bổ. Không nghĩ tới Miêu Quý Phi quan sát vậy mà cẩn thận như thế, ngoại trừ hoa văn bên ngoài còn chú ý tới khăn tay phía trên mùi. Chính xác, mỗi lần Ngụy Đình Du đang cấp chính mình chữa thương thời điểm, bởi vì thời gian dài vận công cho nên trên trán cũng biết chảy ra một chút tiểu mồ hôi. Mà Nguyễn Tích Văn liền dùng chính mình thiếp thân khăn vì hắn lau mồ hôi. Tuy nói mỗi ngày đều biết kịp thời thanh tẩy, nhưng tích lũy tháng ngày xuống, phía trên vẫn là lưu lại Ngụy Đình Du trên người đặc biệt khí tức. Mà loại này lệnh Nguyễn Tích Văn say mê Ngụy Đình Du khí tức cũng làm cho nàng càng thêm không nỡ vứt bỏ đầu này khăn, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều mang theo bên người. Vừa mới Miêu Quý Phi cùng Ngụy Đình Du ở giữa chiếm đoạt khoảng cách không đủ một bước, như vậy rất có thể hắn cũng ngửi được Ngụy Đình Du trên người cô này mùi. Kết hợp với dưới mắt chính mình trên cái khăn mùi, sợ chuyện này là tuyệt che giấu Quý Phi. Bất quá cũng được, tất nhiên nàng cái gì cũng biết, cái kia cũng không có tất yếu lại tiếp tục trang xuống. Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn ngược lại thản nhiên tâm cảnh, trực tiếp ngẩng đầu nên hướng Miêu Quý Phi ánh mắt. Ý kia rất đơn giản, ngươi dùng chuyện này là nắm không được ta. Ngươi nếu muốn trước mặt mọi người nói vậy liền nói đi, ta không quan tâm. đương nhiên cũng không phải nói Nguyễn Tích Văn thật sự muốn đem mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa chuyện huyên náo người kinh thành tất cả đều biết, chỉ là trước mắt nàng cũng đang đánh cược mà thôi. Chuyện này cũng liên lụy đến Ngụy Đình Du cái này vừa mới bị hoàng đế khen thưởng quốc công ra, nếu là thật làm lớn lên, hoàng đế cũng khó tránh khỏi sẽ trách cứ Miêu Quý Phi không biết đại cục, để cho triều đình mất đi mặt mũi. Mà điểm này Miêu Quý Phi tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ thấy hắn khẽ cho mày, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chính mình nghĩ bằng chuyện này liền lấy bóp Nguyễn Tích Văn là không có khả năng nào. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi hốt hoảng tiếng hô hoán, đem trong sảnh ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ngay sau đó nguyên bản cửa phòng đóng chặt liền bị từ bên ngoài phịch một tiếng hoàn toàn phá tan, tiếp đó một nhóm không bị khống chế màu nâu liệt mã một bên hí giải lấy một bên hất ra móng chạy trốn đi vào. Lần này trực tiếp đem bên trong nhà chúng nữ đều bị dọa sợ, từng cái tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh bộ dáng rúc vào xó xỉnh. Dù sao lúc này trong phòng này ngoại trừ những thứ này phụ nhân, chính là chỉ có hai cái thái giám, căn bản không có người có năng lực ngăn cản nhóm này nhìn như đã nổi điên liệt mã. Thất liệt mã cũng không như lệnh, đang hướng về phía Miêu Quý Phi phương hướng liền vào tới. Hộ giá, nhanh hộ giá. Mà cái kia hai cái tiểu thái giám bây giờ cũng căn bản không dám lên phía trước ngăn lại cái này thất phát cuồng bị hoảng sợ liệt mã, ngược lại chỉ dám trốn ở bên cạnh gân giọng lớn tiếng hô. Mà Miêu Quý Phi cũng bị bọn tới trước mặt mình liệt mã dọa sợ, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mắt thấy thất liệt mã bọn tới trước người của mình, tiếp đó nâng lên hai vó câu. Nếu này đôi móng trợn hái xuống, cái kia Miêu Quý Phi đoạn vô có thể còn sống. Bây giờ bản thân nàng cũng đã dọa đến mặt không có chút máu, nằm trên mặt đất tay chân như nhũn ra, căn bản là không kịp né tránh. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Tích Văn vậy mà đột nhiên lao đến, tiếp đó giang hai cánh tay chắn Miêu Quý Phi trước người. Một màn này chỉ đem Miêu Quý Phi cảm động thiếu chút nữa thì khóc lên. Trang Hàn Nhạn gặp một lần mẫu thân gặp nguy hiểm, hai lời không tiện cũng tới tiến đến cản. Bất quá hắn vừa mới tiến lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ một đạo anh tuấn thân ảnh nhảy đi vào, một cái tiêu sái xoay người liền cười ở thất liệt mã bên trên. Ô, kèm theo một cái nam tử xiết dừng ngựa thất âm thanh, thất liệt mã tại hắn điều khiển phía dưới đem ngựa vó trong nháy mắt đổi một cái phương hướng, rơi vào bên cạnh trên đất trống, tiếp đó thở hồng hộc ngừng vừa mới cuồng bạo cử động. Mắt thấy tình thế lấy được khống chế, tại chỗ phụ nhân cùng bọn thái giám lúc này mới từng cái từ từ trì hoãn qua thật tới, nguyên bản cái kia từng trương trắng bệnh trên mặt cũng dần dần xuất hiện huyết sắc. Mà lúc này bọn hắn mới chính thức thấy rõ, nguyên lai vừa mới xông tới ngăn cản cái này thất mất khống chế liệt mã nam nhân lại chính là Ngụy Quốc công Ngụy Đình Du. Các ngươi không có sao chứ? Mà Ngụy Đình Du đem con ngựa này xiết ngừng sau đó lại nhảy xuống ngựa cõng, đem hắn giao cho từ phía sau xông vào lâm giang các hạ nhân, do nó dắt ra ngoài, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cùng với Lý Giai Kỳ tam nữ. Vô sự, tạ quốc công gia ân cứu mạng. Lý Giai Kỳ lúc này gương mặt kích động, nhanh chóng hướng Ngụy Đình Du hành lễ nói. Bởi vì nàng vừa mới cũng tại bên người Trang Hàn Nhạn, cùng nàng cùng một chỗ lao đến muốn bảo hộ Nguyễn Tích Văn. Dưới mắt suy nghĩ một chút, cô gái nhỏ này chính mình cũng không biết vừa mới vì cái gì xúc động như vậy, thế mà lại theo bản năng liền chính nàng tính mệnh cũng không cần. Bất quá lúc này Lý Giai Kỳ ngược lại là mười phần may mắn, dù sao cũng làm cho Ngụy Đình Du thấy được chính mình dũng cảm bảo hộ nàng sắp xuất giá thê thiếp một màn. Đương nhiên quan trọng nhất là Ngụy Đình Du bây giờ đối với chính mình cũng coi như là có ân cứu mạng. Như vậy dựa theo tiểu thuyết trong thoại bản tiểu đoạn, anh hùng cứu được mỹ nữ sau đó, mỹ nữ tự nhiên là muốn lấy thân báo đáp. Nhưng ý trời ạ. Lý Giai Kỳ lúc này trong lòng đắc ý, chỉ muốn dùng lấy cớ này chính là phụ thân của mình cũng không cách nào cự tuyệt. Bằng không hắn như thế nào báo đáp Ngụy Đình Du cứu được nhà mình thiên kim đại ân đại đức đâu? Có ân không báo mà nói, sẽ bị thiên hạ người có học thức khinh bỉ. Phụ thân chắc chắn sẽ không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Đến nỗi Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không cần nói, mẹ con các nàng hai bị Ngụy Đình Du đỡ lên, trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì các nàng tin tưởng Ngụy Đình Du nhất định sẽ tới cứu mình. Tình hình vừa nãy mặc dù hung hiểm, thế nhưng là chưa bao giờ sơ suất đi hy vọng. Đến nỗi ân cứu mạng, hai mẹ con cũng biết chính mình thiếu Ngụy Đình Du thực sự nhiều lắm, chính là dù thế nào tạ cũng tạ không qua tới. Mà nhìn một màn trước mắt này Miêu Quý Phi, lại tại hai cái tiểu thái giám nâng đỡ tại tam nữ sau lưng từ từ đứng lên. Đồng thời nàng cũng có chút ưu oán liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du cùng nàng trước mặt tam nữ ở giữa tương tác, trong mắt cũng lóe lên một tia hâm mộ. Miêu Quý Phi mạnh khỏe. Mà lúc này Ngụy Đình Du tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này, cười hướng nàng chắp tay mở miệng hỏi. Bản cung mạnh khỏe. Miêu Quý Phi vừa dùng tay bậy ngay ngắn lấy trên đầu mình có chút tán loạn phỉ thúy châm cài, một bên tức giận nói một câu. Bây giờ nàng thật sự có chút ghen ghét Nguyễn Tích Văn. Chính mình phía trước còn nghĩ dùng bí mật này nắm nhân ra đâu, kết quả nhân ra có nguy hiểm lập tức liền có lang quân tới cứu. Ngược lại là chính mình mặc dù có quý phi thân phận, nhưng mà hai cái này tiểu thái giám ngoại trừ tại khẩn yếu quan đầu hô hộ giá bên ngoài không còn nửa điểm dũng khí đứng ra. Về phần mình nhà cái kia lang quân, cũng chính là hoàng đế lão đầu. Bây giờ chính là ngay cả đi đường đều phải người thấy, hắn càng không khả năng làm ra anh hùng cứu mỹ nhân như vậy chuyện. Ngược lại nếu quả thật xuất hiện nguy hiểm, hoàng đế lao đầu lấy chính mình tới chặn đao khả năng ngược lại càng lớn. Nghĩ được như vậy Miêu Quý Phi âm thầm thở dài, sau đó lại đi trở lại trên bậc thang chủ vị. Lâm Giang các tiểu tư bọn hạ nhân đi vào đem tạp nhạp đại sảnh thu thập một phen sau, đám người lại lần nữa quý vị. Chỉ có điều lần này Ngụy Đình Du cũng không hề rời đi, mà là cùng Nguyễn Tích Văn một dạng đứng ở phía dưới. Vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Một lần nữa làm trở về chủ vị Miêu Quý Phi bây giờ cơ thể cũng là cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể dựa vào lấy hữu khí vô lực mở miệng hỏi. Tiểu nhân không biết a. Lâm Giang các chủ sự lúc này cũng nơm nớp lo sợ quỳ gối phía trước, mặt mũi tràn đầy mở mịt thêm hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chính là giết mình cũng không phải là quá đáng. nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình thật sự rất oan uổng, bởi vì vừa mới cái kia thất liệt mã luôn luôn là nhốt tại hậu viện trong chuồng ngựa, cũng không biết là ai vậy mà đem hắn phóng ra. Không biết. Mà lúc này Miêu Quý Phi bên cạnh đi theo tiểu thái giám đứng ra, một mặt nương nương khang dùng tay chỉ Lâm Giang các chủ chuyện mở miệng quát lớn, vừa mới như vậy hung hiểm tình cảnh, nếu không phải Ngụy Quốc công anh dũng cứu giá, chỉ sợ bây giờ nương nương đều mạng nhỏ đáng lo. Ngươi một câu không biết liền nghĩ đuổi. Nương nương tha mạng a. Tiểu nhân chính xác không biết. Cái này Lâm Giang các chủ chuyện đều nhanh muốn khóc lên, với hắn mà nói đây thật là trên trời rơi xuống hắc qua nhà. Vấn đề mấu chốt là cái chảo này hắn nhận đều không hiểu đâu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, càng không biết là ai ném tới. Đi, nhưng Miêu Quý Phi lại khoát tay áo, mở miệng nói ra, chắc hẳn cũng không phải lỗi của hắn. Như là hưu tâm hại bản cung, cũng tất nhiên sẽ không ở trong chính mình Lâm Giang các độc thủ. Bằng không làm sao có thể trốn được liên quan đâu. Miêu Quý Phi vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là âm thầm gật đầu, bởi vì lời nói này chính xác rất có đạo lý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngược lại là Ngụy Đình Du nhãn tình sáng lên, cái này Miêu Quý Phi mặc dù trong cung làm 20 năm chủ tử, nhưng cũng không phải cái ngang ngược người vô lý. Ít nhất tại sự tình không có làm rõ ràng phía trước, sẽ không vì chính mình cho hạ giận mà lạm sát kẻ vô tội. Nói như vậy, so sánh với nàng vừa bận giống tại ngoài miệng không buông tha Nguyễn Tích Văn tình cảnh, trên bản chất chắc cũng là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ thiện lương người a. Nương nương xin yên tâm, chuyện này không phải hướng về phía ngài. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du đứng ra chắp tay mở miệng nói, mục tiêu của hắn hẳn là Trang phu nhân. Cái gì? Ngụy Đình Du lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sở, liền Nguyễn Tích Văn cũng là gương mặt mộng bức thêm chấn kinh. Mà Trang Hàn Nhạn càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhanh chóng bắt được mẫu thân tay, tựa hồ sợ chính mình chỉ cần buông lỏng đi mẫu thân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa tựa như. Ngụy Quốc công, nói như thế có gì chứng từ a? Miêu Quý Phi cũng không nghĩ đến, dù sao xem như hoàng đế quý phi nàng tại gặp phải chuyện như vậy sau tự nhiên trước tiên chính là có người muốn ám sát chính mình, lại không có nghe Ngụy Đình Du lời nói, chính mình hôm nay ngược lại kém chút trở thành kẻ chết hay. Quý phi nương nương, vừa mới ngài từ Trang phu nhân cầm trong tay cái kia khăn tay còn tại a? Ngụy Đình Du nghe xong, lập tức mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi. Khăn tay? Miêu Quý Phi nghe vậy sững sờ, sau đó lúc này mới nhớ tới. Vừa mới thời khắc khẩn cấp tay của mình chỉ là theo bản năng siết chặt khăn tay, về sau sự tình bị Ngụy Đình Du ổn định, nàng nhất thời buông lỏng lại theo bản năng đưa khăn tay thu vào mình trong tay áo. Nghĩ tới chỗ này nàng có chút ngượng ngùng từ trong tay áo đem khối kia khăn tay lấy ra. Dù sao đây là Nguyễn Tích Văn khăn tay, phía trên lại có Ngụy Đình Du hương vị, chính mình lần này cử động đến phảng phất là muốn cố ý cất giữ tựa như. Mặc dù những người khác không rõ khối này khăn tay bên trong có gì nguy cơ, nhưng Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn chắc chắn là biết đến, bây giờ nhân ra hai người sẽ nhìn thế nào chính mình đâu. Miêu Quý Phi chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút ngượng không chịu nổi. Cái này khăn có gì không đúng? Mà Nguyễn Tích Văn nghe xong ngược lại có chút gấp gáp rồi, dù sao khối này tràn đầy Ngụy Đình Du khí tức trên người khăn tay thế nhưng là nàng trước mắt yêu nhất. Nếu khăn về sau không thể dùng lại, vậy nàng sẽ phải đau lòng muốn chết. Chỉ là muốn tưởng tượng, hắn trong lòng đều cảm thấy hết sức không nỡ. Quý Phi nương nương vừa mới cũng ngửi một chút khối này trên cái khăn mũi, cảm nhận được phải có dị thường gì chỗ sao? Ngụy Đình 1.7 Du cười cười, cuối cùng nhìn xem Miêu Quý Phi lại mở miệng hỏi cái gọi là trên cái khăn mũi không phải liền là Ngụy Đình Du mùi sao? Dưới mắt lại bị gia hỏa này trực tiếp như vậy hỏi một chút, Miêu Quý Phi thế mà thật sự đỏ mặt lên. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống thẹn thùng, lại đem cái này khăn đặt ở chính mình chóp mũi cẩn thận hít hà, tiếp đó đột nhiên liền trợn tròn trong mắt. Trong cung nhiều năm nàng đối với đủ loại mùi thơm tự nhiên là vô cùng nhạy cảm, dù sao không chú ý mùi người ở phía sau trong cung nhất định là không sống được lâu đâu. Cho nên lúc này Miêu Quý Phi vậy mà cũng thật sự phát giác được tại trong đó khăn tay nồng nặc khí tức phái nam bên ngoài, vẫn còn có một cỗ nàng trước đây không có từng ngửi được hương vị. Chỉ là cỗ khí vị hết sức thanh đạm, nếu không người nhắc nhở, chính là nàng cái này tiền truy bách luyện cái mũi cũng rất khó phát giác được đi ra. Đây là Miêu Quý Phi chớp chớp mắt, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Mà bao quát Nguyễn Tích Văn ở bên trong mọi người khác lúc này cũng từ Miêu Quý Phi biểu lộ đọc hiểu, xem ra khăn tay phía trên quả nhiên có vấn đề. Quả thật có không giống bình thường mùi. Đây là điên mã thảo hương vị. Ngụy Đình Du cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, loại mùi này người người đi lên bất giác có cái gì, nhưng mà đối với mã khước vô cùng mất cảm. Nếu là bình thường thuần hóa tốt ngựa người được cũng tối đa chỉ là có chút phấn khởi mà thôi, mà giống hôm nay Lâm Giang các cái này thất vẫn không có hoàn thành thuần hóa liệt mã, tự nhiên là khống chế không nổi bản tính, cùng điên rồi một. Nghe thấy điên mã thảo cái tên này, đám người liền biết là dùng làm gì, bởi vậy cũng không cần tiếp qua giải thích nhiều. Mà Nguyễn Tích Văn lúc này cũng là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là chính mình nhà cái trong viện vẫn có bên trong quỷ a. Không biết là ai thừa dịp chính mình đưa khăn tay phơi nắng thời điểm, vụ trộm ở phía trên dính một điểm điên mã thảo chất lỏng. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 288, Miêu Quý Phi ghen ghét. Nàng thậm chí còn là cái chim non. Chương 288, Miêu Quý Phi ghen ghét. Nàng thậm chí còn là cái chim non. Hơn nữa Ngụy Đình Du lời nói cũng giải thích vì cái gì chính mình một đường ngồi xe ngựa tới, mà ngựa kéo xe lại không có biến bị điên nguyên nhân. Bởi vì ngựa kéo xe thất vậy dĩ nhiên là đã trải qua hoàn toàn thuần hóa, 10 phần khôn kéo mã. Nói như vậy đúng là có người ám hại Trang phu nhân. Mà Miêu Quý Phi lúc này cũng là gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, chỉ là người này là ai đây? Bản cung nhìn vẫn là gọi Đô Sát viện người tới tra hỏi một phen a. Không cần, nhưng Ngụy Đình Du lại cười nhạt một tiếng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai cái tay. Tiếp lấy Sài Tĩnh vậy mà dùng kiếm mang lấy một người đàn ông cổ, từ bên ngoài trực tiếp đi đến. Mà người này vừa xuất hiện, mọi người tại đây đều là gương mặt chấn kinh. Vưu Kỳ Nguyễn Tích Văn càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì người này nàng thế nhưng là nhận biết, chính Vũ Văn Trường An tên kia. Người làm yêu quý phi tại hậu cung bên trong cùng tiền triều đại thần cũng không quen thuộc, nhưng mà giống Vũ Văn Trường An dạng này đứng hàng đô sát viện tả đô ngự sử chính nhị phẩm quan lớn nàng tự nhiên cũng là gặp qua mấy lần. Cho nên lập tức cũng là trợn tròn trong mắt, gương mặt chấn kinh thêm một bước. Đến nỗi chung quanh những thứ khác phụ nhân, lúc này từng cái cũng đều thấp giọng nghị luận. Vũ Văn Trường An bởi vì lúc trước sự tình bị bệ hạ mất trước điều tra. Ngụy Đình Du lạnh rên một tiếng mở miệng nói ra, bất quá hắn lại đem cái này một buồn lửa giận đều phát tiết vào trang phu nhân trên thân. Hắn tiền trạm tán gia tài, hối lộ trang phủ Đào Mama, để cho nàng đem đã chuẩn bị trước điên mã thảo dịch dịch thoa lên phơi nắng trang phu nhân khăn tay phía trên. Tiếp đó lại tại tối nay đóng vai làm mã phu lẻn vào Lâm Giang Các, len lén đem cái kia thất không thuần hóa hoàn thành liệt mã dẫn tới tiền tính. Đây cũng là hắn gây án thủ pháp. Ngụy Đình Du cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, Vũ Văn Trường An, ngươi có nhận hay không tội? Vũ Văn Trường An nghe xong sững sờ, sau đó có chút oán độc liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du tiếp lấy cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn lần này biểu lộ đám người lúc này liền hiểu rồi, loại trầm mặc này rõ ràng cũng là biết mình không thể cai chạy cách cối. Dù sao Ngụy Đình Du đem kế hoạch của hắn nói đến tường tận như thế, cái kia rất rõ ràng là đã sớm nắm giữ hắn phạm tội thủ pháp. Kia cái gì Đào Ma Ma đoán chừng cũng đã bị Ngụy Đình Du khống chế lại, lại thêm giờ khắc này ở cái này Lâm Giang các bên trong đem Vũ Văn Trường An tóm gọn, hắn chính là muốn chống chế, cũng không có bất cứ khả năng nào. Vũ Văn Trường An, ngươi Nguyên Tích Văn há to miệng, dùng tay chỉ Vũ Văn Trường An nửa ngày lại một câu cũng nói không nên lời. May mắn mình cho tới bây giờ A23 không có đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn, bằng không cái này vì yêu sinh hận liền làm ra hành vi như vậy ra hỏa nhất định sẽ đem chính mình nửa đời sau cũng triệt để hủy. Chuyện này bản cung nhìn vẫn là từ đại lý tự cùng kinh thành phủ hiệp đồng điều tra a. Miêu Quý Phi khoát tay áo mở miệng nói ra, đem Vũ Văn Trường An áp đi đại lý tự. Là. Bên cạnh tiểu thái giám nghe xong liên tục gật đầu, sau đó mang theo hai cái cường tráng Lâm Giang các tiểu tư đem trói gô Vũ Văn Trường An áp ra ngoài. Trần Má Má. Mà lúc này Ngụy Đình Du quay đầu nhìn xem đi theo Nguyễn Tích Văn thân sau Trần Má Má mở miệng nói, Đào Ma Ma cũng đã bị bắt, dưới mắt bị tù khốn tại trong trang phủ kho củi. Ngươi lại đi đem nàng cùng nhau cùng Vũ Văn Trường An đưa đến đại lý tự. Là. Nô tỳ biết rõ. Trần Má Má nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn liếc nhau một cái, hai mẹ con ăn ý gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này tất nhiên liên lụy đến Miêu Quý Phi, nhất là miệng vàng lời ngọc giao cho đại lý tự cùng kinh thành phủ hiệp đồng làm, chắc hẳn bọn hắn là cho không dám Vũ Văn Trường An cái này ngày xưa đô sát viện trái đốc ngự sử nửa phần mặt mũi. Sau đó chờ đợi Vũ Văn Trường An cùng Trần Má Má nhất định chính là mất đầu tội chết. Bất quá Nguyễn Tích Văn mẫu nữ hai thật cũng không cảm thấy có cái gì tốt tiếc hận. Trên thực tế Vũ Văn Trường An cùng Đào Ma Ma phía trước đều từng có sinh lộ. Bọn hắn hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, không bỏ xuống được trong lòng những cái kia chấp niệm, lần nữa xông đến Diêm Vương trên đường, đây cũng là chẳng thể trách người khác không nể mặt mũi. Nguyễn Tích Văn, Trang Hàn Nhạn. Mà lúc này lệnh qua chủ vị Miêu Quý Phi nhìn xem phía dưới Nguyễn Tích Văn mẫu nữ hai, trực tiếp mở miệng hỏi, ta vừa mới xử phạt các ngươi, nhưng mẹ con các ngươi hai cái cũng không để ý an nguy phải cứu ta tính mệnh, lấy ơn báo oán như thế, cũng có vẻ bản cung độ lượng nhỏ hẹp. Nguyễn Tích Văn chỉ là mím môi một cái không nói gì, mà Trang Hàn Nhạn lại nhỏ giọng mở miệng nói, Hàn Nhạn không dám. Hàn Nhạn có lỗi, tự nhiên nhận phạt. Nhưng phía trước sự tình cùng ta mẫu thân không quan hệ, còn xin Quý Phi nương nương giờ cao đánh khẽ. Lúc này Trang Hàn Nhạn nói những lời này, cũng không ở ngoài chính là cho Miêu Quý Phi một cái hạ bậc thang mà thôi. Dù sao tình huống dưới mắt, Miêu Quý Phi như thế nào đi nữa cũng không khả năng tiếp tục xử phạt Trang Hàn Nhạn càng không thể tiếp tục nhằm vào Nguyễn Tích Văn bằng không những thế gian này quý nữ lại làm như thế nào nhìn nàng cái này Quý Phi đâu. Nương nương. Chuyện này không thể coi thường. Mà lúc này cái tiên nương trong nương khí tiểu thái dám lại không lưng chắp tay mở miệng nói ra, nô tài cho là tất yếu tra rõ tai họa, giáng tội nhà cái, mới không tổn thương nương nương ngài hoàng gia uy nghiêm. Mà tiểu thái dám vừa mới nói xong, Miêu Quý Phi trong mắt rõ ràng lóe lên một tia thần thái. Nhìn ra được câu nói này nàng đúng là nghe lọt được, mà một màn này cũng làm cho mọi người ở đây trong lòng lập tức đều để một hơi. Nhất là Nguyễn Tích Văn cùng Lý Giai Kỳ hai nữ, các nàng bây giờ tự nhiên đều không nhìn lại có cái gì tai họa xuất hiện tại Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn trên đầu. Nghĩ tới chỗ này Lý Giai Kỳ vậy mà cố lấy giúp khí, liền muốn lên phía trước giúp Trang Hàn Nhạn cùng Nguyễn Tích Văn cầu tình. Bất quá hắn thân thể vừa mới nhoáng một cái, liền phát giác được mình bị người bên cạnh đột nhiên kéo tay cổ tay. Lý Giai Kỳ sững sờ, quay đầu đi mới phát hiện giữ chặt chính mình chính là đứng ở bên cạnh nàng Ngụy Đình Du. Chỉ thấy đối phương hướng hắn mỉm cười, tiếp đó lộ ra một cái để cho nàng yên tâm biểu lộ. Chỉ trong chốc nhoáng này Lý Giai Kỳ liền hiểu tới, xem ra quốc công gia trong lòng sớm đã có tính toán, cái kia cũng không cần đến chính mình lại đi ra mạo hiểm như vậy. Lại nhìn Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẹ con này hai cái, bọn hắn bây giờ mặc dù cũng hơi nhíu nhấc lông mi, nhưng mà trong mắt lại không có chút nào sợ hãi thần sắc, liền cũng biết hai nữ đối với Ngụy Đình Du là mười phần tín nhiệm. Cũng tin tưởng có vị lang quân tại chỗ, các nàng tất nhiên sẽ không nhận tổn thương gì. Nghĩ tới chỗ này Lý Giai Kỳ lập tức liền bước bằng xuống. Đương nhiên, tại bị Ngụy Đình Du bông ra sau đó, nàng lại cẩn thận méo méo vừa mới bị đối phương nắm chặt cổ tay, trong lòng cũng là một trận ngọt ngào. Hẳn là không người nào vụng trộm nhìn thấy quốc công gia kéo cổ tay của mình à, đây cũng là giữa hai người bọn họ bí mật nhỏ. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Trang Hàn Nhạn, người tiến lên đây. Mà lúc này Miêu Quý Phi ánh mắt lưu chuyển, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, lúc này mới lên tiếng đối với Trang Hàn Nhạn nói. Trang Hàn Nhạn sững sờ, sau đó cùng mẫu thân liếc nhau một cái, tiếp lấy liền kiên định đi ra, đứng ở Miêu Quý Phi bây giờ ngồi xuống lấy chủ vị bậc thang phía trước, một bộ lặng chờ Quý Phi nương nương xử lý tư thế. Ta để cho tiến lên đây, nhưng Miêu Quý Phi rõ ràng cảm thấy khoảng cách này còn chưa đủ, nàng tiếp tục bày ra một bộ dáng nghiêm túc mở miệng nói ra. Mà ý tứ của những lời này rõ ràng chính là để cho Trang Hàn Nhạn đi đến trước mặt của nàng đi, bất quá đối với Quý Phi nương nương tới nói, khoảng cách này liền có chút sắp tới. Mọi người tại đây đồng thời đều sửng sốt đứng lên, mà chỉ có Ngụy Đình Du gật đầu yên lặng, quả nhiên cùng nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện phát triển không sai biệt lắm nha. Miêu Quý Phi trong lòng kỳ thực đối với Trang Hàn Nhạn cái này xả thân cứu mẹ, vừa rồi lại cản đến trước người mình nữ hài là rất có hảo cảm. Dưới mắt trong sảnh đám người khẩn trương tình tự hoàn toàn cũng là uổng phí công phu, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ Miêu Quý Phi tính cách. Nàng tuyệt đối không phải một cái có thể làm ra chuyện lấy oán trả ơn nữ nhân. Trang Hàn Nhạn bây giờ trong lòng cũng là có chút thất vọng, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ rất khiếp sợ bộ dáng, từng bước lên Miêu Quý Phi ngồi xuống lấy chủ vị trên đài cao. Quỳ xuống. Miêu Quý Phi mắt thấy Trang Hàn Nhạn đứng ở trước mặt mình, cái này mới dùng mở miệng nói một câu. Trang Hàn Nhạn không do dự, chậm rãi quỳ xuống. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn dù cho có lòng tin Ngụy Đình Du có thể bảo vệ mẹ con các nàng, nhưng mà cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương giật giật cổ họng, nuốt khô rồi một lần nước bọt. Dù sao đó là chính mình thân nữ nhi a. Con mắt của nàng vững vàng chăm chú vào trên thân Trang Hàn Nhạn, một khắc đều không bỏ đi được. Đưa tay ra. Miêu Quý Phi ngược lại tốt giống như là cố ý muốn hù dọa mọi người tại đây tựa như, nhìn thấy Nguyễn Tích Văn khẩn trương biểu lộ, trong mắt của nàng lại còn lóe lên một tia tiểu âm nhu được như ý danh manh chi sắc, sau đó tiếp tục bày ra mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc mở miệng nói ra. Mà tại Trang Hàn Nhạn thành thành thật thật duỗi ra chính mình tay nhỏ sau đó, người ở chỗ này liền toàn bộ đều nín thở. Bởi vì nhìn cái tư thế này, Quý Phi nương nương thật giống như là muốn đánh nàng lòng bàn tay. Loại hành vi này ngay trước cái này khắp phòng khách kinh thành quý nữ, tổn thương tính chất không cao, nhưng mà vũ nhục tính chất thế nhưng là cực mạnh. Nhưng một giây sau, để cho đám người khiếp sợ tràng diện liền xuất hiện. Chỉ thấy Miêu Quý Phi đem tay trái mình bên trên đeo một cái nhìn qua cũng rất quý giá cấp cao vòng ngọc chậm rãi hai xuống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước kia vô lô trên sân, ta với người mẫu thân từng có một phen tỉ thí. Miêu Quý Phi cầm vòng ngọc xung quanh quan sát, tiếp đó từ từ mở miệng nói ra, cái này chỉ vòng ngọc chính là tặng thưởng. Mặc dù trước kia là ta thắng, nhưng kỳ thực ta biết là mẫu thân ngươi có ý định ngừng cho. Bây giờ ngươi một khuê các nữ tử, vậy mà tại thời khắc nguy cơ ngăn tại mẫu thân trước người, lấy thân bảo hộ mẫu. Bản cung liền đem cái này vòng ngọc ban thưởng dư ngươi, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mới chợt hiểu ra. Đương nhiên, trong lòng đối với Miêu Quý Phi trước đây lần này cử động cũng là chửi bậy liên tục. Muốn ban thưởng nhân gia ngươi liền vui vẻ một điểm đi, làm sao làm khổ đại cửu thâm giống như một giây sau liền phải đem nhân gia kéo ra ngoài chém đầu tựa như bộ dáng. Khiến cho trong lòng của mọi người đều đi theo loạn tung tùng phèo khẩn trương ghê gớm. Mà chỉ có trong lòng Ngụy Đình Du cười lạnh, cái này Miêu Quý Phi rất rõ ràng chính là cố ý làm như vậy. Đoán chừng ở phía sau trong cung cũng là bị hoàng đế lao đầu tử cùng hoàng hậu thay nhau dạng này tâm lý dày vò qua, cho nên cũng học xong. Trang Hàn Nhạn lúc này đương nhiên nhất là một bức, nàng vừa mới tim đập đông 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 nhanh không được, không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế cái kết cục. Đương nhiên tâm lý của nàng đối với Miêu Quý Phi vừa mới biểu lộ cùng thái độ cũng là tốt một phen chửi bậy. Còn không tiếp lấy, nhưng cái kia tiểu thái giám chói hai nương pháo âm thanh lại một lần nữa truyền đến, đem Trang Hàn Nhạn từ trong chửi bậy kéo về thực tế. Nàng nhanh chóng dâng lên hai tay, nhận lấy Miêu Quý Phi ban cho chính mình cái tên này đắt tiền vào ngọc. Hàn Nhạn tạ nương nương ban thưởng. Tiếp lấy hắn cung kính lần nữa hướng Miêu Quý Phi hành lễ nói. Chỉ có điều lúc này Miêu Quý Phi ánh mắt lại đống nhiên lại trôi hướng phía dưới Nguyễn Tích Văn hai nữ ánh mắt một đôi, lại từ ánh mắt của song phương trông được đến một loại ý vị thâm trường ánh mắt. Nguyễn Tích Văn biết Miêu Quý Phi kế tiếp chắc chắn là muốn tìm chính mình đơn độc ôn chuyện một chút. Lâm Giang các chủ lầu tầng 2 trong gian phòng trang nhã, Miêu Quý Phi cùng Nguyễn Tích Văn ngồi đối diện nhau, ở giữa chỉ cách lấy một tấm lớn như vậy án thư, bất quá lúc này án thư cũng không có bày ra văn phòng tứ bảo, mà là làm bản trà nhân vật. Mà Nguyễn Tích Văn tắc tự mình triển hiện chính mình trang nghệ, sau đó vì Miêu Quý Phi dâng lên một chung bốc lên mùi hương trà nóng. Nương nương thỉnh. Miêu Quý Phi nguyên bản đắm chìm tại trong Nguyễn Tích Văn thông thạo ưu mỹ trang nghệ bày ra, kết quả bị đối phương như vậy nhẹ nhẹ ba chữ đổi về trong hiện thực. Nàng tiếp nhận Nguyễn Tích Văn dâng lên trà thơm, cùng đối phương gật đầu ra hiệu sau liền tất cả uống một ly vào trong bụng, sau đó một loại toàn thân cảm giác thoải mái, để cho thân thể mỗi một sợi tóc đều thư giãn ra. Ai? Nghĩ tới chỗ này Miêu Quý Phi đặt chén trà xuống, nhìn xem đối diện Nguyễn Tích Văn nói, cho đến ngày nay, ngươi vẫn là không chịu đem cái này pha trà quyết khiếu cáo chi tại ta. Lời này ngữ khí nghe ngược lại là rất có vài phần đố đoán chi ý, ta chưa bao giờ lừa qua ngươi. Mà Nguyễn Tích Văn tắc nhàn nhạt lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta cũng không có bất luận cái gì quyết khiếu, chỉ là tiện tay đun nấu thôi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tin ta. Mà nghe được đối phương cái này khiêm tốn trả lời, Miêu Quý Phi trực tiếp im lặng cho nàng một cái to lớn bạch nhãn, địa bộ lần này ngược lại là không giống vừa mới cái kia đoan trang uy nghiêm Quý Phi nương nương. Đương nhiên nàng đối với Nguyễn Tích Văn lời nói tự nhiên cũng là hoàn toàn không tin. Bất quá cũng chỉ có tại hai nữ một chỗ thời điểm nàng mới dùng biến trở về năm đó cái kia cùng đối phương cùng một chỗ được xưng là kinh thành song su thời đại tiểu cô nương. Ngươi thưởng tiểu nữ vào ngọc, ý muốn cái gì là a? Vừa mới lời nói kia cũng coi như là lên cái mở đầu, Nguyễn Tích Văn liền trực tiếp tiến nhập chủ đề bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Quý Phi nghe xong sững sờ, sau đó lại mở miệng hỏi ngược lại. Hoa lệ vào ngọc, nhìn như ban thưởng, kỳ thực mền rùa. Mà Nguyễn Tích Văn hơi hở suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Chỉ là Miêu Quý Phi nguyên bản đem chén trà đang hướng bên miệng đưa, nghe được đối phương sau ngược lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc kệ đối phương ý nghĩ này có phải hay không chính xác, nhưng lời nói này cũng thật sự là có phần quá trực tiếp 1060 điểm a. Đương nhiên, đối với Miêu Quý Phi tới nói, nàng tự nhiên là biết Nguyễn Tích Văn vì sao lại có này nói một cái nguyên nhân. Trước kia trận kia polo thi đấu, ngươi cố ý bị thua. Nghĩ tới chỗ này Miêu Quý Phi lại thở dài, sau đó bắt đầu nói đến năm đó chuyện xưa. Để cho ta thắng cái này vào ngọc, đại xuất danh tiếng, cũng bởi vậy được thánh thượng ưu ái. Ta cũng là đằng sau mới hiểu được, lấy ngươi tốt như vậy thắng cố chấp tính cách, có thể nào cho ta thắng ngươi bàn cầu. Ngươi bất quá là sớm đã nhìn thấu cái này hoàng cung chỉ là một cái kim điêu ngọc xây lồng giam thôi. Nghe được Miêu Quý Phi tựa như lẩm bẩm tầm thường giảng thuật, Nguyễn Tích Văn khỏe miệng cũng treo lên một đạo nụ cười thản nhiên. Những năm này ta xem giống như vinh sủng vô hạn, kỳ thực bộ bộ kinh tâm, từng bước hung hiểm. Từ bỏ bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, lại bị bao nhiêu ám hại, thậm chí cả đời này đều làm không được được một cái nữ nhân chân chính. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu đều là ngươi. Miêu Quý Phi sau khi nói đến đây, nước mắt đều nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra, mà nàng nhìn về phía Nguyễn Tích Văn trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ oán hận. Nguyễn Tích Văn thấy vậy tình trạng cũng chỉ là lắc đầu, bất quá trong nội tâm nàng nhưng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Miêu Quý Phi nói tới một đời đều làm không được được một cái nữ nhân chân chính là có ý gì đâu. Chẳng lẽ trong hoàng cung này còn có ngay cả mình đều chưa từng nghĩ đến ẩn tình. Mà lúc này đang ngồi ở trên xà nhà Ngụy Đình Du nhưng là âm thầm gật đầu một cái, thầm nghĩ quả là thế. Hắn vừa mới đem Lý Giai Kỳ cùng Trang Hàn Nhạn riêng phần mình đưa về trong phủ, tiếp đó liền thi triển khinh công một lần nữa trở về Lâm Giang Các. Miêu Quý Phi cùng Nguyễn Tích Văn nói chuyện với nhau, lầu chính bây giờ đã bị thanh không, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài không còn người thứ ba tại chỗ. Mà chung quanh cũng bị các bao bọc vây quanh, cho dù ai đều không thể tiếp cận. Đương nhiên, giống Ngụy Đình Du dạng này cao lai cao khứ người tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay trà trộn vào, cho nên hắn từ Lâm Giang Các phía trên len lén lẻn vào, tiếp đó trốn ở trên sàng ngang. Dù sao mình xuất hiện đã đưa đến hiệu ứng hồ điệp, nhưng mà rất nhiều kịch bản lại vẫn xuất hiện, chỉ có điều những người này động cơ thậm chí là những chuyện này kẻ đầu têu đều xảy ra thay đổi rất lớn. Ngụy Đình Du đương nhiên muốn biết Miêu Quý Phi hôm nay hành trình đến cùng là nguyên nhân gì. Nhất là đối phương tại ngay từ đầu nhìn thấy chính mình lúc, trong mắt kia câu dẫn thần thái căn bản muốn không giống giả vờ. Nhưng hắn vừa mới lặng yên không tiếng động rơi xuống trên sàng ngang, liền cũng nghe đến hai nữ ở giữa một đoạn này đối thoại. Nhất là Miêu Quý Phi nói tới, nàng cả đời này không làm được một cái chân chính nữ nhân, câu nói này càng là trực tiếp đưa tới Ngụy Đình Du độ cao hứng thú. Bây giờ đã duyệt nữ vô số, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Miêu Quý Phi lúc đã cảm thấy hắn tư thế đi bộ không quá giống là một vị phụ nhân, ngược lại càng giống một cái chưa qua nhân sự thiếu nữ. Mà lúc này đối với phiền lời nói kiên định hơn hắn ý nghĩ này. Phía trước từ Dương Tiệp Dư nơi đó lấy được tin tức chính là Lao Hoàng đế đã sớm vô nhân đạo. Vẫn tại nạp thiếp mỹ nữ tiến hậu cung đơn giản cũng là vì che giấu người vì tôn nghiêm của nam nhân mà thôi. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua. Câu hoa tươi. Câu thà. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.